Chương 974, không bỏ rơi được Hắc Oa. Chương 974, không bỏ rơi được Hắc Oa. Bên kia Tống Chí bỗng nhiên nói câu, không thích hợp à, ta nghe người ta nói ngày trước Vũ Văn Hảo kiệt thần bí miếng ngọc ném đi, không phải là bị không biết tên tồn tại đánh cắp sao? Làm sao lại bỗng nhiên ngộ ra miếng ngọc bí mật? Một bên nghe nói tin tức Lưu Bang cũng là âm thầm nói là ngày hôm trước Vũ Văn Hảo kiệt còn nói miếng ngọc mất đi, đem sự tình làm cho sốt sao, làm sao lại bỗng nhiên lại đem miếng ngọc làm cho đi ra? Ở trong đó sẽ có hay không có lừa dối? Sau một khắc Thôi Ngư trả lời, trực tiếp bỏ đi Lưu Bang lòng nghi ngờ, sư thúc không biết, miếng ngọc kia từ đầu đến cuối đều không có mất đi, bất quá là Vũ Văn Hảo kiệt phá giải miếng ngọc bí mật sau, muốn đi tìm kiếm bảo tàng, nhưng là lại sợ bị người cho để mắt tới, cho nên cố ý dẫn xuất sự cố, bỏ đi đám người lo nghĩ, sau đó lại âm thầm lặng lẽ làm việc mà thôi. Cái này biết độc tử, thật sâu trầm tâm tư, vậy mà học xong Dương Đông kích Tây, thật sự là hôn trưởng à. Nếu không phải ngươi sớm nói với ta, chỉ sợ liền ngay cả ta cũng bị hắn cùng một chỗ lừa gạt. Tống Chí lúc này nhịn không được chửi ầm lên, Trần Võ Sơn thất tử, Vũ Văn Hảo kiệt tu vi cao nhất, nghĩ không ra liền ngay cả tâm tư cũng thâm trầm nhất, chúng ta tất cả đều bị hắn cho lừa gạt. Ngươi trở về đi, tiếp tục tiềm phục tại bên cạnh hắn, việc này có ta xử lý, ta nhất định nghĩ hết biện pháp chiếm tạo hóa của hắn. Sau khi chuyện thành công, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi, ngươi cứ việc yên tâm đi. Tống Chí trong thanh âm đầy đắc ý nghe nói Tống Chí lời nói sau, Thôi Ngư cùng Tống Chí liếc nhau, sau đó chỉ thấy Thôi Ngư hóa thành độn quang rời đi, biến mất tại từ nơi sâu xa. Tống Chí đứng tại chỗ, nhìn xem Thôi Ngư đi xa bóng lưng, hai tay chắp sau lưng, trong ánh mắt lộ ra một vòng cảm khái, tốt một cái Vũ Văn Hảo kiệt, minh kho ám độ kém chút ngay cả ta cũng lừa qua đi, nếu không phải ta đón mua Thôi Ngư, chỉ sợ thật đúng là bỏ qua trận này tạo hóa. Nói dứt lời Tống Chí hóa thành lưu quang, biến mất tại giữa dãy núi. Tống Chí biến mất sau một hồi, mới gặp trên cây quả đen nhảy nhảy nhót đáp, sau đó thân hình một trận vặn vẹo đằng sau, hóa thành lưu bang bộ dáng. Đã thấy Lưu Bang một đôi mắt tả hữu dò xét một phen sau, hóa thành một ánh lửa, biến mất tại trong dãy núi. Đợi đến Lưu Bang lại xuất hiện lúc, đã đến chân Võ Sơn tàng thư các, một đường trực tiếp chạy chân Võ Sơn sử ký mà đi, ánh mắt rơi vào chân Võ Sơn sử ký bên trên, sau đó cấp tốc lật ra, tìm được Vũ Văn Hảo kiệt một tờ, chăm chú đọc. Trên đó Vũ Văn Hảo kiệt cuộc đời sự tích ghi chép không bỏ sót, sau một hồi Lưu Bang khép kín thư tịch, đem sử ký đặt ở trên kệ, như có điều suy nghĩ nói, là thật. Nếu sự tình là thật, đôi kia ta tới nói thế nhưng là một trận kinh thiên động địa đại tạo hóa, bất luận là trong mặt trời kia đạn sinh thần thánh cũng tốt, hay là tiên thiên linh bảo cũng được, đều không dùng bỏ lỡ. Lưu Bang tinh tâm suy tư, trong ánh mắt lộ ra một vòng quái dị, năm đó thủy tổ chân thân tại động đỉnh hồ trong lòng cung mất đi, có phải hay không là rơi vào nơi thần bí kia? Lưu Bang trong lòng có hoài nghi, dù sao Thái Dương chân hỏa cường hành bá đạo, muốn tại Thái Dương chân hỏa bên trong dựng dục ra sinh linh, gần như chuyện không thể nào. Mà nhà mình tiên tổ có thể tại trong mặt trời thai nén mà ra, chính là độc nhất vô nhị tạo hóa, trên đời này không khả năng sẽ có hai loại tạo hóa. Cái kia nhất định là nhà ta thủy tổ thân thể, chính là trong truyền thuyết giữa thiên địa cái thứ nhất kim ô bản tôn. Bí cảnh kia bất luận như thế nào, ta đều muốn nghĩ hết tất cả biện pháp thu hoạch được đến. Lưu Bang trong tay áo song quyền nắm chặt, trong ánh mắt toát ra một vòng kiên định. Ta thu được kim ô huyết mạch, chiến lực có thể so sánh với kim sắc cảnh giới cao thủ, Vũ Văn Hảo kiệt cũng tốt, Tống Chí cũng được, với ta mà nói đều là không chịu nổi một kích. Chỉ là hai tên này đa mưu túc trí, nhưng lại không thể không phòng bị. Pháp giới nội thần bí khó lường, vạn nhất lao ra hỏa này thi triển âm mưu quỷ cái gì, rước lấy pháp giới bên trong quái vật, ta mặc dù có kim sắc cảnh giới chiến lực, nhưng là tại pháp giới quái dị trước mặt nhưng cũng vẫn như cũ không đáng chú ý. Lưu Bang sắc mặt nghiêm túc lên, ta mặc dù thu hoạch được kim ô huyết mạch, thậm chí cả chiến lực có thể so sánh với kim sắc cảnh giới, nhưng là muốn tiến về thần bí khó lường pháp giới, sợ là có chút thế đơn lực bạc. Hắn nhưng không có quên, Vũ Văn Hảo kiệt lấy được tạo hóa, chính là từ pháp giới bên trong lấy được. Đừng nói là hắn, liền xem như những cái kia thái cổ thần ma, đối mặt pháp này giới cũng muốn kính sợ ba phần. Lúc này Lưu Bang trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lấp lóe, ta muốn hay không kéo lên Thôi Sản Sản, hoặc là túm bên trên Thôi lão hổ. Suy nghĩ hồi lâu, Lưu Bang mới tạm thời đè xuống tâm tư, thêm một người liền nhiều một phần không thể dự đoán sai lầm, ta một người đến liền tốt. Thuần Dương Phong bên trên Thôi Ngư trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lưu chuyển, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời phương xa, trong ánh mắt tràn đầy suy tư, nghiêm cẩn cân nhắc lấy tất cả chỉnh tự bên trong sai lầm. Vũ Văn Hảo kiệt gọi ta đem tin tức truyền khắp toàn bộ chân Võ Sơn, cũng không biết Lưu Bang có thể hay không đem tin tức truyền đi. Thôi Ngư tại Thuần Dương Phong thượng đẳng nửa ngày, không thấy Lưu Bang đem tin tức truyền đi, Thôi Ngư không khỏi âm thầm mắng một câu, thật sự là hỗn trướng, cháu trai này muốn ăn một mình. Lưu Bang không đem tin tức truyền đi, Thôi Ngư làm sao hoàn thành Vũ Văn Hảo kiệt lời nhắn nhủ nhiệm vụ? Vũ Văn Hảo kiệt nhiệm vụ gọi là Thôi Ngư đem tin tức truyền khắp chân Võ Sơn, đến lúc đó hai người lên đường thời điểm, ai theo ở phía sau, người đó là đánh cắp miếng ngọc người. Hoặc là nói, theo ở phía sau người bên trong, nhất định có một vị trộm Vũ Văn Hảo kiệt miếng ngọc. Mà Thôi Ngư vì thiết kế hãm hại Lưu Bang, cố ý ngay trước Lưu Bang mặt nói kim ô sự tình, chính là dụ dỗ Lưu Bang nhất định phải theo sau. Từ đó gây nên Vũ Văn Hảo kiệt hiểu lầm, dẫn đến song phương lên xung đột, thậm chí cả lan đến gần toàn bộ chân Võ Sơn. Lưu Bang tên chó chết này muốn đen ăn đen a. Thôi Ngư là nhân vật bậc nào, trong nháy mắt liền muốn xem rõ ràng trong đó tiền căn hậu quả. Lưu Bang không chịu đem tin tức truyền đi, vậy ta cũng chỉ có thể lại nghĩ biện pháp. Thôi Ngư trong đầu suy nghĩ lấp lóe, đáng tiếc hắn cùng chân Võ Sơn các vị đệ tử chưa quen thuộc, duy nhất quen thuộc chỉ có Tống Vũ Quân, Trương Quan Khê bọn người. Thôi Ngư trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lấp lóe, sau một hồi nheo mắt lại, vậy cũng chỉ có thể dựa vào Trương Quan Khê. Nào đó trong một ngôi đại điện, đã thấy một mặt mũi tràn đầy tàn nhang thanh niên, tay thuận bên trong cầm khăn lau, không nhanh không chậm lau sạch lấy trong đại điện pho tượng. Trong đại điện pho tượng chính là chân võ sơn lịch đại tu vi đại thành chi tổ sư. Đã thấy thanh niên kia trong miệng ngâm nga bài hát dao, không nhanh không chậm cầm khăn lau lau sạch lấy trên pho tượng cho bụi. Nhưng vào lúc này, một trận tiếng bước chân vang, đứng tại thanh niên sau lưng, sau đó một trận tiếng ho khan ở trong đại điện vang lên. Tống Phú Quân nghe nói tiếng ho khan, không khỏi quay đầu nhìn lại, đợi thấy rõ Thôi Ngư khuôn mặt sau, không khỏi con ngươi co rụt lại, không để lại dấu vết quay đầu đi, cầm lấy khăn lau lau sạch lấy trên đại điện cho bụi. Trên đại điện pho tượng cũng không có bao nhiêu cho bụi, nhưng là Tống Phú Quân lại sáng bóng rất cẩn thận. Sớm tại lúc trước nhập môn thời điểm, Thôi Ngư cùng Lưu Tú khởi xung đột, hắn liền đã nhận ra Thôi Ngư thân phận, cho nên một mực tại chân võ sơn nội tiềm hình biệt tích, nhưng ai biết lại còn là bắt gặp Thôi Ngư. Ổn định, ổn định. Hiện tại đã đổi thân phận, đối phương hẳn là không nhận ra ta tới. Tống Phú Quân, ngươi muốn ổn định, đối phương căn bản cũng không nhận biết ngươi, ngươi sợ cái gì? Tống Phú Quân không ngừng ở trong nội tâm cho mình động viên. Nhưng ai hiểu được, càng sợ cái gì, liền càng ngày cái gì, nhưng vào lúc này Thôi Ngư mở miệng, cố nhân gặp nhau, ngươi làm sao còn giả bộ như không biết bộ dáng của ta? Chẳng lẽ đây chính là nên có lễ nghi sao? Tống Phú Quân nghe vậy lao động tác ngừng một lát, con ngươi nhịn không được cấp tốc co vào, sau đó một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư, ý niệm trong lòng giống như rời sông lấp biển một dạng xung ra, hắn nhận ra ta tới. Không thể nào, ta hiện tại thần thông ngày càng tăng tiến, lại thay đổi đối ra, hắn làm sao lại nhận ra ta đến? Tống Phú Quân không nguyện ý tin tưởng, cho nên lộ ra một cái kinh ngạc biểu lộ, vị sư huynh này, ngươi đang nói cái gì? Tiểu đệ không có nghe hiểu, ngươi là tại cùng tiểu đệ nói chuyện sao? Thôi Ngư nghe vậy cười cười, chỉ là phun ra ba chữ, Tống Phú Quân. Tống Phú Quân nghe vậy dáng tươi cười cứng ngắc ở trên mặt, lập tức cả người sắc mặt sụ xuống, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó xử, tên đáng chết, ta đều đã ve sầu thoát xác sửa lại đối ra, ngươi làm sao còn có thể nhận ra ta đến? Hắn cùng Thôi Ngư quan hệ tuyệt đối không tính là hữu hảo, nhất là đã trải qua huyền gia sự tình sau. Ta muốn ngươi thay ta làm một chuyện. Thôi Ngư không có cho Tống Phú Quân cơ hội phản ứng, lời nói bá đạo đến cực điểm. Dựa vào cái gì? Tống Phú Quân không có cam lòng, mở miệng phản bác. Ân. Thôi Ngư mày nhăn lại, ngươi nói ta dựa vào cái gì? Ngươi hẳn là hiểu rõ ta nhất thủ đoạn người. Tống Phú Quân nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư, ngươi ngàn vạn lần đừng muốn quá phận, cần biết ta cũng không phải dễ chơi, cùng lắm thì chúng ta cá chết lưới rách. Thôi Ngư nghe vậy cười cười, ngươi làm sao được tính là lá cá? Ngươi nhiều lắm thì một cái con tôm nhỏ. Nghe nói Thôi Ngư lời nói, Tống Phú Quân khí nói không ra lời, trong lòng biệt quất đến cực điểm, nhưng là không có cách nào à, hắn không dám vi phạm Thôi Ngư mệnh lệnh. Nói đi, chuyện gì? Tống Phú Quân lựa chọn nhận mệnh, hắn không làm gì được Thôi Ngư, cũng chỉ có thể tùy ý Thôi Ngư bài bố. Thôi Ngư đem sự tình trải qua nói một lần, Tống Phú Quân nghe vậy trong lòng thở dài một hơi, nguyên lai là loại chuyện này, vẫn còn may không phải là cái gì khác sự tình. Nhìn xem Thôi Ngư đi xa bóng lưng, Tống Phú Quân mày nhăn lại, tiểu tử này muốn làm gì? Vậy mà chủ động đem sự tình cho truyền bá ra ngoài, chẳng lẽ là lại phải gây sự sao? Ta liền biết, tiểu tử này đến một nơi nào đó, tuyệt sẽ không yên tĩnh, tiếp số liền sẽ lan đến gần chỗ nào. Ta còn cần sớm ngày hoàn thành bài tập, tại chân võ sơn nội học được bản lĩnh thật sự sau, tranh thủ thời gian xuống núi tị kiếp đi. Tống Phú Quân trong lòng hùng hùng hổ hổ đạo. Không có để Thôi Ngư đợi bao lâu, liên quan tới Vũ Văn Hảo Kiệt đã phá giải miếng ngọc bí ẩn, phân tích ra cuối cùng chân tướng sự tình, đã truyền khắp toàn bộ chân võ sơn. Đệ tử bình thường xem như trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện, cũng tịnh không có cảm thấy có cái gì. Về phần nói những trưởng lão kia chỉ lưu, mặc dù trong lòng hiếu kỳ, nhưng Vũ Văn Hảo Kiệt cũng không phải dễ chê, cho nên các vị trưởng lão cũng không có nói thêm cái gì. Ngược lại là Lưu Bang, nghe nói tin tức sau, cả người nhất thời sắc mặt âm trầm xuống, phiền phức lớn hơn rồi. Làm sao tin tức này khiến cho mọi người đều biết? Đến lúc đó ta muốn đục nước béo cò chẳng phải là không tiện? Lưu Bang trong lòng rất không cao hứng, nhưng là cũng không có biện pháp gì. Nếu toàn bộ chân võ sơn đều biết vậy ta làm việc còn cần càng thêm cẩn thận một điểm tốt. Lưu Bang âm thầm lẩm bẩm câu. Sáng sớm ngày thứ ba Thôi Ngư đúng giờ đi vào Thuần Dương Phong, đã thấy Vũ Văn Hảo Kiệt đứng tại Thuần Dương Phong đỉnh núi, nhìn lên trong bầu trời Thái Dương không nói. Sư phụ. Thôi Ngư rất cung kính thi lễ một cái. Vũ Văn Hảo Kiệt quay đầu nhìn Thôi Ngư một chút, ngươi nếu chuẩn bị kỹ càng, vậy chúng ta liền lên đường đi. Sư phụ, ngươi nói sẽ có bao nhiêu người cùng lên đến? Thôi Ngư mở miệng hỏi câu, hắn muốn làm rõ ràng nghi ngờ trong lòng, không làm rõ ràng được nghi ngờ trong lòng, hắn luôn cảm thấy sẽ lật xe. Trừ hát thủ phía sau màn, sẽ không có người cùng lên đến. Vũ Văn Hảo Kiệt nói câu. Nghe nói lời này, Thôi Ngư sững sờ, trong ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu chi sắc. Vũ Văn Hảo Kiệt giải thích nói, chỗ bí cảnh kia mười phần hung hiểm, ở vào pháp giới bên trong, muốn đi vào trong đó, chỉ có nắm giữ miếng ngọc mới có thể tránh miễn kiếp số giáng lâm. Năm đó ta trở lại sơn môn sau, đã từng có một nhóm tông môn cường giả tiến về, đáng tiếc toàn bộ đều đã chết. Thôi lão hổ phụ thân, chính là chết tại pháp giới bên trong. Liên quan tới ta miếng ngọc này, trong đó rất nhiều tin tức, trong tông môn trưởng lão đều biết, bọn hắn thậm chí cầm miếng ngọc tự mình tiến về qua. Vũ Văn Hảo Kiệt giải thích câu. Thôi Ngư nghe vậy trong lòng bừng tỉnh, lại không bất luận cái gì nghi hoặc. Đi thôi. Vũ Văn Hảo Kiệt nói câu. Thôi Ngư đi theo Vũ Văn Hảo Kiệt xuống núi, các loại ra chân võ sơn phạm vi sau, Vũ Văn Hảo Kiệt trực tiếp lôi cuốn lấy Thôi Ngư, thi triển ra độn quang mà đi. Hai người một đường nhanh như điện chớp đi đường, đi ước chừng hơn nửa ngày, mới gặp Vũ Văn Hảo Kiệt dừng lại nghỉ chân. Có thể có người cùng lên đến. Thôi Ngư tìm hỏi một câu, trong thanh âm tràn đầy chờ mong. Đối phương sợ là nắm giữ tiềm tung biệt tích pháp môn. Vũ Văn Hảo Kiệt mày nhăn lại, không cần lo lắng, chờ đến địa phương, đối phương tất nhiên sẽ bạo lộ ra. Vũ Văn Hảo Kiệt trong thanh âm tràn đầy lời thề son sắt. Thôi Ngư cũng không có nói thêm cái gì, mà là suy tư nên như thế nào đem Vũ Văn Hào Kiệt mạng chó cho bảo vệ đến. Cái kia Lưu Bang nắm giữ Thái Dương chân hỏa lực lượng, đã có được gáp đảo Vũ Văn Hào Kiệt phía trên thủ đoạn, một khi Lưu Bang thống hạ sát thủ, Vũ Văn Hào Kiệt sợ là chống đỡ không nổi. Chỉ có đem Vũ Văn Hào Kiệt cứu được, sau đó gọi Vũ Văn Hào Kiệt thuận lợi trở lại Thuần Dương Phong, đến lúc đó mới có thể nhìn thấy hiệu quả. Hai người lại đi nửa ngày, trước mắt hiện ra một mảng lớn sông núi, Thôi Ngư nhìn xem cái kia nhìn không thấy bờ sông núi sử suốt, trước mắt núi lớn không phải là Lượng Giới núi sao? Cũng chính là năm đó Thái Cổ Côn Lôn rơi xuống chi địa. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc, nhưng là không có hỏi thăm lên tiếng, mà là mặc cho Vũ Văn Hào Kiệt dẫn, tại Côn Lôn Sơn địa giới không ngừng xuyên thẳng qua. Mặc dù không có hỏi thăm, nhưng là Thôi Ngư trong lòng cũng có mấy phần minh bạch, Côn Lôn Sơn địa giới chính là pháp giới cùng thế giới vật chất duy nhất không có bình chướng chi địa, bởi vậy tiến vào pháp giới cũng là hợp tình hợp lý. Vũ Văn Hào Kiệt mang theo Thôi Ngư, tìm kiếm một tòa núi lớn rơi xuống, lặng lẽ giấu kín tại một khối đá lớn sau đó một đôi mắt nhìn chằm chằm tới phương hướng, nhìn xem phải chăng có người đang theo dõi. Chẳng lẽ trộm cắp miếng ngọc người không tại chân võ sơn nội? Không phải thật sự võ trong núi xuất hiện phản đồ? Đợi hơn nửa ngày sau, vẫn như cũ không thấy phía sau có người cùng lên đến, Vũ Văn Hào Kiệt rơi vào trầm tư. Mà Thôi Ngư cũng là trong lòng cảm giác nặng nề, chẳng lẽ tính toán thất bại? Lưu Bang cũng không có cùng lên đến. Cái kia Lưu Bang vậy mà có thể ngăn cản được tổ huyết đại tạo hóa dụ hoặc. Lưu Bang coi là thật có như thế cường đại định lực phải không? Chương 975, Lựa Tiên Xích chương 975, Lựa Tiên Xích Thôi Ngư có chút không dám tin tưởng, Lưu Bang lại có cường đại như thế định lực. Phải biết chính mình vì hấp dẫn Lưu Bang thượng sáo, thế nhưng là đem Đông Hoàng Thái Nhất một cây lông vũ đều lấy ra. Đây chính là Thái Dương chân hỏa tinh túy, ẩn chứa Đông Hoàng Thái Nhất tinh huyết đồ vật, đối với kế thừa Đông Hoàng Thái Nhất huyết mạch hậu duệ tới nói, như thế huyết mạch thật sự là quá mức cường đại đến gần như không thể tưởng tượng nổi, đối với Lưu Bang tới nói có đến từ huyết mạch chỗ sâu nhất dụ hoặc. Không nên a, ta không tin trên đời này có người có thể đối mặt với huyết mạch tiến hóa mà thờ ơ, huyết mạch tiến hóa đến từ bản năng, căn bản là không cách nào kháng cự ngăn cản, đó là một loại lý trí cũng vô pháp ngăn chặn bản năng, Lưu Bang ngươi ngăn cản được. Thôi Ngư không thể tin được. Loại huyết mạch này đẳng cấp dụ hoặc, thậm chí tương đương với trường sinh, hô phong hoán vũ các loại thần thông chi lực đối với người bình thường dụ hoặc. Nếu như đến thế kỷ 21, một cái vĩnh sinh bất tử, hô phong hoán vũ cơ hội bày ở trước mặt ngươi, ngươi sẽ nhịn được sao? Bất luận như thế nào đều muốn liều một phen đi. Đáng tiếc, Thôi Ngư là Lưu Bang bày sát chiêu vậy mà không có đạt hiệu quả. Không nên a. Thôi Ngư trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lưu chuyển, đến tột cùng chỗ nào xuất hiện vấn đề. Mà lúc này Vũ Văn Hảo Kiệt cũng hỏi đồng dạng nghi hoặc, không nên a, đến tột cùng chỗ nào xuất hiện vấn đề. Trần Võ Sơn nếu như không có nội gián, người kia là như thế nào lợi dụng sơ hở? Đồng thời hiểu rõ đến ngươi và ta thói quen. Ta hiện tại cũng muốn đi cướp đoạt thần bí chi địa tạo hóa, cái kia trộm lấy miếng ngọc người nhưng như cũ thờ ơ, không thể nào. Ta nếu là đem cái kia tạo hóa lấy, đến lúc đó hắn thu được miếng ngọc có làm được cái gì? Vũ Văn Hảo Kiệt trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lấp lóe. Ngay tại Thôi Ngư trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ quay cùng thời điểm, Vũ Văn Hảo Kiệt lần nữa bắt được Thôi Ngư bà bay, đi. Mặc kệ người kia có phải thật vậy hay không không có hứng thú, chúng ta đều muốn đi một lần. Thôi Ngư nghe vậy sững sờ, đều muốn đi một lần. Đều không có người theo dõi, chúng ta vì sao còn muốn đi một lần? Thôi Ngư có chút run rẩy, hắn hiện tại tu vi quá thấp, đối với pháp giới bên trong lực lượng kỳ thật cũng không cảm thấy hứng thú, liền xem như biết rõ pháp giới bên trong có thần bí chi địa, vô cùng có khả năng có miếng ngọc kia mảnh vỡ, hắn cũng không quá nghĩ thế lúc bước vào trong đó. Chờ mình tu hành 5000 năm sau lại đi không được sao? Lúc kia tu vi của mình đầy đủ cao, thậm chí cả đã nắm giữ giáo tổ Hồng Quân lực lượng, lúc kia với hắn mà nói mới là thời cơ thích hợp nhất. Không có thời gian, bất luận như thế nào đều muốn đi tới một lần. Vũ Văn Hảo Kiệt thầm thở dài. Thôi Ngư nghe nói Vũ Văn Hảo Kiệt thở dài, cả người không khỏi một trận cơ linh, lập tức nghe hiểu ý tứ trong đó. Vũ Văn Hảo Kiệt không còn sống lâu nữa, trước đó dựa vào miếng ngọc kia trấn áp lại tuổi thọ, hắn hiện tại tuổi thọ sắp hết, bất luận như thế nào đều muốn lần nữa tiến về nơi thần bí kia, tìm kiếm một miếng ngọc đến một lần nữa trấn áp lại tuổi thọ của mình. Thôi Ngư trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lấp lóe, một đôi mắt nhìn về phía không ngừng lùi lại sơn hà, trong lòng hùng hùng hổ hổ, mẹ nó, ngươi muốn đi nơi thần bí kia, chính ngươi đến liền là làm gì dính dáng đến ta. Vũ Văn Hảo Kiệt tựa hồ biết Thôi Ngư bất mãn trong lòng, cười nói, ngươi chớ có lo lắng, chúng ta có thể còn sống đi ra cơ hội hay là rất lớn. Năm đó ta bất quá là mới vào sắc cảnh, liền có thể ở trong đó thuận lợi trở về, bây giờ đã chứng thành trắng sắc, mà lại sắp đại viên mãn, tu vi so năm đó nâng cao một bước, không có đạo lý không cách nào đi ra. Tại nơi thần bí kia có thể hay không sống sót mà đi ra ngoài cùng tu vi không quan hệ, mà là toàn bộ đều bằng vào vận khí của mình. Mạnh hơn cường giả, cũng không có khả năng bù đắp được pháp giới bên trong quỷ dị, tương phản nếu như vận khí đủ tốt, dù là chỉ là sắc cảnh giới, cũng có thể thuận lợi đi ra. Nghe nói Vũ Văn Hảo Kiệt lời nói, Thôi Ngư muốn mắng chửi người, tên này hiện tại tuổi thọ sắp hết, đương nhiên muốn lấy muốn cược một thanh. Nhưng hắn Thôi Ngư tuổi thọ vô cùng vô tận, ai nguyện ý đi đối mặt pháp giới bên trong đám quái vật kia? Giáo tổ Hồng Quân đều vẫn lạc thế giới, ở trong đó nước sâu bao nhiêu, Thôi Ngư đơn giản không dám tưởng tượng. Hắn tại đại thiên thế giới sinh hoạt vài chục năm, không thấy đại thiên thế giới có cái gì dị thường, cái kia tất nhiên tất cả cổ quái đều tồn tại ở pháp giới bên trong đâu. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng trầm tư, đối với pháp giới hắn một mực kiêng kỵ không sâu, luôn luôn cảm thấy pháp giới bên trong nhất định có đại khủng bố. Đáng tiếc hiện tại không phải do hắn làm chủ, Vũ Văn Hảo Kiệt trực tiếp mang theo Thôi Ngư, xuyên qua vô số tòa núi lớn đằng sau, đâm vào một đám mây mù chi địa, sau đó lại đang trong mây mù xuyên thẳng qua hồi lâu, đột nhiên trước mắt hư không tối nghĩa ảm đạm, giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, không có trật tự cùng phát tác, vô số hỗn loạn năng lượng khí lưu ở trong không khí xuyên thẳng qua, một cỗ kỳ dị mất trọng lượng cảm giác truyền đến, Thôi Ngư chỉ cảm thấy trên thân thể tựa hồ là rút đi một tầng công xiềng, đã mất đi từ nơi sâu xa không hiểu đất thúc. Nơi đây chính là pháp giới. Vũ Văn Hào Kiệt nhìn phía xa hỗn loạn năng lượng thiên địa, mở miệng nói câu: "Hỗn độn là màu gì?" "Hỗn độn không có nhan sắc." "Không có nhan sắc, không có trật tự, chính là một mảnh hư vô, trong hư vô tràn đầy hỗn loạn năng lượng thủy triều." Đương nhiên, bởi vì trong hỗn độn có hắc ám cùng tạo hóa hội tụ, cho nên phần lớn hỗn độn đều hiện ra lăn lộn màu xám, liếc nhìn lại trước mắt thế giới tựa hồ hóa thành màu đen, giống như là đang nhìn một mảnh bãi cỏ, xa xa nhìn lại tất cả đều là màu xanh lá, thế nhưng là đến chỗ gần nhìn, chỉ có một tầng thưa thất thẳng cỏ mà thôi. Nơi này chính là pháp giới sao? Hỗn độn thế giới không có trật tự. Thôi Ngư trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ. Nơi này kỳ thật cũng không thể xem như hỗn độn. Vũ Văn Hào Kiệt nói câu. Thôi Ngư không hiểu, Vũ Văn Hào Kiệt giải thích nói, nơi đây chính là đại thiên thế giới biên giới chi địa, vẫn như cũng nhận đại thiên thế giới thiên đạo bức xạ ảnh hưởng. Vẫn tại đại thiên thế giới trật tự quản hạt bên trong, chỉ là không có đại thiên thế giới bên trong cường đại như vậy mà thôi, nơi đây xem như đại thiên thế giới ở trong hỗn độn lãnh địa. Vũ Văn Hào Kiệt nghe vậy một đôi mắt nhìn về phía cái kia thần bí không biết không gian hư vô, trong ánh mắt tràn đầy sáng rực, nơi đây còn có thể mượn nhờ thiên đạo chi lực thi triển thần thông, mà một khi đến chân chính hỗn độn, không có đại thiên thế giới pháp tắc bao phủ, đại thiên thế giới nội thường tạo ra thần thông, đương nhiên không cách nào tại hỗn độn thế giới bên trong thi triển. Chờ ngươi lúc nào phát giác được thần thông của mình không có khả năng thi triển, vậy liền đến chân chính hỗn độn, đến chân chính không có pháp tắc cùng trật tự chi địa. Ở trong hỗn độn thi triển không xuất thần thông, thật là như thế nào chiến đấu? Thôi Ngư hiếu kỳ hỏi một câu. Hắn đối với hỗn độn không hiểu nhiều, lúc này vừa vặn có thể tại Vũ Văn Hào Kiệt nơi này giải một phen. Không biết, nghe nói là trong hỗn độn có đại đạo chi lực, nếu có thể nắm giữ đại đạo chi lực, liền có thể tung hoành hỗn độn. Vũ Văn Hào Kiệt đạo. Đại đạo. Thôi Ngư nghe nói cái này quen thuộc danh từ, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa hỗn độn thế giới, trong ánh mắt tràn đầy thần bí khó lường chi quang. Nơi đây không có thời gian không gian, chúng ta nên như thế nào tìm kiếm thần bí chi địa? Thôi Ngư hỏi thăm câu. Không có không gian, liền mang ý nghĩa một mực dậm chân tại chỗ, căn bản là không cách nào tiến lên. Nếu không cách nào tiến lên, thì như thế nào tiến về nơi thần bí kia? Vũ Văn Hào Kiệt nghe vậy cười một tiếng, nơi đây còn có thiên đạo chiếu rọi, tồn tại thời không trật tự lực lượng, ngươi không cần lo lắng. Vũ Văn Hào Kiệt vừa nói, sau một khắc bàn tay duỗi ra, xuất hiện một cây màu tím cây thước, chỉ gặp cái kia màu tím cây thước tản mát ra một đạo quang mang, đem Vũ Văn Hào Kiệt cùng Thôi Ngư bao phủ lại, sau đó hai người một bước phóng ra, bước vào cái kia đại thiên thế giới bên ngoài hỗn loạn năng lượng chiều bên trong. Giống như gió táp mưa rào gõ lá chuối tây, cây thước kia bên trên lồng năng lượng nộn nhạo lên tầng tầng gợn sóng, nhưng lại mất trọng lượng không có bị gõ phá. Thôi Ngư nhìn xem lồng ánh sáng kia, có chút lo lắng nhìn về phía Vũ Văn Hào Kiệt, "Sư phụ, ngươi cái lồng này đáng tin cậy sao? Sẽ không phá toái đi." "Ngươi yên tâm, ta căn này cây thước cũng không phải vật tầm thường, thậm chí bắt nguồn từ nơi thần bí kia đặc biệt bảo vật, có mấy phần trấn áp hồng mông đặc hiệu, chuyên môn khắc chế giữa thiên địa hỗn loạn năng lượng thủy triều." Vũ Văn Hào Kiệt dương dương đắc ý. Thôi Ngư nhìn xem Vũ Văn Hào Kiệt trong tay cây thước, luôn cảm thấy nhìn có mấy phần nhìn quen mắt, bằng hắn hiện tại ký ức chỉ cần hơi suy nghĩ một chút, liền lập tức rõ ràng minh bạch trước mắt cây thước vậy mà cùng người thủ mộ cây thước giống nhau như lúc, khác biệt duy nhất chính là Vũ Văn Hào Kiệt trong tay cây thước thượng lưu chuyển một cố đặc biệt tiên tiên đạo vận. Đo trời thước. Đây là đo trời thước bản thước sao? Thôi Ngư nhìn xem Vũ Văn Hào Kiệt trong tay cây thước, trong lúc nhất thời con mắt đều có chút thẳng, hạnh phúc to lớn xông vào đầu, gọi Thôi Ngư có chút đầu váng mắt hoa. Hắn tìm kiếm đo trời thước rất lâu, không nghĩ tới vậy mà liền như thế xuất hiện ở trước mắt của hắn. Hắn có 24 quả định hải thần châu, muốn mở diễn hóa xuất 24 chư thiên, nhất định phải có được đo trời thước không thể. Đo trời thước chính là nó mở hư không, diễn hóa hoàn vũ vật cần có, nếu không đơn có 24 quả định hải thần châu, căn bản là không có cách nào mở ra hư không. Chờ ta hàng ngàn tiểu thế giới viên mãn, mượn nhờ định hải thần châu cùng đo trời thước, mở ra 24 chư thiên, có thể trực tiếp đánh vỡ hàng ngàn tiểu thế giới gông cùng xiềng xích, tấn cấp nhập trung thiên thế giới. Thôi Ngư trái tim bành bành cuồng loạn, thật là vây lại liền đến gối đầu. Tim đập của ngươi tại sao phải nhanh như vậy? Vũ Văn Hào Kiệt đống nhiên động tác dừng lại, một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn ngập tò mò chi sắc. Thôi Ngư lông mày lặng lẽ nói, đệ tử nhìn xem ngoại giới năng lượng loạn triều mãnh liệt mà lên, trong lúc nhất thời run như cầy sấy, cho nên trong lòng sợ sệt. Vũ Văn Hào Kiệt nghe vậy gật gật đầu, nhìn xem ngoại giới cái kia mãnh liệt năng lượng triều, hai người tựa như là sóng cả mãnh liệt trên đại dương bao la, một chiếc bất lực thuyền con bất cứ lúc nào cũng sẽ bị ở giữa thiên địa này thủy triều thôn tính tiêu diệt. Đừng nói là Thôi Ngư liền xem như hắn trong lòng cũng có chút hàn ý, trừ phi đối thủ bên trong bảo vật có hiểu biết, hắn tin tưởng mình bảo vật trong tay có thể bảo vệ chính mình, sợ là so Thôi Ngư còn không bằng. Hắn nhớ kỹ lúc trước chính mình lần thứ nhất bước vào hỗn độn thời điểm, đối mặt với cái kia phô thiên cái địa năng lượng thủy triều, dọa đến hai chân run rẩy thân bước lên đổ mồ hôi, so Thôi Ngư có thể nói là kém xa tít tắp. Chớ có sợ, pháp giới năng lượng loạn triều mặc dù cường đại, nhưng là còn có đại thiên thế giới trật tự ước thúc, đối với chúng ta tổn thương còn trong phạm vi chịu được, mà lại tiếp xúc pháp giới bên trong lực lượng, chính là chuyện sớm hay muộn. Đợi đến tu vi ngươi nhập sắc, bước đầu tiên chính là lựa chọn một bộ thân thể khí quan tiến vào pháp giới, đây là sớm muộn đều muốn kinh lịch một cửa ải. Ngươi lúc này trực diện pháp giới, quan sát pháp giới toàn cảnh, đối với ngươi tương lai tu luyện vẫn rất có trợ giúp. Vũ Văn Hào Kiệt dạy bảo đạo. Thôi Ngư nghe vậy quá sợ hãi, cái gọi là nhập sắc bất quá là thiên tiên tu vi, thiên tiên như thế nào có bản lĩnh gánh vác được cái này hỗn loạn pháp giới chi lực? Sư phụ, pháp giới hỗn loạn năng lượng khủng bố như thế, há lại chúng ta có thể tiếp nhận? Thôi Ngư không hiểu, hắn cũng không cho rằng thiên tiên có thể chịu được trong hỗn độn thủy triều nghiền ép. Ha ha ha, ha ha ha. Vũ Văn Hảo kiệt ngửa đầu cười to, bằng chúng ta tự thân chi lực, đương nhiên khó mà ngăn cản hỗn độn thủy triều trùng kích, nhưng là ở tại chúng ta nhập sắc đằng sau, thiên đạo sẽ ban cho chúng ta một đạo bản nguyên, chúng ta chỉ cần tại đại thiên thế giới chiếu rọi hỗn độn khu vực, liền sẽ nhận bản nguyên gia trì phù hộ, có khả năng tiếp nhận hỗn độn thủy triều trùng kích, ma luyện cũng sẽ không quá mạnh. Nói đến đây, Vũ Văn Hảo kiệt nói ngươi chớ có sợ, chỉ cần an tâm đi tu luyện liền tốt. Thôi Ngư nghe vậy trong lòng sững sờ, thiên đạo ban thưởng bản nguyên, thiên đạo sẽ hảo tâm như vậy phù hộ. Lúc này Sibiu thanh âm tại Thôi Ngư bên tai vang lên, đây là đại thiên thế giới tấn cấp pháp môn, thiên đạo đem bản nguyên ban cho tu sĩ tiến vào pháp giới nội luyện hóa pháp giới bên trong hỗn độn năng lượng, sẽ bị đạo kia bản nguyên hấp thu bộ phận, trả lại đại thiên thế giới. Thôi Ngư nghe vậy sững sờ, cái kia không nên à, thế giới phun ra nuốt vào hỗn độn chi khí sao mà rộng lượng, há lại tu sĩ mỗi thời mỗi khắc phun ra nuốt vào một chút như thế năng lượng có thể sánh ngang? Không giống với đi, ta cũng không làm rõ ràng được, dù sao việc này dính đến thế giới tiến hóa. Sibiu trả lời câu. Thôi Ngư nghe vậy trong lòng lấp lóe qua một đạo suy tư, tu sĩ luyện hóa hỗn độn chi khí cùng đại thiên thế giới luyện hóa hỗn độn chi khí nhất định có khác biệt chỗ, chờ ta ngày sau tu vi nhập sắc có lẽ liền hiểu, cũng hoặc là hôn nguyên đại đạo, thần ma đại đạo ngay tại trong đó. Thôi Ngư tư đến muốn đi, chỉ sợ là trong đó dính đến đại đạo chi lực. Lấy hắn hàng ngàn tiểu thế giới chi chủ ánh mắt đến xem, trong đó hẳn là dính đến đại đạo chi lực. Hàng ngàn tiểu thế giới có thể phun ra nuốt vào chỉ có hỗn độn chi khí, mà tạo hóa mà thành sinh linh lại không phải, dính đến đại đạo chi lực chuyển hóa. Thôi Ngư trong đầu lóe ra một đạo linh quang. Ngươi mau nhìn hắn đo trời thước, có phải là thật hay không chính đo trời thước, hay là nói căn này cây thước cũng là phòng chế? Thôi Ngư mở miệng hỏi thăm câu. Nghe nói Thôi Ngư lời nói, Sibiu lặng lẽ từ Thôi Ngư trong bóng dáng nhìn về phía cái kia đo trời thước, hít một hơi, quả nhiên là hồng mông đo trời thước, bất quá bảo vật này tựa hồ bị thương nặng a, hẳn là như Đông Hoàng Trung như vậy, gặp kinh khủng đại địch, đã tổn thương linh tính, hiện tại ngay tại chữa trị bên trong đâu. Nghe nói lời này, Thôi Ngư không khỏi giật mình trong lòng, trong đầu vô số suy nghĩ lấp lóe, kiếm bộ rồi, kiếm bộ rồi, thật là kiếm bộ rồi. Cây thước này xuất hiện tại trước mắt ta, liền đại biểu cùng ta có duyên, người có duyên ở chi? Cây thước này là của ta, cây thước này ta muốn. Thôi Ngư trong nội tâm vô số suy nghĩ điên cuồng lấp lóe, tạm thời mượn hắn bảo quản lấy. Đừng suy nghĩ nhiều, chỉ cần ngươi tương trợ ta tìm tới nơi thần bí kia bên trong trọng bảo, đến lúc đó vi sư chắc chắn không tiếc bất cứ giá nào tương trợ ngươi hoàn thành tu luyện. Vũ Văn Hảo Kiệt ở một bên an ủi câu. Nếu không phải Vũ Văn Hảo Kiệt trước đó đem chính mình bán cho Lưu Bang, muốn giết chết chính mình, hắn đều kém chút tin tưởng Vũ Văn Hảo Kiệt chuyện ma quỷ. Chương 976, bại lộ. Chương 976, bại lộ. Đối mặt với vẻ bánh nướng Vũ Văn Hảo Kiệt, Thôi Ngư cũng không có mở miệng phản bác, mà là gật đầu đáp ứng. Không biết chúng ta sau đó nên đi phương hướng nào đi? Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Vũ Văn Hảo Kiệt, trong ánh mắt tràn đầy thử hương vị. Trong hỗn độn một mảnh hư vô, không có thời không, trên dưới phân biệt, nơi nào còn có cái gọi là phương hướng. Vũ Văn Hảo Kiệt lại không nóng nảy, mà là trong tay nắm lấy đo trời thước, một đôi mắt nhìn về phía hỗn độn chỗ sâu, chỉ thấy trong tay đo trời thước bên trên lóe ra từng đóa đóa hoa màu tím, đóa hoa ở trong hư không lặng yên nở rộ nở rộ. Chỉ gặp cái kia đóa hoa màu tím tựa hồ cùng từ nơi sâu xa cảm ứng, bắn ra từng đạo màu sắc rực rỡ ánh sáng, sau đó Vũ Văn Hảo Kiệt nói đi theo ta. Đo trời thức tản mát ra một cỗ kỳ quái ba động, Thôi Ngư rõ ràng không hề động, nhưng lại có một loại dưới chân hư không trôi qua mà đi cảm giác. Thật kỳ quái. Thôi Ngư đạo câu. Hắn có thể phát giác được, cái kia đo trời thức bọc lấy chính mình cùng Vũ Văn Hảo Kiệt đang phi hành, nhưng là bởi vì không có thời không khái niệm, Thôi Ngư cũng không biết được đến tột cùng đi được bao lâu. Bởi vì trong hỗn độn không có thời không khái niệm, cho nên liền xem như đi 1000 dặm cùng 1 mét, đều không có cái gì khác nhau. Chỉ có nắm giữ đại đạo chi lực, cũng hoặc là nắm giữ đại đạo chi lực tiên thiên linh bảo, mới có thể tại loại hư vô này bên trong xuyên thẳng qua. Tựa như là vi sư trong tay cây thước, chính là một kiện tiên thiên linh bảo, mượn nhờ tiên thiên linh bảo lực lượng, chúng ta mới có thể ở trong hỗn độn bảo vệ lấy bản thân, ở trong hỗn độn xuyên thẳng qua hư không. Vũ Văn Hảo Kiệt giải thích câu, hỗn độn hư không cùng chúng ta đại thiên thế giới hư không cũng không đồng dạng, hỗn độn hư không chỉ chính là không, không có, mà đại thiên thế giới hư không chỉ là không có đồ vật bầu trời, không khí. Thôi Ngư trong lòng bình tĩnh, trong hỗn độn không có thời gian khái niệm, Thôi Ngư chỉ là tính toán nhịp tim, lợi dụng nhịp tim đến suy tính thời gian. Đại khái trái tim nhảy 300 bên dưới, Vũ Văn Hảo Kiệt đột nhiên dừng lại động tác, quay đầu nhìn về hướng nơi xa, ngươi có hay không cảm thấy, âm thầm tựa hồ có đồ vật gì đang ngó chừng chúng ta. Thôi Ngư nghe vậy hướng về nơi xa nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt chỗ tất cả đều là hỗn loạn năng lượng, thủy hỏa chi khí ở trong thiên địa lan tràn, phong vũ lôi điện xen lẫn, Thôi Ngư căn bản là thấy không rõ vòng bảo hộ bên ngoài xảy ra chuyện gì. Có cái gì nhìn chằm chằm chúng ta? Sẽ không phải là pháp giới bên trong quỷ gì đi? Thôi Ngư hỏi một câu. Ta đã sớm lấy hương hỏa chi khí che lại tự thân, pháp giới bên trong quỷ dị làm sao có thể chú ý tới chúng ta? Vũ Văn Hảo Kiệt chỉ vào đo trời ánh thức che đậy bên ngoài tầng kia màu vàng nhạt, tựa hồ nhỏ bé không thể nhận ra màu vàng nóng sương mù. Ngươi nhớ kỹ, nếu như nói hai cảnh trước đó tu luyện là thần lực, thần thông tu luyện, như vậy hai cảnh đằng sau chính là hương hỏa chi lực tu luyện. Đến hai cảnh giới, thậm chí cả muốn leo lên cảnh giới cao hơn, đều không thể thiếu hương hỏa chi lực bảo vệ. Đến hai cảnh đằng sau, hương hỏa chi lực cùng tu luyện cảnh giới một dạng trọng yếu, thậm chí có thể nói so quá trình tu luyện quan trọng hơn. Cho nên trong thiên hạ quỷ dị cũng tốt, luyện khí sĩ cũng được, đều đối với hương hỏa chi lực cực kỳ coi trọng. Vì sao trong thiên hạ tu sĩ muốn lật đổ đại chu triều? Bởi vì huyết mạch người lũng đoạn thiên hạ hương hỏa chi khí từ lâu. Vũ Văn Hảo Kiệt nói câu. Thôi Ngư nghe vậy được hữu nhược tư, nhưng lại cũng không có nói thêm cái gì. Hắn đã sớm tại hương hỏa phương diện có chỗ bố cục, bất luận là đại lôi âm tự cũng tốt, hay là Hà Vũ, Hàn Tín cũng được, đều là Thôi Ngư bố cục chuẩn bị ở sau một trong. Quái thai, làm sao luôn luôn cảm thấy âm thầm có người đang dòm ngó ta? Vũ Văn Hảo Kiệt trong lòng kỳ quái. Thôi Ngư nghe vậy trong lòng sững sờ, tu hành đến Vũ Văn Hảo Kiệt loại cảnh giới này, từ nơi sâu xa tâm huyết dâng trào sớm có cảm ứng, lúc này nếu cảm thấy có người âm thầm theo dõi thăm dò, cái kia tất nhiên không phải hư ảo. Thôi Ngư trong lòng niệm động, sau đó sau một khắc bản cổ huyết dịch lưu chuyển khắp hai con người, chỉ thấy trong hư không khí cơ lưu chuyển, trước mắt hỗn độn năng lượng tại Thôi Ngư trong mắt trở nên không chỗ che thân. Tại Thôi Ngư pháp nhãn bên ngoài, 300 trượng chỗ một đoàn thái dương chân hỏa ngay tại lặng lặng thiêu đốt, lúc này cái kia một đoàn thái dương chân hỏa trên đầu đỉnh lấy một tòa bảo tháp kia trấn áp lại hỗn loạn năng lượng thủy triều, đồng thời cũng đem ngọn lửa kia bảo vệ trong đó, chưa từng tiết lộ bất luận cái gì khí cơ. Lưu Bang, tiểu tử này quả nhiên nhịn không được dụ hoặc, lặng lẽ theo sau. Thôi Ngư nhìn xem trốn ở trong tối hỏa diễm, khóe miệng nhếch lên nhịn không được lộ ra một vòng dáng tươi cười. Thôi Ngư trong ánh mắt tràn đầy trào phúng hương vị, nếu đã tới, vậy thì trở lấy lật xe đi. Vũ Văn Hảo Kiệt nghi thần nghi quỷ tả hữu dò xét một lúc sau, mới tiếp tục thôi động trong tay cây thước, tiếp tục hướng về nơi xa tiến đến. Cũng không biết đi được bao lâu, Thôi Ngư đột nhiên cảm giác được trước mắt hỗn độn thủy triều bỗng nhiên thu nhỏ, sau đó sau một khắc Thôi Ngư con ngươi rụt lại một hồi, bởi vì trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một vùng phế tích. Không sai, chính là phế tích. Trong hỗn độn vậy mà xuất hiện phế tích. Đó là một cái không biết bao nhiêu vạn dặm thế giới tàn phá, trong đó khắp nơi đều là vách nát tường siêu, có thể nói là một cái không hoàn chỉnh thế giới. Có một tầng sóng năng lượng vô hình từ phế tích kia bên trong tản ra, ngăn trở năng lượng trong thiên địa ba động. Nhìn kỹ phế tích kia, trên đó có từng đạo gãy mất dây núi, có hóa thành hai nửa giống như côn trùng nhúc nhích sông lớn, còn có dấu chân kia bộ dáng hồ nước, giữa thiên địa là cấn lấy từng đạo kinh khủng ấn ký kia hoặc quyền hoặc trảo, hoặc là một đóa hoa sen, một đạo kỳ diệu hỏa diễm. Thôi Ngư nhìn xem cái kia không biết bao nhiêu vạn dặm thiên địa, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh, đến tột cùng là bực nào tồn tại, ở trong hỗn độn giao thủ, vậy mà đánh hỗn độn tạo thành trật tự, cho dù là giao thủ hoàn tất, vẫn như cũ có thần uy quyết tán, bài xích hỗn độn năng lượng không cách nào tới gần. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng chấn kinh, một đôi mắt nhìn về phía cái kia gãy mất núi lớn, tựa hồ đang từ nơi sâu xa nhìn thấy có một tôn vô thượng tồn tại trong nháy mắt hội tụ hỗn độn chi khí, hóa thành một tòa núi lớn, ngọn núi lớn kia mở hỗn độn chi khí, trấn áp vạn dặm hỗn độn hư không, đánh vạn dặm hỗn độn khai thiên tích địa, hướng về đối thủ kia trấn áp đi qua. Lại nhìn trên mặt đất kia hỏa diễm trạng thái hoa sen, ở đâu là cái gì hoa sen? Rõ ràng là một đóa có thể xưng kinh khủng hỏa diễm. Đó là một đóa khai thiên hỏa diễm. Có đại thần thông giả đánh vỡ hỗn độn, thiên địa thanh trọng mở, sau đó đại thần thông giả cô đọng khai thiên thần hỏa, muốn lợi dụng khai thiên thần hỏa luyện hóa đối thủ. Trước mắt phía tích là một chiêu một thức thần thông lưu lại mà thành, mà vô số thần thông lưu lại hội tụ vào một chỗ, chính là trước mắt vạn dặm tiểu thế giới. Không thể nói là tiểu thế giới, chỉ có thể nói là từng tòa kỳ dị cổ chiến trường, vô số quái dị thần thông chi lực ước vạn năm không tản đi hết, hội tụ vào một chỗ, tạo thành cái này đặc biệt chỗ. Trong hỗn độn tại sao có thể có bực này tồn tại kỳ dị? Thôi Ngư nhìn xem vậy căn bản liền không nhìn thấy bờ chiến trường, cao vút trong mây giống như không chu toàn núi ngọn núi, cùng ở giữa thiên địa này từng đạo kinh khủng dị tượng, trong ánh mắt tràn đầy hãi nhiên. Nghe nói Thôi Ngư lời nói, Vũ Văn Hảo Kiệt nói năm đó ta bị người đuổi giết, trong lúc vô tình trốn vào nơi đây, cái kia truy sát ta người trong lúc vô tình chạm đến cái kia một đóa ngọn lửa màu đỏ, trực tiếp hóa thành hư vô, thiêu đến hồn phách đều không thừa bên dưới. Mà miếng ngọc kia chính là ta tại chiến trường bên ngoài nhặt được. Vũ Văn Hảo Kiệt nói đến đây, một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, có thể hay không ở trong đó có thu hoạch, phải nhờ vào ngươi. Ngươi nếu tiếp thu được miếng ngọc thần bí tin tức, ở chỗ này có lẽ có thể thôi diễn cảm giác từ nơi sâu xa miếng ngọc truyền đến thần bí, tìm tới càng nhiều miếng ngọc manh mối cùng hạ lạc. Thôi Ngư nghe vậy sững sờ, ngơ ngác nhìn Vũ Văn Hảo Kiệt, ta đến thôi diễn miếng ngọc tin tức, ta đi tìm miếng ngọc hạ lạc. Vũ Văn Hảo Kiệt xem thường nói không phải vậy, ngươi cho rằng vi sư vì sao muốn mang lên ngươi? Ngươi nếu có thể khắc ấn 800 ký hiệu tại trong đầu của ngươi, ngươi chỉ cần tại trong đầu thôi diễn mô phỏng cái kia 800 ký hiệu, có lẽ có cơ hội gây nên miếng ngọc cảm ứng. Vũ Văn Hảo Kiệt trong thanh âm tràn đầy chắc chắn hương vị. Nghe nói Vũ Văn Hảo Kiệt lời nói, Thôi Ngư trong lòng chẳng lấy, nhưng lại cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là rất cung kính nói câu, nếu sư phụ có lệnh, đệ tử đương nhiên tuân theo. Vũ Văn Hảo Kiệt thấy vậy, dẫn Thôi Ngư phá vỡ bình chứng kia, một đường trực tiếp đi tới hỗn loạn phế tích biên giới. Nhưng mà mới xuyên qua bình chứng kia, Thôi Ngư cũng cảm giác một cỗ khó mà hình dung đại khủng bố ở trong lòng bay lên, con ngươi không khỏi rụt lại một hồi. Lúc này thật nhìn thấy bên trong chiến trường kia bức tường đổ tàn hoàn, Thôi Ngư mới hiểu, kia nơi nào là cái gì núi sông, tất cả đều là thần thông diễn hóa. Có đại thần thông giả thi triển thần thông chấn sát địch thủ, cho dù là nó tiện tay một thức thần thông, nhưng như cũng có không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Cái kia núi là thần núi, nhưng cũng là chân chính đại thần thông. Một khi bước vào trong đó, liền sẽ gặp cái kia còn sót lại thần thông phản kích, giống như là trực diện vị kia không biết tên đại thần thông giả đả kích, không thể tưởng tượng nổi. Thôi Ngư trong lòng âm thầm nói câu, liền xem như thánh nhân, sợ cũng không cách nào làm đến loại trình độ này đi. Nhất cử nhất động khai thiên tích địa, ngưng tụ ra vô thượng thần thông, ước vạn năm mà không tiêu tan. Thôi Ngư trong ánh mắt tràn đầy sáng rực chi sắc, càng thêm cẩn thận, sợ mình khí cơ không cẩn thận treo đến giữa thiên địa nhật nguyệt sơn hà lực lượng, đến lúc đó đối với mình tạo thành lôi đình một kích. Ngươi ở đây thôi diễn phù hiệu kia quy luật cùng bí mật đi, ta đến thay ngươi hộ pháp. Vũ Văn Hào kiệt đạo. Thôi Ngư không có nhiều lời, mà là lặng lặng nhắm mắt lại, trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lưu chuyển, trước mắt bí cảnh tràn đầy kỳ hiểm, cũng không biết năm đó Vũ Văn Hào kiệt là thế nào sống sót hơn nữa còn thu được tiên tiên linh bảo đo trời trước. Nghĩ tới đây, Thôi Ngư nhược dường như biết được suy nghĩ nói bất quá mấu chốt nhất là, trước đem Lưu Bang bức cho bách đi ra, đây mới là mục đích chủ yếu. Thôi Ngư bất động thanh sắc nhìn về phía dưới chân bóng dáng, Si Bưu biết được Thôi Ngư suy nghĩ trong lòng, lặng yên ở giữa chạy đi, tiến nhập trong hỗn độn. Hỗn độn mặc dù hỗn loạn, nhưng Si Bưu chính là chuẩn thánh cảnh giới tồn tại, cũng tịnh không quan tâm trong hỗn độn hỗn loạn năng lượng. Hỗn độn bên trong Lưu Bang đỉnh lấy linh lung tháp chính lặng lẽ nhìn xem Thôi Ngư cùng Vũ Văn Hào kiệt thân hình, đồng thời đang quan sát trước mắt chiến trường, trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ suy tư. Ngay tại Lưu Bang trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lấp lóe lúc, đột nhiên hắc ám trong hỗn độn màu xanh thẳm quang mang dâng lên, còn không đợi Lưu Bang kịp phản ứng, một cỗ lực lượng kinh khủng lôi cuốn lấy quần quần pháp tắc hướng về chính mình đánh lén mà đến. Lưu Bang không kịp phản ứng, chỉ có thể thôi động linh lung tháp, quần quần khí cơ vạch phá hỗn độn xông lên tận trời. Linh lung tháp bắn ra kinh khủng thần uy, nhưng mà sau một khắc Lưu Bang sững sờ, bởi vì trong dự đoán đánh lén cũng không có phát sinh, thật giống như trước đó uy năng kinh khủng kia cũng không tồn tại một dạng. Cái gì? Lưu Bang không có đụng phải trong dự liệu đả kích, cả người nhất thời ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời tựa hồ không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng mà đúng vào lúc này, trong chiến trường Vũ Văn Hảo Kiệt bị trong hỗn độn khí tượng kinh động, đột nhiên hướng về trong hỗn độn nhìn lại, thấy được cái kia trong hỗn độn thần quang bắn ra bảo tháp, cùng đứng tại dưới bảo tháp một mặt ngậm bức Lưu Bang. Là ngươi? Vũ Văn Hảo Kiệt liếc mắt một cái liền nhận ra Lưu Bang, lập tức đỏ ngầu cả mắt. Không hề nghi ngờ, nhất định là Lưu Bang trộm chính mình miếng ngọc. Gặp qua Vũ Văn sư thúc. Lưu Bang nhìn thấy thân hình của mình bại lộ, vội vàng thi lễ một cái. Vũ Văn Hảo Kiệt một đôi mắt nhìn về phía Lưu Bang, đáy mắt một vòng xâm nhiên chi quang đang lóe lên, trên mặt lại bất động thanh sắc nói nguyên lai là Lưu sư điện, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lưu Bang nghe vậy chi chi ngông ngô, trong lúc nhất thời đáp không được. Vũ Văn Hảo Kiệt thấy vậy cười cười, có phải hay không đi theo các tiền bối lưu lại bút ký đi tìm tới? Nhìn xem Vũ Văn Hảo Kiệt vậy mà chủ động thay mình giải vây, Lưu Bang sững sờ, luôn cảm thấy tựa hồ là lạ ở chỗ nào, nhưng đến tận cùng là nơi nào không thích hợp, hắn nhưng lại không biết. Thế là trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ quay cuồng, nhưng lại cũng nghĩ không ra đầu mối gì, chỉ có thể thuận Lưu Bang lời nói năng, không sai, không sai. Chính là căn cứ các tiền bối lưu lại bản vẽ tìm được nơi này. Nếu là đồng môn, chúng ta không ngại cùng một chỗ tìm kiếm trong này tạo hóa. Vũ Văn Hảo Kiệt cười híp mắt nói. Lưu Bang nghe vậy luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng là đối mặt với Vũ Văn Hảo Kiệt mời, lại không cách nào cự tuyệt, chỉ có thể đỉnh lấy linh lung tháp đi lên phía trước. Mới tiến vào bên trong, lại nghe Vũ Văn Hảo Kiệt nói chúng ta ngược lại là xảo rất, vậy mà đồng thời đến nơi này. Lưu Bang nghe vậy dáng tươi cười cứng đờ, đang muốn mở miệng giải thích, đã thấy Vũ Văn Hảo Kiệt trực tiếp huy động đo trời thước, hướng về Lưu Bang đánh tới, tốt ngươi cái đạo tặc, cũng dám ngông cuồng như thế, ngay cả lão tổ ta bảo vật cũng dám trộm lấy, quả thực là chán sống mũi. Tông môn tiền bối muốn tới đây, cũng cần ta cây thước này tiếp dẫn định vị, mới có thể ở trong hỗn độn cảm ứng vị trí, ngươi tên này miệng đầy mê sảng không nói, vậy mà cũng dám đi theo ta phía sau muốn thừa cơ ám toán. Sớm làm đưa ta miếng ngọc, nếu không hôm nay đừng trách ta không niệm tình đồng môn bảo ngươi chết ở đây. Lưu Bang nghe vậy quá sợ hãi, sư thúc, hiểu lầm a. Ta tới đây chỉ là vì tìm kiếm trong truyền thuyết kim mẫu thi thể, nào dám ám toán sư thúc. Chớ nói chi là trộm lấy sư thúc miếng ngọc, bằng chứng như núi, còn dám giảo biện. Vũ Văn Hảo Kiệt nổi giận phừng phừng, trong tay đo trời thước tung bay, đánh Lưu Bang liên tục lùi về phía sau. Lưu Bang đối mặt với Vũ Văn Hảo Kiệt công kích, cả người chật vật không chịu nổi, trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Sư thúc, ngươi coi thật sự là hiểu lầm ta. Ta bất quá là nghe nói ngoại giới truyền ngôn, cho nên mới lặng lẽ cùng đi theo này mà thôi. Chân chính trộm lấy ngươi miếng ngọc phản đồ một người khác hoàn toàn, ngay thật là hiểu lầm ta trộm lấy ngươi miếng ngọc chính là Thôi Ngư a. Lưu Bang lúc này thấy được ở một bên xem náo nhiệt Thôi Ngư, vội vàng mở miệng giải thích. Ta tận mắt thấy người này cùng Tống Chí âm thầm nhu đồ, là hắn liên hợp Tống Chí trộm lấy ngươi miếng ngọc, ngài thật tìm được người. Đừng muốn nói bậy. Tống Chí có bản lĩnh gì ta còn không biết. Nếu là hắn có bản lĩnh trong tay ta trộm lấy miếng ngọc, đã sớm là chân võ thất tử đứng đầu. Người tên này đừng muốn giao biện, hôm nay hoặc là giao ra mệnh đến, hoặc là giao ra miếng ngọc. Vũ Văn Hảo Kiệt sớm đã bị lửa giận làm choáng váng đầu óc, nơi nào sẽ nghe Lưu Bang giải thích. Mà lại hắn thấy được Lưu Bang trên đỉnh đầu bảo tháp, rõ ràng là một kiện tiên thiên đồ vật, hơn nữa còn là loại phòng ngự hình pháp bảo, nếu có thể bật lại, chính mình có lẽ có cơ hội tiến về cổ chiến trường chỗ càng sâu. Vũ Văn Hảo Kiệt lúc này trong lòng sát cơ tung hành, hiển nhiên là thật sự nổi giận, không chịu lưu thủ. Mà Lưu Bang lúc này cũng là sắc mặt khó coi tới cực điểm, đối mặt với Vũ Văn Hảo Kiệt sát phạt, chỉ có thể liên tục lùi về phía sau, căn bản là vô lực chống đỡ. Song phương tranh đấu ba mươi mấy chiêu qua đi, Lưu Bang sắc mặt âm trầm xuống, Vũ Văn lao thất phu, thật bằng vào ta sợ ngươi sao? Ngươi nếu muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Hôm nay liền bảo ngươi nhìn xem thực lực chân chính của ta. Lời nói rơi xuống, chỉ gặp Lưu Bang thân thể chấn động, tiếp lấy một cỗ bàng bạc thần lực bay lên, vô tận thái dương chân hỏa cuốn lên, hướng về Vũ Văn Hảo Kiệt thiếu đi qua. Lưu Bang đối mặt với Vũ Văn Hảo Kiệt sát phạt, rốt cục điều động huyết mạch thủ đoạn, đại biểu cho kim sắc cảnh giới chiến lực, lúc này liên tiếp cất cao, trùng trùng điệp điệp hướng về đối diện Vũ Văn Hảo Kiệt giết tới, trong chốc lát liền lật về tình thế. Thấy vậy một màn, Vũ Văn Hảo Kiệt sửng sốt, điều động huyết mạch chi lực. Ngươi chẳng lẽ không cần luyện khí sĩ tu vi? Huyết mạch chi lực thế nhưng là sẽ tách ra luyện khí sĩ thể nội ngưng tụ khí cơ. Càng là khổng lồ huyết mạch, đối với luyện khí sĩ trùng kích, ảnh hưởng cũng liền càng lớn. Chương 977, Hồng Quân Tuyệt Bút chương 977, Hồng Quân Tuyệt Bút không phải mỗi người đều có bản cổ huyết mạch. chỉ có bản cổ huyết mạch có thể bao dung vạn vật, liền xem như hỗn độn đều có thể dung nạp. Mà tu sĩ tầm thường muốn đạp vào luyện khí sĩ đại đạo, tại luyện khí sĩ tu vi chưa đại thành trước đó, nhất định phải áp chế thần huyết lực lượng. Chỉ có luyện khí sĩ bước vào thần thông cảnh giới, tu luyện ra thần huyết, lúc này ảnh hưởng mới xem như giảm nhỏ. Nhưng là đến từ huyết mạch thần huyết cùng tu luyện ra thần huyết thuộc tính cũng không giống nhau, cũng sẽ ảnh hưởng lẫn nhau, chỉ có bước vào hai cảnh giới mới có thể triệt để đem huyết mạch chi lực hóa đi, chuyển hóa làm luyện khí sĩ thần huyết chi lực. Mà lúc này Lưu Bang mới bất quá thần thông cảnh giới, có thể tu luyện ra mấy giọt luyện khí sĩ thần huyết. Nó thể nội khổng lồ kim ô thần huyết mới vừa bạo phát, sau một khắc khổ tu mấy năm luyện khí sĩ thần huyết trực tiếp bị kim ô thần huyết đồng hóa thôn vệ, mấy năm khổ tu hóa thành dòng nước. Nghe nói Vũ Văn Hảo Kiệt lời nói, Lưu Bang hận đến nghiến răng nghiến lợi, mẹ nó, đều sống không nổi nữa, còn quản cái gì thần huyết không thần huyết. Ngươi nếu muốn làm cho ta vào chỗ chết, hôm nay cũng liền trách không được ta trực tiếp đưa ngươi trấn sát, chiếm nơi thần bí kia tạo hóa, ai có thể biết là ta làm. Lưu Bang thân hình một trận bặm mẹo, hóa thành một cái tam túc kim ô, quanh thân thiêu đốt lên hừng hực thái dương chân hỏa, hướng về Vũ Văn Hảo Kiệt trấn áp tới. Kim sắc cảnh giới chiến lược huyết mạch. Vũ Văn Hảo Kiệt nhìn xem chém giết tới Lưu Bang, không khỏi biến sắc. Cũng may hắn có đo trời thức hộ thần, ngược lại cũng không sợ cái kia Lưu Bang. Chỉ là lúc này Lưu Bang chiến lược trên mình, dây dưa thời gian dài, đến lúc đó sợ là chính mình thần lực khô kiệt không địch lại đối phương. Thần bí trong cổ chiến trường, Thôi Ngư quay đầu nhìn về phía trong hỗn độn chinh chiến hai người, trong lòng âm thầm suy tư nói, Lưu Bang có kim sắc cảnh giới huyết mạch chiến lược, hơn nữa còn có bảo tháp kia hộ thể, bảo tháp kia chính là tiên thiên linh bảo, mặc dù chủ phòng ngự, nhưng cũng không giống bình thường. Mà Vũ Văn Hảo Kiệt tu vi mặc dù so Lưu Bang hơi yếu một chút, nhưng là Vũ Văn Hảo Kiệt trong tay có tiên thiên linh bảo đo trời thước chủ công phạt, song phương trong thời gian ngắn khó phân thắng bại. Muốn quyết ra thắng bại, còn phải xem ai thần huyết trước tiêu hao sạch sẽ. Vừa vặn lúc này hai người dây dưa kéo lại cho Thôi Ngư cơ hội. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía phương xa thế giới thần bí, giữa thiên địa có uy áp kinh khủng lưu chuyển, tựa như lúc nào cũng có thể bạo phát đi ra hủy diệt thiên địa vạn vật, gọi Thôi Ngư nhìn run như cầy sấy. Bất quá rất nhiều chuyện đối với người khác tới nói chính là tử địa, nhưng là với ta mà nói lại không phải như vậy. Thôi Ngư thể nội bản cổ huyết dịch lưu chuyển, thông thiên thánh nhân pháp tượng bắt đầu lấp lóe, sau một khắc Thôi Ngư tạo vật thuật phát động, tại nguyên chỗ lưu lại một bộ giả thân, bản tôn lại điều động thánh nhân chi lực biến mất thân hình, một bước phóng ra hướng về cái kia thần bí cổ chiến trường chỗ càng sâu đi đến. Có thánh nhân pháp tướng hộ thể, Thôi Ngư không tin đối phương còn sót lại lực lượng có thể diệt sát thánh nhân. Hắn nhất định phải tiến vào chỗ càng sâu, tránh đi Vũ Văn Hảo Kiệt ánh mắt, mới tốt thi triển ra càng huyền diệu hơn thủ đoạn. Thôi Ngư bước chân phóng ra, chính là vượt qua ngàn dặm hư không, rơi vào trên một toàn núi lớn. Ai ngờ ngọn núi lớn kia bên trên chợt bộc phát ra một cỗ kinh khủng trọng lực, không gian tại trọng lực kia bên dưới đều tựa hồ muốn sụp đổ. Sau một khắc Thôi Ngư thể nội thánh đạo lực lượng lưu chuyển, không đợi cái kia sụp đổ lực lượng bộc phát, liền trực tiếp bằng vào thánh nhân lực lượng đem nó chấn áp lại. Thôi Ngư đoán không sai, liền xem như đối phương lợi hại hơn nữa, thế nhưng là vẹn vẹn bằng vào còn sót lại lực lượng liền đi diện sát thánh nhân, cũng là không phù hợp thực tế sự tình. Thôi Ngư lập vu giữa sân, một đôi mắt nhìn về phía phương xa thương cùng, trong ánh mắt lộ ra một vòng trầm tư, nơi đây đã thoát khỏi Vũ Văn Hảo Kiệt ánh mắt. Đã nhận ra bản cổ huyết dịch phi tốc tiêu hao, Thôi Ngư không dám trì hoãn thời gian, trực tiếp đem nhà mình hàng ngàn tiểu thế giới bên trong mâm tròn kêu gọi ra. Chỉ thấy Thôi Ngư trước người hư không một trận bặm mẹo, đã thấy một đạo hơi có vẻ hư ảo ngọc bàn, trực tiếp xuất hiện tại Thôi Ngư trước người. Ngọc bàn kia mới xuất hiện, liền trực tiếp vụ vụ chấn động, tựa hồ trong hư không có một cỗ kỳ diệu cảm ứng truyền đến, tản mát ra một đạo kêu gọi. Đây là? Nhìn xem rung động ngọc bàn, ngọc bàn tựa hồ bức thiết muốn bay về phía một phương hướng nào đó, Thôi Ngư không có ngăn cản mà là mang theo ngọc bàn lần theo cái kia tung tích mà đi. Sau một khắc Thôi Ngư thân hình xuất hiện tại một cái hiện đầy lôi hỏa trong hố lớn. Hố to có phương viên mười mấy mét, tựa hồ là dã thú một cây móng đuốt dấu vết lưu lại, mà tại cái kia đầy trời trong lôi hỏa, lại có một mảnh chân không chi địa, chưa từng nhận đầy trời lôi hỏa xâm nhập. Cái kia chân không chi địa bất quá phương viên mét, có một trắng loan miếng ngọc phiêu phủ ở trong hư không. Tất cả lôi hỏa tới gần miếng ngọc kia mét, đều là nhao nhao bị ngọc bản chấn ép xuống, không có khả năng xâm nhập nó mảy may. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía miếng ngọc kia, trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ tò mò. À, khối thứ hai miếng ngọc. Chỉ gặp cái kia lôi hỏa bên trong trên miếng ngọc phủ văn thần bí lưu chuyển, phù hiệu kia cùng Thôi Ngư thấy qua ký hiệu đồng nguyên mà ra. Tựa hồ là đã nhận ra Thôi Ngư mâm tròn thần khí, miếng ngọc kia lúc này tản mát ra đạo đạo vụ vụ, nhẹ nhàng chấn động. Có chút ý tứ a. Thôi Ngư âm thầm lẩm bẩm câu. Trước mắt miếng ngọc cùng mình dung luyện nhập mâm tròn miếng ngọc không giống với, chính mình miếng ngọc ngắn nắp, mà trước mắt miếng ngọc mang theo một chút đường cong, không kịp trong tay mình miếng ngọc một phần ba lớn, giống như là đĩa đường vòng cung. Lúc này miếng ngọc kia cùng Thôi Ngư trước người lơ lửng mâm tròn của mình, từ nơi sâu xa lẫn nhau hấp dẫn, Thôi Ngư nhẹ nhàng thôi động trong tay mâm tròn, sau một khắc đã thấy trước người mâm tròn phá vỡ hư không, trực tiếp đã rơi vào miếng ngọc kia nơi ở, cái kia bị cuốn ở trong lôi hỏa miếng ngọc một tiếng ù ù, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp chui vào Thôi Ngư trong mâm tròn. Sau đó Thôi Ngư liền thấy, nhà mình hư ảo mâm tròn bên ngoài vòng tròn độ có một bộ phận tùy theo ngưng tụ làm thực thể, toàn bộ hư ảo mâm tròn càng lộ ra huyền diệu khó lường, trong đó nhiều hơn mấy phần không hiểu biến hóa. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía nhà mình mâm tròn, nhìn chằm chằm hai nơi kia ngưng tụ làm thực thể ngọc thạch chỗ nào vẫn không rõ vật này toàn thân là một cái mâm tròn, chỉ cần tìm được còn lại mảnh vỡ liền có thể đem nó một lần nữa tổ hợp hội tụ. Ta đã biết, năm đó mâm tròn này chủ nhân nhất định ở chỗ này chiến trường tao ngộ kinh khủng địch nhân, liền ngay cả mâm tròn bực này không thể tưởng tượng nổi thần khí đều bị vỡ nát, mà mâm tròn mảnh vỡ liền tản mát tại trong chiến trường cổ. Chỉ cần tìm được mâm tròn mảnh vỡ, ta liền có thể liệu ra toàn bộ thần khí bộ dáng. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ hưng phấn. Ngọc bàn này có thể cấp thiên đạo quyền hành, nên cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Nếu có thể hội tụ viên mãn, sau này mình có thể hay không luyện đại tiên thế giới, đem đại tiên thế giới luyện vào chính mình hàng ngàn tiểu thế giới bên trong. Thôi Ngư trong lòng vô số suy nghĩ không ngừng lấp lóe, sau một khắc chỉ thấy ngọc bàn kia tiếp tục chấn động, lúc này Thôi Ngư nhìn xem không ngừng tiêu hao thần huyết, biết được không có khả năng lãng phí thời gian nữa, trực tiếp mang theo ngọc bàn vượt qua hư không, bắt đầu tìm kiếm còn lại mảnh vỡ. Đợi đến hai giọt bàn cổ huyết dịch hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ sau, Thôi Ngư lập ở thân hình, đứng tại trên một tòa núi lớn, nhìn xem đền bù một phần tư mâm tròn, không khỏi trong ánh mắt lộ ra một vòng thần sắc bất mãn, hiệu suất quá thấp. Không phải Thôi Ngư tốc độ không đủ nhanh, bằng vào thánh nhân lực lượng, muốn thu lấy miếng ngọc phí cái gì kỉnh. Mấu chốt là ngọc bàn này quá mức vụ vặt, cái lớn như ngón cái nhỏ như hạt gạo, còn chưa đủ Thôi Ngư chạy tới chạy lui. Mắt thấy bàn cổ huyết mạch sắp hao hết, mặc dù vẹn vẹn chỉ là thu lấy một phần nhỏ ngọc bàn, nhưng là Thôi Ngư nhưng như cũng không dám chờ lâu, sợ mất đi thánh nhân lực lượng trấn áp, lực lượng khổng lồ kia bạo phát đi ra đem chính mình hóa thành cho bụi. Thôi Ngư chính muốn trở về, nhưng ai biết ngọc bàn kia tựa hồ là đã nhận ra Thôi Ngư tâm ý, lúc này tản mát ra một trận vụ vụ đằng sau. Sau một khắc ngọc bản vậy mà tản mát ra một đạo thanh quang, đem Thôi Ngư quanh thân 10 trượng bao lại, đem tất cả giữa thiên địa lực lượng kinh khủng ngăn cách ra ngoài. Nhìn thấy ngọc bản biến hóa, Thôi Ngư không khỏi sửng sở, sau đó sắc mặt hãi nhiên, thật là đáng sợ thần khí. Cần biết Thôi Ngư lúc này còn vẫn còn cảnh giới của thánh nhân, một đôi mắt nhìn về phía ngọc bản kia, ngọc bản tất cả biến hóa cũng khó khăn trốn nó cảm giác, chỉ gặp ngọc bản kia thanh quang lướt qua, trong lúc vô hình tựa hồ có một cỗ kỳ lạ trật tự chi lực giáng lâm, cải tạo Thôi Ngư quanh thân 10 trượng hư không, đem nó độc lập thành một cái thời không, cùng trước mắt thần bí chi địa ngăn cách mở. Thôi Ngư đương nhiên cũng sẽ không gặp thần bí chi địa công kích, không thể tưởng tượng nổi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Thôi Ngư âm thầm sợ hãi thán phục. Bàn cổ huyết dịch hao hết, Thôi Ngư đỉnh đầu hỗn độn chung chuẩn bị kỹ càng, một đôi mắt khẩn trương nhìn chằm chằm trước mắt ngọc bản tạo nên 10 trượng hư không. Nếu như ngọc bản chịu không được, chính mình còn có thể điều động Đông Hoàng Trung, nhảy vào Đông Hoàng Trung nội tự vệ, hắn cũng không thể đem tất cả hy vọng đều đặt ở trên ngọc bản. Nhưng mà ngoài Thôi Ngư đoán trước, nương theo lấy ngọc bản xoay tròn, vậy mà coi là thật không có phát sinh bất luận cái gì khủng bố sự tình. Ngọc bản này quả nhiên là khó lường. Thôi Ngư thu hồi Đông Hoàng Trung, nhìn xem trôi nổi tại trước người mâm tròn, sau một khắc bước chân phóng ra, chỉ thấy ngọc bản kia như bóng với hình đi theo Thôi Ngư bên người, không ngừng vì Thôi Ngư hộ giá hộ tống. Thôi Ngư cũng là không chỉ hoãn thời gian, tiếp tục đi tìm kiếm chỗ tiếp theo ngọc bản nơi ở có ngọc bản kia phù hộ. Lúc này thần bí cổ chiến trường tựa hồ trở thành một tòa bình thường đỉnh núi, mặc cho Thôi Ngư tiến bước nhàn nhã đi qua, từng khối pha toái ngọc bản bị Thôi Ngư thu thập lại, chỉnh lý nhập Thôi Ngư đại viên bản bên trong. Đại viên bản thượng thần quang lưu chuyển, nó uy năng càng hơn lúc trước. Thôi Ngư đứng tại đại viên bản trước, có một loại không hiểu thấu cảm giác an toàn. Trong hỗn độn không tính giờ ở giữa, Thôi Ngư hai giọt bản cổ huyết dịch lại một lần nữa khôi phục đằng sau, trùng hợp Thôi Ngư thập lấy cuối cùng một mảnh vụn. Ân. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía mâm tròn, lúc này mâm tròn khôi phục 10 phần 5-6, nhưng lại không cảm ứng. Thôi Ngư lập vu mâm tròn trước, đánh giá thiếu khuyết 4 phần 10 lỗ hổng, không khỏi máy nhăn lại, không có bù đắp. Cẩn thận cảm ứng, mâm tròn lại không động tĩnh, rất hiển nhiên thần bí chi địa lại không bất luận cái gì cảm ứng. Thôi Ngư dò xét toàn bộ mâm tròn, đã thấy trên mâm tròn có thần bí chi quang lưu chuyển, nhưng lại không còn có loại cảm ứng kia. Hẳn là không có. Thôi Ngư nhìn xem trước người lơ lửng mâm tròn, trong ánh mắt lộ ra một vòng tiếc hận. Mâm tròn mặc dù có thể theo hàng ngàn tiểu thế giới phát triển, tiến hóa mà bản thân tu bổ, nhưng là muốn tu bổ còn lại 4 phần 10, không biết được muốn bao nhiêu ước và năm, chỗ nào so ra mà vượt trực tiếp tìm kiếm tàn phiến tới cũng nhanh. Nương theo lấy cuối cùng một khối tàn phiến thu lấy, Thôi Ngư trong lòng lên rời đi chi ý chỗ này vị thần bí chi địa, chỉ là một chỗ không biết chiến trường thôi, cũng không có cái gì đáng đến lưu lại. Ta còn muốn nghĩ biện pháp cướp đoạt Vũ Văn Hảo Kiệt Hồng Mông Đo trời thước, mà lại Lưu Bang cũng không thể chết ở chỗ này, chỉ có Lưu Bang cùng Vũ Văn Hảo Kiệt đều còn sống trở về, mới có thể dẫn phát ra càng lớn mâu thuẫn cùng xung đột. Thôi Ngư trong lòng âm thầm nói câu. Cẩn thận phân biệt phương hướng, Thôi Ngư chính chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên trước đó thu lấy ngọc phiến chỗ, lúc này có ánh bạch quang bắn ra, một sợi thần thánh khí cơ ở trong thiên địa lưu chuyển. Đó là Giáo Tổ Hồng Quân khí cơ. Thôi Ngư bước chân dừng lại, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Giáo Tổ Hồng Quân khí tức hắn không thể quen thuộc hơn nữa, bất luận là năm đó nghịch phản thời không gặp qua Giáo Tổ Hồng Quân, vẫn là hắn trong thân thể Giáo Tổ ân ký, không một không tỏa ra lấy Giáo Tổ Hồng Quân khí tức. Nơi đây tại sao có thể có Giáo Tổ Hồng Quân khí cơ? Chẳng lẽ nói chiến trường cổ này là Giáo Tổ Hồng Quân cùng người giao thủ chi địa? Thôi Ngư nhìn xem trước người mâm tròn, đột nhiên trong lòng toát ra một cái không thể tưởng tượng nổi phỏng đoán, mâm tròn này sẽ không phải là Giáo Tổ Hồng Quân tạo hóa ngọc điệp đi. Ân, mâm tròn, tạo hóa ngọc điệp. Giáo Tổ Hồng Quân năm đó lấy được tạo hóa ngọc điệp chính là tàn phá a. Thôi Ngư con ngươi không ngừng co bảo, trong đầu cuốn lên sóng biển ngập trời. Giáo Tổ Hồng Quân cùng người tranh đấu, phá vỡ hỗn độn, liền ngay cả tạo hóa ngọc điệp đều vỡ nát cái kia Giáo Tổ Hồng Quân đến tuột cùng gặp đáng sợ đến bực nào đối thủ. Thôi Ngư cảm thấy có chút khó tin. Giáo Tổ Hồng Quân ngọc điệp đều bị vỡ nát thật là bực nào tồn tại. Thôi Ngư không thể tin được. Thôi Ngư cẩn thận từng ly từng tí đi tới cái kia tản ra Giáo Tổ Hồng Quân khí cơ chi địa, chỉ thấy trên mặt đất có một tấm bia đá, trên tấm bia đá khắc ấn lấy từng đạo thời kỳ hồng hoang văn tự, dùng chính là đại đạo Long Văn Phượng Triện, tràn đầy cảm giác thần bí. Chữ viết kia đỏ thẫm, tản ra pháp tắc khí cơ, viết tại trên tấm bia đá ước vạn năm không khô cạn, vẫn như cũ chạy xuôi khó có thể tưởng tượng uy áp. Thôi Ngư có thể khẳng định, nếu là không có tạo hóa ngọc điệp phù hộ, chính mình liền ngay cả tới gần nơi này một hàng chữ cơ hội đều không có. Chữ viết rất ngắn, chỉ có một câu, nhưng là Thôi Ngư lại thấy run lên trong lòng. Còn có cơ hội không? Thôi Ngư nhìn xem năm chữ kia, cả người không khỏi trong lòng run lên, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, thân thể cũng nhịn không được đang run sợ. Hắn căn bản là không tưởng tượng nổi, hợp đạo thế giới hoàn mỹ, nắm giữ thiên đạo vận hành, có thể vượt qua không khẩn hỗn độn tìm tới đại thiên thế giới giáo tổ Hồng Quân, vậy mà viết xuống một câu nói như vậy. Còn có cơ hội không? Đây là cỡ nào bi quan, cỡ nào tuyệt vọng, mới có thể tại một trận sau đại chiến, viết xuống bực này lời nói. Trong những lời này, có đối với tương lai vô hạn bi quan, vô hạn tuyệt vọng. Thôi Ngư nhìn xem hàng trước kia, chỉ cảm thấy chữ lời tại đây viết, một cố khó mà nói hết tuyệt vọng ý cảnh vượt qua thời không mà đến, gọi người không khỏi khỏe mắt hai hàng huyết lệ trượt xuống. Một khắc này, Thôi Ngư tựa hồ thấy được một bộ phong cách cổ xưa đạo bào bóng người, mặt mũi tràn đầy mệt mỏi đứng tại trước tấm bia đá, chạm trổ vào hàng chữ này. Ân, không đúng. Phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ. Thôi Ngư xoay chuyển ánh mắt, sau đó cả người như bị sét đánh, nhìn xem cái kia một hàng chữ nhỏ, từng chữ nói ra, Hồng Quân tuyệt bút. Chương 978, Hồng Quân chạm đạo nơi này. Chương 978, Hồng Quân chạm đạo nơi này thật đơn giản năm chữ, lại để lộ ra vô tận tuyệt vọng. Chữ lời tại để viết. Nếu là tuyệt bút, vậy liền đại biểu Thôi Ngư thân thể đều đang run rẩy, trong thanh âm tràn đầy không dám tin, vậy liền đại biểu giáo tổ Hồng Quân chết. Hắn nghĩ tới chính mình lần trước tỉnh mộng hồng hoang chiến bại, giáo tổ Hồng Quân đã diệt vong, chỉ có một sợi tàn hồn đi tới trong địa cung, bày ra thiên cổ đại cục. Năm đó giáo tổ Hồng Quân ở chỗ này vẫn là sao? Giáo tổ Hồng Quân chính là thế giới hoàn mỹ dựng dục ra nhân vật, có được khó mà địch nổi lực lượng, làm sao lại chết đâu? Giáo tổ làm sao lại tuyệt vọng đâu? Thôi Ngư trong thanh âm tràn đầy không dám tin. Hắn đúng là không thể tin được chính mình con mắt nhìn thấy hết thảy. Không thể tin được, khó có thể tin. Tu hành đến giáo tổ cảnh giới kia, cũng sẽ tuyệt vọng sao? Giáo tổ nếu tuyệt bút nơi này, vậy liền đại biểu chết ở đây, cái kia giáo tổ Hồng Quân thi thể đâu? Ta muốn vì giáo tổ Hồng Quân nhặt xác. Thôi Ngư một đôi mắt đảo qua mênh mông cổ chiến trường, tuy nhiên lại cũng không phát giác được giáo tổ Hồng Quân thi thể tồn tại. Thôi Ngư lược làm trầm tư, sau đó một trường bố ra, rơi vào trên bia đá kia, sau đó quanh thân gân cốt cùng băng lên đột nhiên phát lực, muốn đem bia đá kia cho ngạnh sinh sinh rút ra. Nhưng ai liệu sau một khắc, chỉ gặp trên tấm bia đá thần bí vận luật lấp lóe, đạo tổ Hồng Quân lưu lại chữ viết tản mát ra một đạo hồng quang, vậy mà đem Thôi Ngư cho lật tung ra ngoài. Ông nhưng vào lúc này Thôi Ngư tạo hóa ngọc điệp chuyển động, ngăn trở giáo tổ Hồng Quân lực lượng, đem giáo tổ Hồng Quân chữ viết bắn ra lực lượng hóa giải. Bia đá kia tựa hồ cũng cảm giác được tạo hóa ngọc điệp khí tức, sau một khắc chỉ thấy trên tấm bia đá một vệt thần quang mông lung vặn bẹo xuất hiện ở trong sân, một đạo ung dung thở dài vang vọng giữa thiên địa, đã bao nhiêu năm, lão đạo lại cảm nhận được tạo hóa ngọc điệp khí tức. Thôi Ngư ổn định thân hình, một đôi mắt nhìn về phía người kia ảnh, không khỏi ngẩn ra một chút. Giáo tổ. Bóng người mặc dù hư ảo, nhưng là Thôi Ngư năng nhìn ra được, người trước mắt chính là giáo tổ Hồng Quân. Là ngươi. Bóng người nhìn thấy Thôi Ngư sau, không khỏi sửng sở, sau đó trong ánh mắt lộ ra một vòng giận mình, chắc không được tạo hóa ngọc điệp vừa trọng tổ nguyên lai là ngươi, làm ngươi có thể có bản sự này, đổ vào ta trong dữ liệu. Giáo tổ Hồng Quân một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, tựa hồ nhìn ra Thôi Ngư bí mật. Thôi Ngư liền vội vàng không người thi lễ, bái kiến giáo tổ. Hồng Quân gật gật đầu, chớ có đa lễ, lao đạo hiện tại cũng bất quá là một sợi tàn hồn thôi, không được bao lâu cũng sẽ tàn đi, ngươi ta hữu duyên gặp lại. Nhìn thấy ngươi có thể gây dựng lại tạo hóa ngọc điệp, ta an tâm. Ngươi còn có gì nghi hoặc chỗ, đợi ta vì ngươi giải đáp, sau đó ta đem tiêu tán ở trong thiên địa, nghi ngờ của ngươi chỉ có thể vĩnh viễn lưu tại trong lòng. Giáo tổ Hồng Quân một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy ôn hòa hương vị. Lão tổ, đệ tử có nghi hoặc hỏi, ngài đến tột cùng gặp kinh khủng bực nào cường địch, vậy mà vẫn lạc đến tận đây. Thôi Ngư trong thanh âm tràn đầy không dám tin. Đây cũng là năm đó Thôi Ngư nghi hoặc, đáng tiếc năm đó xuyên việt về quá khứ thời không, hắn chưa kịp truy vấn. Nghe nói Thôi Ngư lời nói, Hồng Quân giáo tổ nói đại thiên thế giới thiên đạo. Ngài chính là thế giới hoàn mỹ hợp đạo người, chẳng lẽ còn không phải đại thiên thế giới thiên đạo đối thủ sao? Thôi Ngư trong thanh âm tràn đầy không dám tin. Ta có thể hợp đạo thế giới hoàn mỹ, chỉ là mượn nhờ thế giới hoàn mỹ lực lượng thôi, đã mất đi thế giới hoàn mỹ gia trì, ta cũng bất quá là thánh nhân mà thôi, bất quá là tại thánh nhân cảnh giới đi rất rất xa mà thôi. Đại thiên thế giới thế nhưng là một cái hoàn chỉnh thế giới dựng dục ra quy luật, mà lại cái này đại thiên thế giới cũng không bình thường, lại có âm dương hai mặt, dẫn đến ta hồng hoang thế giới tính toán thất bại trong gang tấc. Nếu không phải ta thiết kế đem đại thiên thế giới thiên đạo hấp dẫn ra đến, chỉ sợ là hồng hoang thế giới truyền thừa đều muốn gãy mất, lại không một chút hy vọng sống. Thôi Ngư nghe vậy sững sờ, âm dương hai mặt. Không sai, cái này đại thiên thế giới rất quỷ dị, chẳng những quy tắc quỷ dị, liền ngay cả thế giới tạo ra cũng là quỷ dị. Nó dương diện chính là vật chất giới, âm diện chính là pháp giới. Nó pháp giới cùng hỗn độn hòa làm một thể, đưa đến phương này đại thiên thế giới nắm giữ bộ phận hỗn độn lực lượng, có thể tiếp dẫn bộ phận hỗn độn lực lượng cho mình dùng. Ta hồng hoang thế giới không có tra rõ tra ra, cho nên mới tại thời khắc mấu chốt thất bại trong gang tấc. Hồng Quân giáo tổ trong thanh âm tràn đầy không cam tâm, ta hận a. Trừ phi bị đánh trở tay không kịp, chúng ta há lại sẽ lâm vào bị động như thế hoàn cảnh. Hồng Quân trong thanh âm tràn ngập sự không cam lòng, mà Thôi Ngư cũng là dù mình, giáo tổ Hồng Quân trong lời nói ẩn chứa lượng tin tức quá lớn. Ngươi phải nhớ kỹ, phương này đại thiên thế giới không thể làm thành một cái đại thiên thế giới đến xem, muốn đem nó xem như hai cái đại thiên thế giới đến xem. Liền xem như thiên đạo, cũng muốn tính toán thành hai cái thiên đạo, ngươi có thể ngàn vạn nhớ kỹ, quyết không thể tính toán sai. Hồng Quân trong thanh âm tràn đầy nghiêm túc. Năm đó ta cùng đại thiên thế giới thiên đạo quyết chiến ở nơi này, chém giết đại thiên thế giới đầu lâu, đem nó đầu lâu chấn áp ở nơi này, đang muốn thừa cơ đem đại thiên thế giới dương thế thiên đạo ma diện, nhưng ai biết thời khắc mấu chốt lại bị đánh lén. Hồng Quân trong thanh âm tràn ngập sự không cam lòng. Thôi Ngư nghe vậy trong lòng rùng mình, nếu như hắn không có lĩnh ngộ sai Hồng Quân ý, đó chính là phương này đại thiên thế giới tổng cộng có hai cái, một âm một dương. Thiên đạo cũng có hai cái. Hồng Quân giáo tổ trọng thương Dương Thế Thiên đạo, đang chuẩn bị triệt để đem Dương Thế Thiên đạo phong ấn, nhưng ai biết thời khắc mấu chốt âm chi thiên đạo xuất thủ. Thôi Ngư mau xương sợ hãi. Hắn hiện tại càng ngày càng cảm thấy, đại thiên thế giới rất nguy hiểm. Dương chi thiên đạo bị thương nặng, cái kia âm chi thiên đạo nhất định hoàn hảo không chút tổn hại. Chính mình trước đó như vậy nhảy nhót, nhưng không có bị âm chi thiên đạo, quả thực là quá may mắn. Thiên đạo cái này lão lục, cố ý bày ra địch lấy yếu, quả thực là bất đương nhân tử. Lúc này Thôi Ngư cũng nghĩ minh bạch vì sao hạ giới sẽ có thiên đạo thân thể bị trấn áp, Hồng Quân giáo tổ nhất định tại đại thiên thế giới bên trong cùng vật chất giới thiên đạo tốt một phen giao thủ, tại chư vị thánh nhân tương trợ bên dưới, không ngừng trấn áp đại thiên thế giới Dương Thế Thiên đạo, nhưng mà thiên đạo bất tử bất diệt, chỉ cần tại đại thiên thế giới bên trong, thiên đạo liền sẽ không bao giờ diệt vong, thế là giáo tổ Hồng Quân vì giải quyết triệt để phiền phức, đem thiên đạo sau cùng thân thể dẫn vào trong hỗn độn đến, nhưng ai biết đại thiên thế giới xung quanh hỗn độn chính là pháp giới thiên đạo pháp giới phạm vi bao phủ, còn có pháp giới thiên đạo trật tự ẩn nút. Tại vật chất giới trong thế giới, các vị thánh nhân cường giả phối hợp giáo tổ trung cực quần đầu thiên đạo, nhưng đã đến hỗn độn đằng sau, hai vị thiên đạo vây đánh giáo tổ Hồng Quân, hạ chẳng có thể nghĩ. Thôi Ngư chỉ có thể nói, giáo tổ Hồng Quân thua không an. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng khó xử, đột nhiên trong lòng rất không có cảm giác an toàn, luôn cảm thấy từ nơi sâu xa sẽ có một cái bàn tay đập tới, trực tiếp đem chính mình cho chụp chết. Tựa hồ là nhìn ra Thôi Ngư lo âu trong lòng, Hồng Quân cười an ủi, ngươi chớ có lo lắng, pháp giới bên trong thiên đạo cũng không có trong tưởng tượng của ngươi cường đại như vậy, pháp giới bên trong thiên đạo là thiên đạo, nhưng càng giống là thiên đạo một dạng diễn hóa mà ra thiên đạo trật tự. Vùng thế giới này cường giả nhập sắc cảnh, nhất định phải nhập pháp giới bên trong, chịu đựng pháp giới tẩy luyện. Mà pháp giới bên trong thiên đạo, ước thúc chính là tu sĩ, quản hạt chính là tu sĩ, không có khả năng như vật chất giới thiên đạo một dạng quản lý thiên địa vạn vật vận hành, cho nên cũng không có dương thế cường đại. Hồng Quân giáo tổ không ngừng trấn an Thôi Ngư. Thế nhưng là nghe giáo tổ Hồng Quân lời nói sau, Thôi Ngư cũng không dám chủ quan, mạnh yếu đó là đối với giáo tổ Hồng Quân tới nói. Tấm bia đá này bên dưới, trấn áp chính là dương thế thiên đạo khôi thủ, ngươi ngày sau nếu là có cơ hội, còn cần đem nó ma diệt, cần phải không thể làm cho nó tái sinh. Hồng Quân lão tổ nói câu, đáng hận, năm đó ta chỉ có thể trấn áp nó thủ cấp, bị hắn thân thể thân cây trốn về dương thế, trấn áp chư vị thánh nhân, nếu không ta hồng hoang thế giới nhất định đã cầm xuống phương này đại thiên thế giới. Thôi Ngư nghe được hãi hùng khiếp vía, một đôi mắt nhìn về phía dưới tấm bia đá, nghĩ không ra dưới đó vậy mà phong ấn thiên đạo đầu. Lão tổ nếu vẫn lạc, không biết được thi thể ở đâu. Tại hạ chính là lão tổ nhà xác. Thôi Ngư đối với giáo tổ Hồng Quân đạo. Hồng Quân lắc đầu, chúng ta nhục thân đều vứt bỏ tại hồng hoang, dùng để hoàn lại thời kỳ hồng hoang nhân quả, đi vào phương thế giới này nhục thân bất quá là một lần nữa ngưng tụ thôi, thân thể này yếu đuối không gì sánh được, không đáng giá nhắc tới. Chúng ta sinh tử đạo tiêu, nhục thân cũng đương nhiên tiêu tán theo, miễn cho bị vùng thế giới này quỷ dị lợi dụng. Nói đến đây, Hồng Quân u thở dài, còn thừa lại 30 hô hấp, ngươi còn có cái gì muốn hỏi thăm sao? Thôi Ngư con ngươi co rụt lại, liền vội hỏi ra trong lòng nghi hoặc, nơi đây nếu là pháp giới bao phủ chi địa, cái kia pháp giới thiên đạo vì sao không phá ra phong ấn, đem cái kia thi thể thả ra? Hồng Quân cười cười, ngươi nhìn cổ chiến trường này, năng lượng hỗn loạn không gì sánh được, có ta lợi dụng tán phá tạo hóa ngọc điệp, bày ra đòn sát thủ, cái kia pháp giới thiên đạo đương nhiên không dám tùy tiện đặt chân nơi đây. Bất quá ngươi bây giờ lấy đi tạo hóa ngọc điệp, chỉ sợ là pháp giới thiên đạo rất nhanh liền có thể phát giác được nơi đây biến hóa, đến lúc đó nhất định tái sinh biến số, ngươi còn cần xử lý thích đáng tốt. Thôi Ngư lại vội vàng truy vấn, vật này thế nhưng là tạo hóa ngọc điệp, phải chăng có thể tu bổ viên mãn? Chính là tạo hóa ngọc điệp, bất quá tạo hóa ngọc điệp năm đó bị bản cổ đại thần phá thoái, ta cũng không thể bù đắp. Muốn chữa trị, liền muốn lợi dụng thế giới bản nguyên đi tới tiêu, năm đó ta mặc dù nắm giữ thế giới hoàn mỹ, nhưng cũng không dám như vậy xử lý, miễn cho đánh vỡ thiên đạo cân bằng. Hồng Quân giáo tổ ú thở dài, lão tổ, ta có khởi tử hồi sinh chi thuật, có thể có cơ hội đưa người phục sinh. Thôi Ngư hỏi thăm câu, khởi tử hồi sinh chỉ là thần thông thuật, đối với chúng ta bước vào hỗn nguyên cấp độ cường giả tới nói, cũng không bất kỳ chỗ dùng nào. Hồng Quân lắc đầu, tương lai hồng hoang, liền tất cả đều phó thác ở trên thân thể ngươi là hồng hoang khí số sau cùng kéo dài lời còn chưa dứt, giáo tổ Hồng Quân thân hình đã phá thoái, chỉ là nhìn giáo tổ Hồng Quân sắc mặt dãy rủa, tựa hồ muốn đối với Thôi Ngư nói cái gì chuyện trọng yếu, nhưng lại không còn kịp rồi. Hồng Quân giáo tổ thân hình tựa như là ảo ảnh một dạng, biến mất tại thần bí chi địa, pháp giới nội hãm vào yên tĩnh như chết. Thôi Ngư cúi đầu xuống nhìn về phía bia đá, không khỏi đau cả đầu như đấu, giáo tổ Hồng Quân lưu lại cho mình một cái đại phiền phải a. Phiền phức ngập trời. Trấn áp thiên đạo đầu bia đá, cái này là bao lớn phiền phức. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng nghiêm túc, một khi bị đầu chạy đến, chỉ sợ là sẽ ra đại sự tình. Đô Đần đều biết, thân thể người mặc dù từng cái bộ vị đều rất trọng yếu, nhưng đầu tuyệt đối là quan trọng nhất. Lần trước vì ma diệt thiên đạo một cánh tay, liền hưng sư động chúng xuất động gần như tất cả cường giả, hiện tại gặp phải phong ấn thiên đạo đầu đồ vật, đây chẳng phải là nguy hiểm hơn. Thôi Ngư trong ánh mắt tràn đầy cẩn thận, trong ánh mắt tràn đầy nghiêm túc, hiện tại mấu chốt là làm sao ma diệt thiên đạo đầu. Sợ là chỉ có thánh nhân cảnh giới lực lượng mới có thể ma diệt thiên đạo đầu, mà lại không phải ta loại kia mấy hơi thở thánh nhân chi lực, cần loại kia kéo dài ngàn năm, vạn năm thiên đạo chi lực mới được. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng nghiêm túc. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe bia đá truyền đến một trận dị hưởng, Thôi Ngư vội vàng nhìn lại, chỉ thấy trên bia đá kia giáo tổ lưu lại chữ viết lúc này quang mang tại dần dần ảm đạm, đồng thời chữ thứ nhất còn lúc này tựa hồ gặp ngàn vạn năm thời gian xâm nhập mở dạng, nhan sắc ngay tại không ngừng trở nên ảm đạm, trong đó thần uy đang bị một cỗ không hiểu chi lực xâm nhập ma diện, cái kia vốn là đỏ tươi kiểu chữ giống như đã trải qua mấy năm xâm nhập sơn chữ một dạng, ngay tại phi tốc yếu. Bất, Thôi Ngư thấy vậy trong lòng máy động, hắn lại không phải người ngu, trong chốc lát liền hiểu hàm nghĩa trong đó, đã mất đi giáo tổ Hồng Quân tàn hồn chân áp, dưới tấm bia đá thiên đạo thủ cấp ngay tại khôi phục, xâm nhập giáo tổ Hồng Quân lực lượng cuối cùng. Đợi đến giáo tổ Hồng Quân lưu lại tất cả lời nói đều biến mất tại trên tấm bia đá lúc, sợ là tấm bia đá này liền rốt cuộc phong ấn không nổi thiên đạo thủ cấp, đến lúc đó đối phương liền sẽ phá phong mà ra. Mà nhìn xem cái kia không ngừng ảm đạm chữ viết, Thôi Ngư biết lưu cho mình thời gian không nhiều lắm. Làm sao bây giờ? Thôi Ngư trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ phi tốc chuyển động. Một khi thiên đạo thủ cấp khôi phục, đến lúc đó tạo thành hậu quả có thể nghĩ. Liền xem như Thôi Ngư bây giờ muốn tìm kiếm biện minh, đi cầu trợ Phật giáo và đạo giáo bọn người, sợ là cũng không kịp. Hắn nhất định phải chính mình lưu lại giải quyết. Thế nhưng là giải quyết như thế nào đâu? Một khi không giải quyết được thiên đạo đầu, đến lúc đó thiên đạo khôi phục đằng sau, giải quyết chính là ta. Thôi Ngư trong lúc nhất thời đầu lớn như cái đấu. Việc đã đến nước này, chỉ có thể lợi dụng thánh nhân mệnh cách đi suy tính. Sau một khắc Thôi Ngư thi triển thần thông, thể nội bản cổ huyết dịch bắt đầu phi tốc tiêu đốt, từ nơi sâu xa có một cỗ quần quần thánh nhân lực lượng hàng lâm xuống. Vô số trí tuệ từ Thôi Ngư trong lòng bắn ra, Thôi Ngư bắt đầu thôi diễn từ nơi sâu xa một chút hy vọng sống, nếu như ta lợi dụng thánh nhân lực lượng đi trấn áp thiên đạo thủ cấp đâu. Thôi Ngư phi tốc thôi diễn loại khả năng thứ nhất, cũng là lớn nhất khả năng. Thế nhưng là Thôi Ngư thôi diễn một cái hô hấp sau, liền loại bỏ loại kết quả này. Thiên đạo thủ cấp chí ít có cấp bậc thánh nhân lực lượng, ta lợi dụng cấp bậc thánh nhân lực lượng đi phong ấn một tôn có được thánh nhân lực lượng tồn tại, quả thực là nói đùa. Thôi Ngư lắc đầu bác bỏ ý nghĩ. Hắn có thể lợi dụng thánh nhân lực lượng phong ấn, chẳng lẽ người ta liền không thể lợi dụng thánh nhân lực lượng phá phong sao? Không có đạo lý thôi. Biện pháp này phong ấn dưới thánh nhân tồn tại có thể, nhưng là phong ấn thánh nhân lại không được. Loại thứ hai biện pháp, mời đến Phật giáo và đạo giáo bọn người, ta hiện tại nắm giữ thánh nhân lực lượng, truyền tin đại thiên thế giới bên trong Phật giáo và đạo giáo bọn người. Thôi Ngư lại bắt đầu phi tốc thôi diễn. Thế nhưng là rất nhanh loại biện pháp này lại bị Thôi Ngư cho bác bỏ, không còn kịp rồi. Hoàn toàn không còn kịp rồi. Thôi Ngư lại bắt đầu suy nghĩ loại thứ ba biện pháp. Vậy chính là ta lợi dụng phá diệt chi nhãn, nghĩ biện pháp đem nó hủy diệt. Phá diệt chi nhãn là có thể hủy diệt thiên đạo, nhưng là đối với thiên đạo thủ cấp tới nói, quá mức nhỏ yếu. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng âm trầm. Cưỡng ép điều động giáo tổ Hồng Quân lực lượng đâu? Thôi Ngư yên lặng thôi diễn. Một lát sau Thôi Ngư từ bỏ, loại biện pháp này vẫn chưa được, bởi vì căn bản là không kịp. Thôi Ngư năng kiên trì giáo tổ Hồng Quân chân thân cũng bất quá là mấy cái hô hấp, sao có thể hủy diệt cấp bậc thánh nhân thủ cấp đâu? Thôi Ngư trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ thay đổi thật nhanh, trí tuệ ánh lửa xen lẫn, vô số loại biện pháp nhau nhau lưu chuyển. Liều mạng suy tư ra có thể phá cục mấu chốt. Thế nhưng là mặc cho Thôi Ngư suy tư, nhưng lại bị thứ nhất một bắt bỏ. Ngay tại Thôi Ngư suy tư thời điểm, giáo tổ Hồng Quân lưu lại trên phiến đá, chữ thứ nhất dấu vết đã hóa thành cho bụi, triệt để hôi phi yên diệt. Lúc này giáo tổ Hồng Quân lưu lại chữ thứ hai, bắt đầu nhan sắc ảm đạm xuống. Làm sao bây giờ? Thôi Ngư lúc này mặc dù có thánh nhân tầm mắt trí tuệ, nhưng là đối mặt thiên đạo đầu, nhưng cũng vẫn như cũ thúc thủ vô sách. Chỉ nghe đại địa một tiếng ầm vang tiếng vang, bia đá kia bắt đầu rung động, không ngừng có bùn đất ròng ròng rơi xuống. Hiện nhiên dưới mặt đất thiên đạo thủ cấp đã đang trùng kích phong ấn. Thôi Ngư trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ không ngừng lấp lóe, cuối cùng ánh mắt rơi vào tạo hóa ngọc điệp bên trên, không biết bằng vào tạo hóa ngọc điệp, phải chăng có thể thôi diễn ra từ nơi sâu xa một chút hy vọng sống đâu. Thôi Ngư có chút chết lặng, việc đã đến nước này chỉ có thể đem tất cả hy vọng đều ký thác vào tạo hóa ngọc điệp lên. Tạo hóa ngọc điệp hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng, ngươi nếu là thôi diễn không ra, đến lúc đó đại thiên thế giới hồng hoang cường giả nhưng là muốn tao ương. Thôi Ngư nói thầm câu. Đợt, câu một đợt đặt mua a các bạn học, các đại lão, nhỏ tác giả muốn bị chết đói hoa. Mau cứu hài tử đi, ô ô ô ô, van cầu. Ô ô, chương 979, phân liệt bản cổ thân thể. Chương 979, phân liệt bản cổ thân thể. Chuyện cho tới bây giờ đã có thể sừng sơn cùng thủy tận không đường có thể đi. Thôi Ngư đối mặt với trước mắt bia đá, quả nhiên là không có biện pháp nữa. Một khi thiên đạo đầu chạy đến, đối với toàn bộ đại thiên thế giới ảnh hưởng khó mà đánh giá. Đại não chính là lục dương khôi thủ, một khi đầu quý vị, toàn bộ đại thiên thế giới thiên đạo lực lượng sẽ chỉnh hợp duy nhất, ai có thể là thiên đạo đối thủ? Nhất là còn có một cái pháp giới thiên đạo. Pháp giới thiên đạo mạnh bao nhiêu, Thôi Ngư căn bản cũng không biết, chỉ biết là giáo tổ Hồng Quân nói bình thường, nhưng là loại kia bình thường là đối với giáo tổ Hồng Quân nói, đối với Thôi Ngư tới nói đó chính là không thể chiến thắng cự vô phách. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía trước người tạo hóa ngọc điệp, việc đã đến nước này kế sách hiện thời chỉ có thể đem tất cả hy vọng đều ký thác vào tạo hóa ngọc điệp bên trên. Tạo hóa ngọc điệp vốn chính là chủ thôi diễn mô phỏng chi lực, chuyện cho tới bây giờ Thôi Ngư chỉ có thể đem thông tiên thánh nhân lực lượng toàn bộ phóng xuất ra, rót vào trong tạo hóa ngọc điệp bên trong, lợi dụng tạo hóa ngọc điệp tới suy đoán từ nơi sâu xa một chút hy vọng sống. Thánh nhân tu vi tăng thêm tạo hóa ngọc điệp thủ đoạn, quả nhiên không có để cho Thôi Ngư thất vọng, bất quá là trong chốc lát tạo hóa ngọc điệp liền đã có kết quả, một đạo dòng tin tức rót vào trong Thôi Ngư trong đầu. Cùng lúc đó hai giọt bản cổ huyết dịch cũng theo đó tiêu hao hầu như không còn. Ân. Nhưng vào lúc này Thôi Ngư trong lòng chưa tính toán gì, trí tuệ ánh lửa bắt đầu lấp lóe, sau đó Thôi Ngư không khỏi thán phục một tiếng, thủ đoạn như thế, gần như không thể tưởng tượng nổi. Thôi Ngư nhìn xem thôi diễn kết quả, trong ánh mắt lộ ra một vòng nghiêm túc. Nghĩ không ra pha cục mấu chốt còn tại Văn đạo nhân trên thân. Văn đạo nhân có 12 cái cánh. Mỗi cái cánh đều có tổ vu bản nguyên, nếu là đem 12 đều thiên thần sát đại trận luyện vào văn đạo nhân trong thân thể, Văn đạo nhân người trận hợp nhất, chiến lực vô hạn tới gần tại Đại La Thần Tiên, nếu là ở phụ tá bản cổ ngọc thủy, bản cổ huyết dịch, thậm chí văn đạo nhân điều động thánh nhân ấn ký so ta bản nhân điều động thánh nhân ấn ký càng dùng tốt hơn, bởi vì văn đạo nhân cùng 12 đều thiên thần sát đại trận dung hợp làm một thể, cái kia 12 đều thiên thần sát đại trận có thể luyện hóa năng lượng thiên địa, là văn đạo nhân phân thân cung cấp quần quần không dứt năng lượng, có thể nói văn đạo nhân điều động thánh nhân ấn ký cũng không có áp lực quá lớn. Thôi Ngư nhìn xem kết quả, trong ánh mắt tràn đầy rung động. Duy nhất thiếu hụt chính là Thôi Ngư thập nhị đều thiên thần sát đại trận không có đại thành, 12 đều thiên thần sát đại trận uy năng khả năng có hạn, cũng không thể hoàn toàn cung cấp thánh nhân mệnh cách tiêu hao, nhưng là có thể lợi dụng bản cổ ngọc tùy đến bù đắp ở trong đó một bộ phận thiếu hụt. Bản cổ ngọc tùy đối với 12 đều thiên thần sát tăng phúc tới nói khó mà đánh giá. Đây chính là tạo hóa ngọc điệp thôi diễn ra kết quả, chính là đem Thôi Ngư bản cổ ngọc tùy chia ra đến, lấy bản cổ ngọc tùy điều hòa, văn đạo nhân cùng 12 đều thiên thần sát đại trận làm căn bản. Lấy văn đạo nhân phân thân làm vật trung gian, đem bản cổ ngọc tùy chuyển di đến văn đạo nhân trong thân thể, thậm chí cả đem tất cả huyết mạch chi lực, toàn bộ đều chuyển rời đến văn đạo nhân trên thân. Văn đạo nhân từ khi thu nạp 12 tổ vu bản nguyên đằng sau, phía sau 12 cái cánh thủy biến, có 12 tổ vu lực lượng phát tác, lại phối hợp bản cổ ngọc tùy, thánh nhân mệnh cách, tạo hóa ngọc điệp các loại thủ đoạn, có cơ hội một lần nữa phong ấn lại thiên đạo đầu lâu. Bất quá bản cổ ngọc tùy liên quan đến lấy Thôi Ngư thần huyết tu vi, cũng tức là nói, đem Thôi Ngư thần huyết điểm tu vi nứt đi ra, Thôi Ngư sẽ mất đi bán thần tu vi. Bất quá chỉ có như vậy, lại lợi dụng 12 đều thiên thần sát đại trận, lục tự chân ngôn gián tăng thêm tạo hóa ngọc điệp, mới có cơ hội trấn áp lại thiên đạo. Về phần nói Thôi Ngư chính mình bản tôn, bỏ thần huyết tu vi sau, ngày sau chủ tu trong ngộng chứng đạo đại pháp, lấy trong ngộng chứng đạo đại pháp thành đạo. Đợi đến ngày sau trong ngộng chứng đạo đại pháp đại thừa, liền có thể đem văn đạo nhân phân thân hóa thành trong ngộng sinh linh, một lần nữa dung hợp trở về trong thân thể. Mà đồng thời tòa này cổ chiến trường đối với văn đạo nhân tới nói, cũng là khó lường đại tạo hóa, nơi đây nhất sơn nhất thủy, một ngọn cây cỏ của toàn bộ đều là đại thần thông giả lấy pháp tắc trong thiên địa tạo hóa chấu ngưng tụ, một khi hấp thu sẽ đẩy mạnh văn đạo nhân thân thể trưởng thành, đẩy mạnh nó huyết mạch chi lực trong người tiến hóa. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía bia đá kia, trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ bắt đầu lấp lóe, tu luyện pháp quyết này có hai cái cực kỳ trọng yếu vấn đề. Ta một thân tu vi, toàn bộ đều tại huyết mạch, một khi huyết mạch chi lực dung nhập văn đạo nhân thân thể, liền mang ý nghĩa ta bản tôn chỉ còn lại có luyện khí sĩ tu vi, đến lúc đó không có sức tự vệ. Thứ hai, ta trấn áp thiên đạo thủ cấp, rất có thể sẽ gây nên thiên đạo phản vệ không nói, ta đã mất đi hộ thân thủ đoạn, những cái kia trong ngày thường cửu gia tất nhiên sẽ tìm kiếm nghị cách đến báo thù ta, ta đến lúc đó nhưng không có sức tự vệ bất quá chuyện cho tới bây giờ, ta còn có lựa chọn sao? Không trấn áp thiên đạo thủ cấp, chỉ sợ không đợi ta trốn về đại thiên thế giới, thiên đạo thủ cấp liền đã phá phong mà ra, đến lúc đó đem ta cái này thu được hồng hoang di trạch hồng hoang dư nghiệt chém giết nơi này. Thôi Ngư hiện tại có chút xoắn xuýt, phong ấn thiên đạo thủ cấp đi, mất đi bán thần tu vi, trở về đại thiên thế giới sau sẽ bị người ám toán chết. Nhưng nếu là không để ý tới thiên đạo thủ cấp đi, đến lúc đó thiên đạo thủ cấp phá phong mà ra, chính mình sợ là còn không có trở về đại thiên thế giới, liền đã muốn bị đại thiên thế giới thiên đạo ý chí giết chết. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng nghiêm túc, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa thương cùng, trong ánh mắt lộ ra một vòng suy tư, không có thời gian lựa chọn, chết muộn một hồi tóm lại là tốt. Hú hồ, tại không có thu hoạch được trong ngộng chứng đạo đại pháp trước đó, ta đều thành thành thật thật ở tại chân võ sơn, nghĩ đến cũng sẽ không gặp nguy cơ gì. Thôi Ngư ý niệm trong lòng rơi xuống, sau một khắc quanh thân khí cơ lấp lóe, văn đạo nhân xuất hiện ở Thôi Ngư bên cạnh. Thôi Ngư nhìn về phía nhà mình ngón tay, chỉ gặp 12 đều thiên thần sát đại trận thoát ly mà ra, đã rơi vào văn đạo nhân phía sau 12 cái cánh bên trong. Sau đó sau một khắc Thôi Ngư chỉ thấy văn đạo nhân phía sau 12 cái cánh chấn động, giống như hỗn độn mở rộng bình thường, trong chốc lát giữa thiên địa bản nguyên chi khí sôi trào, chỉ gặp cái kia 12 cây kỳ phiên rơi vào 12 cái cánh bên trong sau, chỉ gặp 12 cái cánh bên trong bản nguyên chi quang lưu chuyển, sau đó chỉ thấy cái kia 12 cái trong cánh có 12 cái hư không mở, trong đó bản nguyên chi khí sôi trào, lộ ra huyền diệu và đoan, văn đạo nhân quanh thân cũng theo đó bắt đầu không ngừng biến hóa, từng luồng khí thế cường đại tại văn đạo nhân trong thân thể sôi trào. Thôi Ngư ngẩng đầu nhìn về phía văn đạo nhân, chỉ gặp trong ánh mắt văn đạo nhân 12 cái cánh trong khi lấp lóe trọc sát khí lưu chuyển, có hỗn độn chi khí tiêu tán, 12 cái cánh vậy mà hợp thành 12 đều thiên thần sát đại trận, mỗi lần kích động cánh thời điểm, đều sẽ có từng luồng huyền diệu chi quang lưu chuyển, cuốn lên giữa thiên địa khủng bố khí cơ, xung quanh thiên địa năng lượng bị 12 đều thiên thần sát đại trận cướp đoạt mà đến, luyện hóa vào 12 đều thiên thần sát trong đại trận. Có chút không thể tưởng tượng nổi. Thôi Ngư âm thầm lẩm bẩm câu. Hắn có thể cảm nhận được, văn đạo nhân cánh cùng 12 đều thiên thần sát đại trận ở giữa, là một loại hỗ trợ lẫn nhau lực lượng. Cả hai kết hợp với nhau, sẽ tạo thành một loại khó mà nói hết đại khủng bố, uy năng cũng không phải 1+1=2 đơn giản như vậy. Tại tăng thêm bản cổ ngọc tùy điều hòa, uy năng càng tăng lên gấp bội. Nhưng vào lúc này, chữ thứ hai hóa thành cho tàn, có màu đỏ sẫm hóa thành cho bụi, từ trên tấm bia đá chóc từng mảng. Thôi Ngư không dám trì hoãn, vận chuyển thần thông nhắm ngay nhà mình trong đầu bản cổ ngọc tùy, sau một khắc một cỗ xé rách đau đớn tại Thôi Ngư trong đầu truyền đến, chỉ thấy hỗn độn chi khí lượn lờ bản cổ ngọc tùy từ Thôi Ngư đại não bay ra, dần dần dung nhập văn đạo nhân mi tâm tổ khiếu bên trong. Bản cổ ngọc tùy bên trong hai giọt bản cổ thần huyết, chính là Thôi Ngư hết thệ căn nguyên. Bao quát tiên thiên kim thân các loại một loạt tất cả lực lượng, toàn bộ đều rời đi qua. Chuyện cho tới bây giờ, lưu tại Thôi Ngư thể nội chỉ có tu luyện hô hấp pháp lực, cùng chính mình bản tay vàng. Thôi Ngư lúc này lại biến thành đục thể phàm thai, trong thân thể tu vi võ đạo cũng tiêu hao hầu như không còn. Bất quá Thôi Ngư không chút kinh hoàng, chỉ cần có thể tại chân võ sơn tìm tới trong ngộng chứng đạo đại pháp quyển thứ 9, đến lúc đó tu vi của hắn sẽ lấy một loại cực kỳ mau lẹ tốc độ tìm trở về. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra không thích ứng, loại này nhỏ yếu cảm giác thật sự là làm cho người rất khó có thể chịu đựng. Bất quá Thôi Ngư không có kinh hoàng, mà là lặng lặng nhìn về phía Văn đạo nhân, đã thấy Văn đạo nhân được bản cổ ngọc tùy đằng sau, quanh thân vậy mà bắt đầu có hỗn độn chi khí lờ, nhìn mười phần bất phàm, toàn bộ Văn đạo nhân phân thân phát sinh một loại không hiểu thấu biến hóa. Sau một khắc chỉ gặp Văn đạo nhân trên thân phân ra vô số phân thân, vô số con muỗi hướng về cổ chiến trường bay đi, toàn bộ trong cổ chiến trường đại thần thông giả lưu lại thủ đoạn, trở thành Văn đạo nhân chất dinh dưỡng. Nương theo lấy Văn đạo nhân thôn tính xung quanh pháp tắc tinh hoa, Văn đạo nhân trong thân thể một cỗ cường đại khí cơ bắt đầu lưu chuyển, vô số tinh hoa trả lại tự thân, có một bộ phận dung nhập bản cổ ngọc tùy bên trong, còn có một bộ phận dung nhập 12 đều thiên thần sát đại trận, cuối cùng một bộ phận trả lại Văn đạo nhân bản thân. Thấy vậy một màn, Thôi Ngư trong lòng bình tĩnh, có lẽ đem bản cổ ngọc tùy bố trí tại Văn đạo nhân trên thân, đối với ta mà nói, mới là lựa chọn tốt nhất. Văn đạo nhân có thể thôn phệ vạn vật tinh hoa, có thể không ngừng trả lại bản cổ ngọc tùy không nói, nó thôn phệ thiên tài địa bảo, các loại tiên thiên nguyên khí, cũng có thể tùy theo tế luyện 12 đều thiên thần sát đại trận. Đây hết thảy đều là ta làm không được. Về phần nói hộ đạo thủ đoạn, Thôi Ngư nhưng cũng không nổi, hắn còn có tôn kia cảnh giới thái ớt người thủ mộ, trong lúc nhất thời cũng không có quá mức gấp rút. Sau đó chính là nhìn xem hiệu quả có hiệu quả hay không, nếu như không có khả năng có hiệu quả lời nói, chỉ sợ ta sẽ mệnh tang nơi đây. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía bia đá, chỉ thấy Văn đạo nhân hóa thành vô số tiên tiên con muỗi, đem bia đá cho lít nha lít nhít bao trùm, không ngừng thôn tinh cái kia xâm nhập bia đá thiên đạo chi lực. Thôi Ngư năng cảm nhận được, trong tấm bia đá ẩn chứa một cỗ cực kỳ cường đại lực lượng bá đạo, đó là thuộc về thiên đạo lực lượng. Văn đạo nhân mới cùng lực lượng kia va chạm thời điểm, nguồn lực lượng kia liền muốn đem Văn đạo nhân cho đẻ chết, nhưng ai biết lúc này bản cổ ngọc tùy nhẹ nhàng chấn động, một cỗ huyền diệu chi lực ra chỉ ở Văn đạo nhân trên thân, Văn đạo nhân vậy mà đem cái kia cỗ chấn sát lực lượng ngăn trở không nói, bén nhọn giác hút trực tiếp đâm tới, vậy mà đem cái kia thiên đạo chi lực đặt vào trong bụng. Nhưng mà thiên đạo chi lực sao mà bá đạo, mới tiến vào Văn đạo nhân trong thân thể, liền muốn bạo phát đi ra đem Văn đạo nhân đẻ chết, thế nhưng là tại thời khắc mấu chốt này, bản cổ ngọc tùy bên trong có lực lượng thần bí chạy xuôi mà ra, lại một lần đem thiên đạo chi lực chấn áp hóa giải, thu nạp. Sau đó chỉ thấy Văn đạo nhân thân thể chấn động, cái kia thiên đạo chi lực lại bị nó hấp thu, một bộ phận trả lại bản cổ ngọc tùy, bản kia cổ ngọc tùy lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng thêm, còn có một bộ phận lui bảo. 12 đều thiên thần sắt trong đại trận. Lúc này tạo hóa ngọc điệp đã rơi vào 12 đều thiên thần sắt trong đại trận, tương trợ cái kia 12 đều thiên thần sắt đại trận chấn ngăn chặn thiên đạo lực lượng. Hô lục tự chân ngôn gián bay ra, rơi vào trên bia đá kia, sau đó cái kia vốn là quang trạch đạm đạm chữ viết, đột nhiên dừng lại quang trạch. Cái kia thiên đạo xâm nhập lực lượng đình chỉ. Thôi Ngư thấy vậy một màn, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trong ánh mắt tràn đầy hãi nhiên, thiên đạo thủ cấp đến tột cùng cường đại đến cỡ nào. Vậy mà thi triển ra lực lượng đáng sợ như vậy, nếu không phải ta có một chút thủ đoạn đến chấn áp bia đá kia, là sợ là bia đá đã muốn thoát khốn mà ra. Đương nhiên, chấn áp thiên đạo mấu chốt thủ đoạn chính là Hồng Quân giáo tổ lưu lại chữ viết, đó cũng không phải là phổ thông chữ viết, cái kia trong chữ ẩn thần bí khó lường hồng hoang thế giới thiên đạo chi lực không nói, còn có Hồng Quân giáo tổ một thế đạo quả. Sau đó phụ tá Thôi Ngư 12 đều thiên thần sát đại trận Văn đạo nhân phân thân bản cổ ngọc tụy bên trong bản cổ chi lực tạo hóa ngọc điệp, gần như đem Thôi Ngư toàn bộ thực lực toàn bộ đều để lên đi, mới khó khăn lắm ngăn trở thiên đạo xâm nhập bia đá. Chú ý, không phải Thôi Ngư chấn áp thiên đạo thủ cấp, mà là Thôi Ngư tại Hồng Quân giáo tổ lưu lại văn tự cùng thiên đạo chi lực đối kháng thời điểm, chia sẻ hóa giải bộ phận kia vượt qua giáo tổ Hồng Quân lực lượng. Tạo hóa ngọc điệp đại biểu là hàng ngàn tiểu thế giới chi lực, lực lượng bực này coi như tương đương với nửa cái thánh nhân. Tại tăng thêm bản cổ huyết dịch cùng 12 đều thiên thần sát đại trận thôi động thánh nhân ấn ký, như vậy mới khó khăn lắm ngang hàng. Nói đúng ra, chỉ là trì hoãn cái kia tiểu chữ suy giảm tốc độ. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía cái kia tiểu chữ, trong ánh mắt lộ ra một vòng nghiêm túc, nói đúng ra, ta cũng không có ngăn cản được tiểu chữ suy giảm, ta chỉ là trì hoãn tốc độ này. Bất quá còn chưa đủ, trừ phi là mượn nhờ đo trời thức diện hóa 24 chư thiên, tương trợ ta hàng ngàn tiểu thế giới đột phá tới trung tiên thế giới, như vậy các loại lực lượng hội tụ ở một chỗ, mới có thể nhiều hơn mấy phần luyện hóa thiên đạo đầu lâu năm chắc. Thôi Ngư vẫn như cũ có thể phát giác được, trên bia đá kia tiểu chữ, tại lấy một loại tốc độ cực kỳ chậm rãi suy giảm xuống dưới. Có chút ý tứ à, suy giảm rốt cục chậm chạp xuống dưới, bất quá chỉ cần có thể vì ta tranh thủ thời gian là được. Ta hiện tại thiếu thốn nhất chính là thời gian, sau đó chính là cướp đoạt đo trời thước, mở 24 chư thiên. Thôi Ngư nói thầm câu. Một đôi mắt nhìn về phía Văn đạo nhân phân thân, hắn cảm thấy nương theo lấy bản cổ ngọc tụy cùng 12 đều thiên thần sát đại trận dung nhập phân thân bên trong, bản kia cổ ngọc tụy cùng 12 chư thiên thần sát đại trận ra đời một loại cực kỳ huyền diệu cảm ứng. Rất kỳ diệu cảm ứng. Song phương tựa hồ đang lẫn nhau can thiệp, ảnh hưởng lẫn nhau. Chỉ cần ta có thể chứng thành đại la, liền có thể điều động thánh nhân ấn ký, cho nên đối với ta tới nói mấu chốt nhất là tu hành. Thôi Ngư lúc này thân thể hóa thành đục thể phàm thai, bởi vì chỉ có luyện khí hóa tinh tu vi, cho nên Thôi Ngư căn bản là thi triển không được thần thông thuật. Lúc này mượn nhờ Văn đạo nhân thị giác, một đôi mắt nhìn về phía cổ chiến trường bên ngoài, chỉ thấy cái kia Vũ Văn Hảo Kiệt cùng Lưu Bang đánh nhau thật tình, song phương ngươi tới ta đi ở giữa không ngừng, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Bất quá Thôi Ngư mượn nhờ Văn đạo nhân thị giác có thể nhìn ra được, Lưu Bang có được kim sắc cảnh giới chiến lực, hơn nữa còn có linh lung tháp phòng ngự, bản thân thần huyết tiêu hao cực thấp, mà Vũ Văn Hảo Kiệt cầm trong tay đo trời thước mặc dù uy năng đẳng cấp tại cái kia linh lung tháp phía trên, nhưng là cái kia đo trời thước ở vào trọng thương trạng thái, có thể phát huy ra 3 năm phân lực khí cũng không tệ rồi. cứ kéo dài tình huống như thế, đợi đến Vũ Văn Hảo Kiệt thần lực hao hết, chính là tử kỳ của hắn. Thậm chí Vũ Văn Hảo Kiệt muốn chạy trốn đều làm không được, bởi vì Lưu Bang lúc này thật chặt cắn lấy Vũ Văn Hảo Kiệt sau lưng, Vũ Văn Hảo Kiệt căn bản là chạy không thoát. Thôi Ngư nhìn về phía dưới chân bóng dáng, sau một khắc Sibiu thi triển thần thông, trực tiếp đem Thôi Ngư vận chuyển đi, về tới bình chứng chỗ, đem giả thân thu nhập trong tay áo, Thôi Ngư chân thân trở về. Sau đó Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía chiến trường, quay đầu nhìn về hướng Sibiu, ta đã định Hải Thần Châu cho ngươi mượn, ngươi khả năng thừa cơ lấy đi hai kiện bảo vật kia. Sibiu nghe vậy lắc đầu, không có khả năng. Đây chính là tiên tiên linh bảo, hai người bọn họ bản thân liền là kim tiên cảnh giới lực lượng, có lẽ đến gần vô hạn kim tiên, đừng nói là ta, liền xem như đại la thần tiên giáng lâm, cũng đừng hòng trực tiếp lấy đi hai kiện bảo vật kia. Thôi Ngư trong lòng hơi làm trầm tư, sau đó thăm thẳm thở dài, xem ra chỉ có thể điều động chuẩn thánh lực lượng. Thôi Ngư hiện tại lực lượng chủ yếu đều dùng đến chấn áp bia đá kia, một khi điều động thánh nhân lực lượng, dẫn đến bia đá kia phá toái, vị thiên đạo có thể thừa dịp ngược lại là không ổn, nhưng là điều động một chút chuẩn thánh người lực lượng nhưng cũng không khó. Chuẩn thánh người lực lượng lại phối hợp thêm tụ lý càn khôn, chỉ cần chờ đúng thời cơ, vẫn là có khả năng. Chương 980, cướp đoạt lượng thiên xích chương 980, cướp đoạt lượng thiên xích văn đạo nhân mặc dù tại chấn áp thiên đạo thủ cấp, nhưng là thi triển ra chuẩn thánh cảnh giới lực lượng, nhưng cũng không khó. Chuẩn thánh lực lượng lại phối hợp thêm tụ lý càn khôn, nhưng cũng đầy đủ. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng thần thái, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa hư không, trong ánh mắt toát ra một vòng vẻ nghiêm túc, tiện tay đem tụ lý càn khôn đưa cho Sibiu, sau đó Sibiu mang theo tụ lý càn khôn đi tới văn đạo nhân chỗ. Văn đạo nhân bắt được tụ lý càn khôn, sau một khắc bản cổ huyết dịch phát động, sau đó tụ lý càn khôn mở ra, vượt qua hư không hướng về trong hỗn độn trấn áp đi qua. Văn đạo nhân trong thân thể bản cổ huyết dịch, vậy mà tại liên tục không ngừng tăng nhiều, cũng không sợ tiêu hao. Cần biết văn đạo nhân đản sinh tại huyết hải, vốn chính là cùng bản cổ huyết dịch diễn hóa mà ra, cùng bản cổ đồng tông đồng nguyên, bản cổ ngọc thủy dung nhập trong đó sẽ chỉ lớn mạnh văn đạo nhân lực lượng. Mà văn đạo nhân thôn vệ thiên đạo chi lực, thôn vệ xung quanh sơn xuyên giang hà chi lực, cũng sẽ trả lại bản cổ ngọc thủy, trả lại bản cổ huyết dịch. Cần biết văn đạo nhân chính là tiên thiên sinh linh, cũng vô hậu trời sinh linh gông cùng xiềng xích, chỉ cần có đầy đủ cơ duyên tạo hóa, bản cổ huyết dịch, bản cổ ngọc thủy liền có thể không ngừng cường đại xuống dưới. Thậm chí cái kia thiên đạo chi lực quá mức đại bổ, dẫn đến bản cổ ngọc thủy cùng bản cổ huyết dịch phi tốc gia tăng, gọi văn đạo nhân thể nội thần lực tăng gọn. Mà lại văn đạo nhân lưng đeo 12 đều thiên thần sát đại trận, tự nhiên không có nhận không chịu nổi nói chuyện. Cộng công chân linh ấn ký thôi động, vô tận thần lực rót vào trong tụ lý càn khôn bên trong, chỉ gặp tụ lý càn khôn vượt qua không khẩn hư không, trực tiếp thăm dò vào cái kia hỗn độn bên trong, đem Vũ Văn Hảo Kiệt cùng Lưu Bang cho bao phủ lại. Sau đó chỉ thấy cái kia tụ lý càn khôn bao phủ chi địa, giữa thiên địa thanh trọc chi khí mở, giống như khai thiên tích địa một dạng, giữa thiên địa từng đạo năng lượng kinh khủng đang lưu chuyển. Bị cái kia cố khai thiên tích địa chi uy bao phủ Lưu Bang cùng Vũ Văn Hảo Kiệt tựa như là trong biển rộng thuyền nhỏ, hai người lập tức quá sợ hãi, trong ánh mắt lộ ra một vòng rùng mình, đội vàng tế lên tiên thiên linh bảo ngăn cản. Nhưng mà Vũ Văn Hảo Kiệt đo trời thức chủ công phạt chi lực, đối với phòng thủ cũng không lành nghề, chỉ gặp cái kia tụ lý càn khôn chi lực vượt qua hư không trực tiếp hàng lâm xuống, đem cái kia đo trời thức bắt lại, thú nhiếp đi bảo. Sau đó tụ lý càn khôn bên trong văn đạo nhân ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, Vũ Văn Hảo Kiệt bị một cỗ khí cơ đánh trúng, rơi vào thần bí chi địa đã bất tỉnh. Sau đó văn đạo nhân ánh mắt nhìn về phía Lưu Bang, ai ngờ Lưu Bang lúc này hóa thành một vệt kim quang, kim ô hóa hồng chi thuật thi triển mà ra, liền xem như văn đạo nhân tụ lý càn khôn cũng vô pháp đuổi bắt, trực tiếp biến mất tại mênh mông trong hỗn độn, gọi văn đạo nhân đuổi theo không kịp. Đây chính là hỗn đản đặc tính, ngàn dặm đăng tốc, chỉ xích thiên ai. Đo trời thước vào tay, Thôi Ngư văn đạo nhân phân thân lập tức sắc mặt vui mừng quá đỗi, đạo ta thành rồi. Lúc đầu Thôi Ngư là tính toán đợi đến hàng ngàn tiểu thế giới viên mãn, lại mượn nhờ Định Hải Thần Châu mở 24 chư thiên, dùng để đánh vỡ từ nơi sâu xa định số gông cùng xiềng xích, khiến cho hàng ngàn tiểu thế giới tiến hóa làm đại thiên thế giới, nhưng là bây giờ chờ đã không kịp. Thôi Ngư dự định trước đem 24 chư thiên mở ra đến lúc đó 24 chư thiên hấp thu hỗn độn chi khí, tất nhiên sẽ tăng tốc hàng ngàn tiểu thế giới luyện hóa, đợi đến hàng ngàn tiểu thế giới viên mãn thời điểm, chính mình lợi dụng tạo hóa ngọc điệp, cũng có thể tùy tiện vượt qua bình chướng. Có tạo hóa ngọc điệp, từ nhỏ ngàn thế giới tấn cấp làm trung thiên thế giới lớn nhất gông cùng xiềng xích cũng liền không tồn tại, mà lại 24 chư thiên mở, tăng lên 24 thế giới tương trợ hàng ngàn tiểu thế giới hấp thu hỗn độn chi khí, đây đối với Thôi Ngư tới nói chỗ tốt là khó mà lường được. Ít nhất là hàng ngàn tiểu thế giới 24 lần hỗn độn phun ra nuốt vào số lượng, đến lúc đó Thôi Ngư hàng ngàn tiểu thế giới nội tình có thể nói là thật toàn. Cực kỳ mấu chốt chính là, ngày sau hàng ngàn tiểu thế giới tấn cấp làm trung thiên thế giới, 24 chư thiên cũng sẽ tùy theo tấn cấp, nương theo lấy hàng ngàn tiểu thế giới một đường tấn cấp đi lên, từ đó ngàn thế giới đến thế giới hoàn mỹ, sẽ có khó có thể dùng nói hết chỗ tốt. Nếu như chờ hàng ngàn tiểu thế giới tấn cấp làm trung thiên thế giới sau lại mở 24 chư thiên, như vậy 24 chư thiên hay là 24 chư thiên, không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng là nếu như tại hàng ngàn tiểu thế giới tiến hóa làm trung thiên thế giới trước mở 24 chư thiên, khiến cho 24 chư thiên theo hàng ngàn tiểu thế giới tiến hóa mà cùng nhau tiến hóa, đến lúc đó 24 chư thiên coi như không phải 24 chư thiên có lẽ là 24 hàng ngàn tiểu thế giới cũng có nói. Thôi Ngư văn đạo nhân phân thân trong tay cầm đo trời thước, thần lực rót vào trong đo trời thước sau, như có điều suy nghĩ nói đo trời thước bị thương nặng, rất nhiều cấm chế đều ảm đạm xuống, hiển nhiên là tại trong đại chiến năm đó chậm chạp chưa từng khôi phục. Bất quá dùng để mở 24 chư thiên cũng qua loa, ta còn có thế giới tụ làm bù, ngược lại là có thể tạm thời bù đắp thiếu hụt. Văn đạo nhân phân thân trong tay nắm lấy đo trời thước, sau một khắc thể nội thao thao bất tuyệt thần lực trực tiếp tới tiêu đi vào. Văn đạo nhân mặc dù không có thôi ngư bàn tay vàng, nhưng là có vô số con muỗi phân thân tại thôn vệ thiên đạo chi lực, cho nên cũng sẽ không thiếu khuyết thần lực sử dụng. Trong hỗn độn bất kể năm, một thanh tổn hại tiên tiên linh bảo, đối với Văn đạo nhân tới nói muốn hoàn toàn tế luyện cũng không khó. Thậm chí Văn đạo nhân phân thân còn có tâm tư thôi động thánh nhân ấn ký, lợi dụng thánh nhân lực lượng đến tế luyện đo trời thước, tăng tốc đo trời thước tế luyện tốc độ. Chỉ là đợi đến thôi ngư đo trời thước tế luyện hoàn tất đằng sau, đang chuẩn bị mở 24 chư thiên thời điểm, cả người nhất thời mộng. Vì sao? Thôi ngư một đôi mắt nhìn về phía mình hàng ngàn tiểu thế giới, đã thấy chính mình hàng ngàn tiểu thế giới chẳng biết lúc nào vậy mà rút lại 1/10. Làm sao lại? Ta hàng ngàn tiểu thế giới làm sao lại rút lại? Thôi ngư một mặt một bước, sau đó cấp tốc ý thức giáng lâm, tuần tra toàn bộ thế giới, sau đó thôi ngư trong lòng bừng tỉnh, đáng chết tạo hóa ngọc điệp thôi động, vậy mà lấy hàng ngàn tiểu thế giới thiên đạo chi lực là động lực. Thiệt thòi, ta trước đó cảm thấy tạo hóa ngọc điệp chủ động trấn áp thần bí cổ chiến trường, chính là bởi vì bù đắp bộ phận uy năng, nhưng ai biết lại là tại điều ta hàng ngàn tiểu thế giới lực lượng. Thôi ngư phát giác được chân tướng sau, liền tranh thủ tạo hóa ngọc điệp thu hồi, một lần nữa đưa vào hàng ngàn tiểu thế giới bên trong. Nếu biết tạo hóa ngọc điệp vận chuyển sẽ tiêu hao hàng ngàn tiểu thế giới căn cơ cùng nội tình, hắn đương nhiên không muốn lại tiếp tục bằng bạch tiêu hao. Nương theo lấy tạo hóa ngọc điệp trở lại hàng ngàn tiểu thế giới bên trong, Thôi ngư cảm thấy mình hàng ngàn tiểu thế giới tại từ nơi sâu xa phát sinh một loại nào đó không hiểu thuế biến, chính mình hàng ngàn tiểu thế giới bên trong tựa hồ có cái gì không hiểu thuế biến, tựa như là nội tình đang gia tăng. Thiên địa không ngừng trở nên ngưng thực, thế giới bình chướng tại thêm dày, giữa thiên địa vô số pháp tắc diễn sinh, trở nên càng thêm hoàn thiện. Thấy vậy một màn, Thôi ngư trong ánh mắt tràn đầy nghiêm túc, trong ánh mắt lộ ra một vòng suy tư, ta có một loại trực giác, ta hàng ngàn tiểu thế giới tấn cấp làm trung thiên thế giới, đem không có bất luận cái gì bình cảnh, liền xem như kia cái gọi là độc nhất vô nhị pháp tắc, quyết không thể ngăn cản ta hàng ngàn tiểu thế giới tấn cấp. Về phần nói đại thiên thế giới bình cảnh, có lẽ ta hàng ngàn tiểu thế giới tấn cấp làm đại thiên thế giới sẽ có bình cảnh, sẽ bị độc nhất vô nhị pháp tắc ngăn tại bậc cửa bên ngoài, nhưng là thế giới của ta nhất định sẽ phát sinh dị biến, khiến cho ta trung thiên thế giới nội tình nặng nề, thậm chí cả lấy trung thiên thế giới địch nổi đại thiên thế giới, hoặc là siêu việt đại thiên thế giới, trực tiếp tranh đoạt đối phương mệnh cách. Mà hết thể này bằng chứng, cũng là bởi vì tạo hóa ngọc điệp. Thôi ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng vui sướng, giáo tổ Hồng Quân thật đúng là lưu lại cho ta một món lễ lớn bao. Hắn có thể phát giác được, nương theo lấy tạo hóa ngọc điệp dung nhập hàng ngàn tiểu thế giới, tạo hóa ngọc điệp bên trong vô số quy tắc, trật tự được phóng thích đi ra, chậm rãi dung nhập hàng ngàn tiểu thế giới trong thiên đạo. Lục đạo luân hồi pháp tắc tại diễn sinh, thiên đạo pháp tắc tại hoàn thiện. Có thể nói thôi ngư hàng ngàn tiểu thế giới tại lấy thế giới hoàn mỹ quy cách không ngừng diễn sinh, khoáng đạt, nền vững chắc, không ngừng diễn sinh ra các loại đủ loại lực lượng thần bí. Nếu là lại thêm 24 chư thiên, có thể nói ta hàng ngàn tiểu thế giới có thể nói thành là giữa thiên địa hoàn mỹ nhất hàng ngàn tiểu thế giới, ta hàng ngàn tiểu thế giới thậm chí có thể vì tạo hóa ngọc điệp vận chuyển cung cấp lực lượng cường đại. Thậm chí hoàn toàn có thể đối với tạo hóa ngọc điệp tiến hành cung cấp. Thôi ngư trong thanh âm tràn đầy cuồng hỉ. Sau một khắc Thôi ngư bắt đầu ở trong lòng thôi diễn mô phỏng mở 24 chư thiên quá trình, muốn mở 24 chư thiên đối với Thôi ngư tới nói cũng không khó, ai bảo hắn có bản cổ đại thần khai thiên tích địa khẩu quyết đâu. Hắn có khai thiên tích địa bản sự, cũng có mở hàng ngàn tiểu thế giới trải qua, với hắn mà nói mở 24 chư thiên bất quá là nước chảy thành sông mà thôi. Bất quá mở 24 chư thiên dễ dàng, nhưng là nếu như gọi 24 chư thiên cùng hàng ngàn tiểu thế giới hoàn mỹ dung hợp làm một thể, trở thành một cái chính thể, đây chính là có độ khó nhất định sự tình. Giờ này khắc này, Thôi ngư văn đạo nhân phân thân thể nội bản cổ huyết dịch lưu chuyển, một giọt bản cổ huyết dịch trực tiếp bốc hơi, sau đó thông thiên thánh nhân ấn ký lần nữa bị kích hoạt. Thôi ngư nguyên thần cùng cái kia văn đạo nhân nguyên thần đồng căn đồng nguyên, văn đạo nhân nguyên thần là Thôi ngư nguyên thần phân thân, Thôi ngư nguyên thần có thể nắm giữ đồ vật, văn đạo nhân phân thân đương nhiên có thể nắm giữ. Cả hai mặc dù phân hóa thành hai cái nguyên thần, nhưng là dựa vào thế giới mộng cảnh huyền diệu, đem hai cái nguyên thần chặt chẽ khăng khít liên hợp lại, cả hai dùng chung một cái không gian ý thức. Thôi ngư có thể điều động thánh nhân ấn ký, văn đạo nhân phân thân đương nhiên cũng có thể điều động, trừ bàn tay vàng bên ngoài Thôi ngư tất cả thủ đoạn thần thông văn đạo nhân đều có thể điều động. Thậm chí văn đạo nhân điều động thánh nhân ấn ký so Thôi ngư điều động thánh nhân ấn ký càng dùng tốt hơn, bởi vì văn đạo nhân cùng 12 đều thiên thần sát đại trận dung hợp làm một thể, người trận hợp nhất vô hạn tới gần tại đại la thần tiên chiến lực, cái kia 12 đều thiên thần sát đại trận có thể luyện hóa năng lượng thiên địa, là văn đạo nhân phân thân cung cấp xa xa không dứt năng lượng, lại thêm bản cổ ngọc tùy gia trì, có thể nói văn đạo nhân điều động thánh nhân ấn ký cũng không có áp lực quá lớn. Đây cũng là vì gì văn đạo nhân phân thân dùng để trấn áp bia đá mang tính then chốt. Nương theo lấy 12 đều thiên thần sát đại trận tại văn đạo nhân trong thân thể vận chuyển, xung quanh cổ chiến trường vô số thần bí chi lực bị điều mà đến, bị 12 đều thiên thần sát đại trận luyện hóa, sau đó rót vào trong bản cổ ngọc tùy bên trong, thúc đẩy sinh trưởng ra trùng trùng điệp điệp thần huyết là văn đạo nhân gia trì. Cái kia 12 đều thiên thần sát đại trận bao phủ phạm vi ngàn dặm năng lượng thiên địa đều bị hấp thu mà đến, cực lớn đến cực điểm. Sau một khắc chỉ gặp văn đạo nhân đưa tay, đo trời thước cùng 36 quả định hải thần châu va chạm, chỉ gặp cái kia đo trời thước cùng định hải thần châu phát sinh không hiểu phản ứng, dung hợp làm một đoàn trong suốt chi quang. Thôi ngư bản tôn đứng ở một bên thấy rõ, cái kia một đoàn quang mang cùng loại với chính mình lúc trước lấy được sơn hà phôi thai, thế nhưng là cùng thôi ngư sơn hà phôi thai nhưng lại cũng không giống nhau. Có chút ý tứ a. Thôi ngư âm thầm bên trong nói thầm một tiếng. Lấy thôi ngư lúc này cảnh giới, đương nhiên không thể nào hiểu được thánh nhân lực lượng. Chỉ gặp văn đạo nhân bàn tay đẩy, cái kia một đoàn quang mang đã rơi vào thôi ngư hàng ngàn tiểu thế giới bên trong, Sau đó sau một khắc Thôi Ngư hàng ngàn tiểu thế giới chấn động, tạo hóa ngọc điệp nội bính bắn ra vô số đạo màu vàng nóng xiển xích từ trong hư không đến, trực tiếp đâm vào cái kia trong suốt trong phôi thai, trong chốc lát vô số xiển xích trật tự tại trong phôi thai vặn vẹo xen lẫn, chỉ nghe từ nơi sâu xa chuyển đến nổ vang, sau đó chỉ thấy cái kia phôi thai trong chấn động. Vậy mà phân liệt thành 24 phần. Mà lúc này giữa thiên địa có 24 đoàn ánh sáng cuốn lên, đã rơi vào cái kia 24 tiểu thế giới trong phôi thai. Thôi Ngư bản tôn ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, thấy vậy một màn không khỏi kinh ngạc nói, đó là sinh tử bộ. Vậy mà đã rơi vào bên trong một cái trong tiểu thế giới. Chỉ gặp cái kia dung nhập sinh tử mộng tiểu thế giới lúc này cấp tốc chìm xuống, tiến nhập hàng ngàn tiểu thế giới đại địa chỗ sâu nhất, bắt đầu thôn tính hàng ngàn tiểu thế giới bên trong tử khí cùng vong hồn. Hẳn là diễn hóa chính là âm tạo địa phủ tiểu thế giới. Thôi Ngư trong lòng hiếu kỳ, còn có một cái tiểu thế giới trực tiếp bị tạo hóa ngọc điệp dung nhập trong đó, biến mất tại giữa thiên địa. Cái kia hẳn là diễn sinh ra chính là trời giới. Thôi Ngư ngây người một lúc, trong ánh mắt tràn ngập tò mò chi sắc. Ngay tại Thôi Ngư trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lưu chuyển lúc, còn không đợi hắn thấy rõ, cái kia 24 đoàn ánh sáng đã rơi vào hàng ngàn tiểu thế giới thiên địa bát phương, dung nhập hàng ngàn tiểu thế giới bên trong, cùng hàng ngàn tiểu thế giới triệt để hòa làm một thể. Nhưng mà đến lúc này, cái kia 24 chư thiên tác dụng lúc này mới hiện lộ ra, chỉ gặp cái kia 24 chư thiên chấn động, bắt đầu thôn tính trong hỗn độn năng lượng, dẫn dắt trong hỗn độn năng lượng hàng lâm xuống. Hỗn độn năng lượng dậy sóng, mỗi một cái nhỏ chư thiên phun ra nuốt vào hỗn độn năng lượng tốc độ, vậy mà không thể so với cái kia thông thiên kiến mục kém. Trong chốc lát Thôi Ngư hàng ngàn tiểu thế giới giống như là nhiều 24 gốc thông thiên kiến mục. Thôi Ngư thấy vậy trong ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi. Đối với Thôi Ngư tới nói, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Phun ra nuốt vào hỗn độn năng lượng nhiều ít, liên quan đến lấy hàng ngàn tiểu thế giới tốc độ tiến hóa, vô tận tiên thiên năng lượng bắt đầu ở giữa thiên địa khuếch tán, Thôi Ngư hàng ngàn tiểu thế giới nên đón biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tại Thôi Ngư trong ánh mắt, hàng ngàn tiểu thế giới lúc này vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng tại bành trướng, tạo hóa ngọc điệp không ngừng có xiềng xích trật tự bay ra, dung nhập hàng ngàn tiểu thế giới bên trong. Thôi Ngư bản tôn nhìn xem hàng ngàn tiểu thế giới biến hóa, trong ánh mắt lộ ra một vòng hiếm thấy thận trọng, có này 24 chư thiên phun ra nuốt vào năng lượng, ta hàng ngàn tiểu thế giới thậm chí có thể tại trong ngàn năm tấn cấp làm trung thiên thế giới, hơn nữa còn là trong thiên hạ mạnh nhất trung thiên thế giới. Thậm chí cố năng lượng này còn có thể vì ta thế giới trong mộng giá trị. Kiếm bộ rồi. Lúc này thật là kiếm bộ rồi. Thôi Ngư trong thanh âm tràn đầy thận trọng, thậm chí tạo hóa của ta ngọc điệp cũng không phải không thể điều động. Hiện nay ta hàng ngàn tiểu thế giới tiến hóa tăng tốc, đạn sinh tiên thiên năng lượng đều dùng không hết, quả thực là ngang tàng a. Thôi Ngư âm thầm lẩm bẩm câu. Chương 981, khí kịch tinh bản tinh chương 981, khí kịch tinh bản tinh ngang tàng. Rất ngang tàng. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía phương xa thế giới thần bí, trong ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên, ha ha ha. Ha ha ha. Nghĩ không ra lại còn có bực này thu hoạch. Thôi Ngư trong ánh mắt tràn ngập hưng phấn chi sắc, đương theo lấy văn đạo nhân có thể phát huy ra thánh nhân mệnh cách lực lượng, bia đá kia xâm nhập rốt cục đình chỉ xuống dưới. Bia đá xâm nhập chẳng những đình chỉ, hơn nữa còn bị Thôi Ngư văn đạo nhân phân thân chế trụ, triệt để chấn áp xuống tới không nói, văn đạo nhân còn tại thôn phệ thiên đạo lực lượng không ngừng lớn mạnh chính mình trong thân thể bản cổ ngọc tụy. Thôi Ngư bản tôn không tiếp tục để ý cái kia văn đạo nhân sự tình, mà là suy tư sau đó nên làm cái gì, xử lý như thế nào chuyện trước mắt. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía cái kia Vũ Văn Hạo Kiệt, người này bị trước đó văn đạo nhân một kích cho đánh ngất xỉu đi qua, đến nay còn không có thức tỉnh. Thôi Ngư đứng người lên, đi tới Vũ Văn Hạo Kiệt trước người, trong ánh mắt lộ ra một vòng trầm tư, đáng chết hỗn trướng, hai tên này, không có một người tốt. Vũ Văn Hạo Kiệt lúc trước muốn lợi dụng tạo hóa ngọc điệp thôn vệ tuổi thọ của mình, năm đó nếu không phải mình có tiên thiên linh bảo, chỉ sợ là đã trúng thủ đoạn của đối phương. Thôi Ngư một phen suy tư sau, tại Vũ Văn Hạo Kiệt trong thân thể gieo xuống tam thi trùng thai đoán, sau đó tay chân cùng sử dụng đem Vũ Văn Hạo Kiệt cho tỉnh lại, lao tổ. Lao tổ. Mau tỉnh lại. Mau tỉnh lại. Thôi Ngư tiến lên vỗ Vũ Văn Hạo Kiệt bả vai, chỉ thấy Vũ Văn Hạo Kiệt mang theo mở mịt mở to mắt, sau đó hoảng sợ nói, ta đây là ở nơi nào? Ta đo trời thức đâu? Thôi Ngư sắc mặt sợ hãi nói lao tổ, trước đó có một đại thủ khủng bố ấn từ trên trời giáng xuống, đại thủ ấn kia đem ngài đập choáng đằng sau, lưu bang vậy mà đi mà quay lại, cướp đi ngài đo trời thước. Đệ tử tu vi không bằng vô lực ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia lưu bang trốn vào thần bí chi địa. Cái gì? Vũ Văn Hạo Kiệt nghe vậy lập tức sắc mặt đại biến, trong ánh mắt lộ ra một vòng lửa giận, ngươi nói là lưu bang cướp đi ta đo trời thước? Chính là. Thôi Ngư châm ngòi ly gián, cái kia lưu bang được đo trời thước sau, tựa hồ là cảm nhận được thế giới thần bí bên trong triệu hoán, cầm đo trời thước đi vào thế giới thần bí bên trong. Nghe nói Thôi Ngư lời nói, Vũ Văn Hạo Kiệt khí nổi trận lôi đình, cả người thử mắt muốn nước, lưu bang. Lưu bang. Trong âm thanh của hắn tràn đầy lửa giận, cả người muốn nhắm người mà phệ. Đi vào thần bí chi địa này, chẳng những bị mất đo trời thước không nói, còn bị lưu bang tiệp đủ dành trước, hắn lại há có thể không hận. Ta và ngươi không xong. Vũ Văn Hạo Kiệt trong thanh âm tràn đầy sắc cơ. Nghe nói Vũ Văn Hạo Kiệt lời nói, Thôi Ngư thấp giọng nói, lão tổ, cái kia lưu bang đã tiến vào thần bí chi địa cướp đoạt tạo hóa, ngài nếu là lại không ra tay, chỉ sợ sẽ bị cái kia lưu bang tiệp đủ dành trước. Xuất thủ. Làm sao xuất thủ? Thần bí chi địa nguy cơ khắp nơi trên đất, không có miếng ngọc cùng đo trời thước bảo hộ, ta làm sao dám tiến vào bên trong? Vũ Văn Hạo Kiệt trong thanh âm tràn đầy lửa giận. Lưu bang đầu tiên là trộm lấy hắn miếng ngọc, sau đó lại cướp đi hắn đo trời thước, hiện tại càng là chui vào thần bí chi địa muốn đánh cắp cơ duyên của mình. Vũ Văn Hạo Kiệt trong lòng hận ý dậy sóng. Đi, chúng ta trở về. Ta đã mất đi đo trời thước, đã mất đi cùng Lưu Bang tranh đấu tư cách, chỉ có sau khi trở về mượn nhờ tông môn lực lượng lấy lại danh dự. Vũ Văn Hảo Kiệt trong thanh âm tràn đầy lửa giận. Còn có, Lưu Bang nếu cướp đi ta đo trời thước, vì sao không có thừa cơ trấn sát ta? Vũ Văn Hảo Kiệt đống nhiên không có dấu hiệu nào hỏi thăm câu. Nghe nói Vũ Văn Hảo Kiệt tra hỏi, Thôi Ngư trong lòng thầm mắng một tiếng lao hồ ly, liền ngay cả một chút sơ hở cũng không chịu buông tha, thế là bất động thanh sắc trả lời câu. Vũ Văn Hảo Kiệt cướp đi đo trời thước sau, đang chuẩn bị hạ sát thủ, nhưng ai biết bàn tay to kia truy sát mà đến, Vũ Văn Hảo Kiệt thấy thời cơ bất ổn, trực tiếp trốn chạy. Vũ Văn Hảo Kiệt trong ánh mắt lộ ra một vòng suy tư, xem như nhận đồng Thôi Ngư lời nói, bởi vì bàn tay to kia thật sự là quá mức khủng bố, liền xem như hắn đối mặt với bàn tay to kia cũng bất quá là giống như sâu kiến thôi. Đáng tiếc, không có đo trời thước, chúng ta muốn tìm được đường trở về coi như phí sức. Vũ Văn Hảo Kiệt xuyên qua thần bí chiến trường bình chướng, đồng thời xuất thủ đem Thôi Ngư cho bảo vệ lấy. Bởi vì vùng thế giới này kỳ lạ tính, nơi đây chính là pháp giới thiên đạo bao phủ chi địa, Vũ Văn Hảo Kiệt vẫn như cũ có thể bằng vào thủ đoạn thần thông đem Thôi Ngư cho bảo vệ lấy. Cần biết tu chỉ đến sắc cảnh giới, vùng thế giới này tu sĩ liền có thể đem thân thể bộ kiện dị hóa nhập trong hỗn độn, liền đã có thể tiếp nhận tại pháp giới thiên đạo nắm giữ dưới hỗn độn chi lực. Bất quá không quan hệ, ta chưa tu chỉ nhập kim sắc, tại dương thế còn có ràng buộc, có thể dùng cái này làm chỉ rõ đèn đến tìm kiếm từ nơi sâu xa đại thiên thế giới tọa độ. Tiến vào pháp giới cùng ra pháp giới cũng không phải là một chuyện, tiến vào pháp giới cần tại pháp giới bên trong hành động, pháp giới bên trong hỗn độn không khẩn vô tận, căn bản là không nhìn thấy bờ. Nhưng là muốn ra pháp giới, lại chỉ là trong chốc lát mà thôi, bởi vì hỗn độn không có khoảng cách. Vũ Văn Hảo Kiệt một thanh nắm chặt Thôi Ngư cổ tay, sau một khắc chỉ thấy trước mắt hư không một trận bầm mèo, lại xuất hiện lúc vô số sơn xuyên đại hà xuất hiện, hai người đã đến lượng giới sơn địa giới. Đi ra. Vũ Văn Hảo Kiệt nhìn xem nguy nga rộng lớn lượng giới sơn, trong ánh mắt lộ ra một vòng cảm khái. Hắn hiện tại mới thật sự là gà bay trứng mơ đâu. Người cùng Lưu Bang có thủ. Vũ Văn Hảo Kiệt đứng tại đỉnh núi, đột nhiên mở miệng hỏi thăm câu. Thôi Ngư gật gật đầu, sau đó thêm mắm thêm muối, đem đại lương thành nội sự tình cải biên thành Lưu Bang cướp đi chính mình tiên tiên linh bảo, muốn đem chính mình cho giết người diệt khẩu sự tình nói. Vũ Văn Hảo Kiệt nghe vậy đấy mắt hiện lên một vòng lanh quang, thì ra là thế. Chắc không được đâu. Đường đường chủ phong nhất mạch, lại có như vậy tiểu nhân hèn hạ, quả thực là buồn cười tới cực điểm. Vũ Văn Hảo Kiệt bắt lấy Thôi Ngư, hóa thành độn quang mà đi, ta cùng chủ phong nhất mạch nhất định thế không thôi. Hai người trên đường đi trở lại chân võ sơn, Vũ Văn Hảo Kiệt trực tiếp đem Thôi Ngư cho ném ở Tư Quá Nhai, sau đó giận đùng đùng hướng về chủ phong nhất mạch mà đi. Tư Quá Nhai trước Thôi Ngư đứng tại chữ khắc trên sườn núi trước, một đôi mắt nhìn về phía cái kia nguy nga chữ khắc trên sườn núi, trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lưu chuyển, ta hiện tại nhất định phải tìm tới trong mộng chứng đạo đại pháp đệ cửu trọng xúc động kết cơ, mới có cơ hội từ quá khứ thời không đem trong mộng chứng đạo đại pháp cho cầm ra đến. Trượng sáu kim thân nếu có thể bị bắt đi ra, trong giấc mộng kia chứng đạo đại pháp không có đạo lý không được a. Nhất định là thiếu khuyết cái gì kết cơ. Thế nhưng là đến tột cùng thiếu khuyết cái gì thời cơ đâu? Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng suy tư, ngay cả một chút nhắc nhở đều không có. Thôi Ngư một bên suy tư, một bên cầm lấy cây chổi bắt đầu quét dọn trong núi lá rụng, đã mất đi võ đạo tu vi ra chỉ một lần nữa lộ sắc thành lục thể phàm thai đằng sau, loại tư vị này cũng không tốt đẹp gì. Thôi Ngư tư tác hồi lâu, cảm thấy vẫn là phải từ chân võ sơn sử ký bên trong ra tay, từ chân võ sơn sử ký bên trong tìm tới manh mối. Ta trước đó xúc động thời không, có thể cướp đoạt chân võ sơn tổ sư lưu lại hô hấp pháp, là bởi vì ta tu luyện hô hấp pháp kia. Chẳng lẽ nói nguyên do trong đó ngay ở chỗ này? Thôi Ngư trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lấp lóe. Trong lòng của hắn có một cái phỏng đoán, đây là duy nhất một cái phỏng đoán. Về phần nói lúc trước cướp đoạt trượng 6 kim thân, đó là bởi vì có đại thừa Phật ấn. Đại thừa Phật ấn cùng trượng 6 kim thân quan hệ trong đó tại từ nơi sâu xa có không hiểu cảm ứng. Thế nhưng là ta cũng tu luyện trong mộng chứng đạo đại pháp a, vì sao không có xúc động ấn ký? Thôi Ngư trong lòng không hiểu. Thôi Ngư dù sao cũng là thấy qua việc đời đại tu sĩ, lúc này đứng tại Tư Quá Nhai trước lặng lặng sau khi tự hỏi, trong đầu đỗng nhiên nhảy nhót ra một vòng linh quang, trong mộng chứng đạo đại pháp trước 8 quyển cùng quyển thứ 9 chính là hoàn toàn khác biệt thủ đoạn, trước 8 quyển chính là thế giới trong mộng cấu tạo, mà quyển thứ 9 chính là trong mộng chứng đạo đại pháp ứng dụng. Nói cách khác, trong mộng của ta chứng đạo đại pháp trước 8 quyển sở dĩ không có đưa đến tác dụng, là bởi vì trên người ta nhân quả không đủ. Nếu như ta nếu là tu luyện chân võ sơn tổ sư từ quyển thứ 9 bên trên tôi diễn ra khẩu quyết, có lẽ liền có cơ hội tích lũy đến đầy đủ nhân quả, nắm giữ đủ nhiều lực lượng. Thôi Ngư trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ bắt đầu lưu chuyển, trong ánh mắt lộ ra một vòng thần thái, ta có lẽ hẳn là tìm cái kia chân võ sơn tổ sư căn cứ trong mộng chứng đạo đại pháp quyển thứ 9 tôi diễn ra khẩu quyết. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng vui mừng, hắn cảm thấy đây cũng là chân chính nguyên do. Nếu như nói ta cùng thiên địa vạn vật nhân quả đầy đủ sâu, chẳng phải là giữa thiên địa vạn vật ta đều có thể từ thái cổ thời không hái trở về. Thôi Ngư một đôi mắt càng ngày càng sáng. Nghĩ tới đây, Thôi Ngư đang muốn ném cây chổi, đi hỏi thăm Tống Chí Chân Võ Sơn cùng trong mộng chứng đạo đại pháp có liên quan khẩu quyết, nhưng ai biết đột nhiên chủ phong phương hướng chuyển đến từng luồng ba đạo của bố, đã thấy giữa thiên địa phong vân biến sắc, trong chốc lát che phương viên trăm dặm. Tại dưới mây đen kia, một đạo kiếm quang diệu diệu, cùng một mảnh hào quang màu tím tranh đấu cùng một chỗ. Hai đạo quang mang kia ngươi tới ta đi ở giữa, giết đến khó hòa giải, giữa thiên địa không ngừng quang ảnh ảm đạm, cái kia quần quần màu tím giống như nước hồ, che 50 dặm hư không, trong đó sóng cả liên miên, quang mang tuyệt tỉnh nệ tở ở. Kiếm quang kia quặn cu é bá đạo, giống như giao long xuất hải, bay đến long trời lở đất, không ngừng cùng thiên địa ở giữa hào quang màu tím tranh phong. Thôi Ngư thấy rõ ràng, kiếm quang kia là Thôi lão hổ kiếm quang, mà cái kia màu tím khí cơ thoạt nhìn là Triệu Dương tử khí, hắn nhớ tới Vũ Văn Hảo Kiệt trong mỗi ngày phun ra nuốt vào thiên địa tinh hoa. Thôi Trầm, ngươi khinh người quá đáng. Quả nhiên ngay tại Thôi Ngư trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lưu chuyển ở giữa, chỉ gặp cái kia vô lượng trong hào quang màu tím truyền đến gầm lên giận dữ. Thôi Trầm, ta và ngươi không xong. Ngươi chủ phong nhất mạch khinh người quá đáng. Sớm làm đưa ta miếng ngọc cùng tiên thiên linh bảo, nếu không ta thuần dương nhất mạch cùng ngươi thể không thôi. Vũ Văn Hảo Kiệt, ngươi nổi điên làm gì? Thôi lão hổ giận mắng thanh âm tại trong tầng mây truyền ra, hắn vốn là đối với chân võ sơn các vị phong chủ bất mãn, lúc đó triều đình chiêu mộ tu sĩ, còn lại các nhà ngọn núi xuất công không xuất lực, liền đã gọi Thôi lão hổ lên cơn giận dữ. Hôm nay Vũ Văn Hảo Kiệt đống nhiên xâm nhập chủ phòng, đổ ập xuống chính là đối với nhà mình chỉ cái mùi thông mạn, nhất định phải chính mình giao ra Lưu Bang cùng Thôi Sản Sán, nếu không cùng mình không xong, còn nói cái gì Lưu Bang chiếm hắn tiên thiên. Linh bảo, Thôi lão hổ nơi đó là chịu nén giận người, lại thêm có trước đó cớ, trong lúc nhất thời trực tiếp chửi ầm lên, cùng Vũ Văn Hảo Kiệt mắng nhau. Mà vừa vặn lúc này Lưu Bang nghe nói động tĩnh từ hậu viện đổi ra, Vũ Văn Hảo Kiệt nhìn thấy Lưu Bang, không nói hai lời trực tiếp ra tay đánh nhau. Thôi lão hổ là ai? Bao che cho con rất, đương nhiên sẽ không cho phép. Thế là một trận đại chiến như vậy bộc phát, song phương ở trong hư không đánh khó hòa giải, lập tức kinh động đến chân võ sơn các lộ lão tổ, cao thủ. Lúc này đám người đều là trốn ở chỗ tối lặng lẽ quan sát. Thôi Ngư hai tay cắm ở trong tay áo, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời phương xa, trong ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc. Cái này Vũ Văn Hảo Kiệt thật là cao thâm tu vi, Thôi lão hổ vậy mà không làm gì được đối phương. Nói đúng ra, Thôi lão hổ vậy mà dần dần rơi vào hạ phòng, kiếm quang kia dần dần bị đẩy trời dáng mây màu tím dính chặt. Vũ Văn Hảo Kiệt lúc này đứng ở dáng mây màu tím bên trong, một bên xuất thủ một bên chửi ầm lên, thanh âm truyền khắp toàn bộ chân võ sơn địa giới. Các ngươi chủ phong nhất mạch khinh người quá đáng, ngày hôm trước trộm lấy ngọc của ta tấm, gãy mất tuổi thọ của ta, chân sau cái kia gọi Lưu Bang tặc tử vậy mà âm thầm theo ta ẩn nút nhập thần bí chi địa, cùng ta ra tay đánh nhau không nói, còn cướp đi ta tiên thiên linh bảo, cướp đi cơ duyên tạo hóa của ta, thật là tội đáng chết vạn lần a. Sau đó Vũ Văn Hảo Kiệt càng mắng càng khó nghe, trêu đến chân võ sơn vô số tu sĩ ăn dưa. Ngay tại Thôi Ngư ăn dưa thời điểm, đột nhiên chân trời một vệt kim quang xẹt qua, chim ưng xuất hiện ở Thôi Ngư trong tay áo. Chim ưng bây giờ thần thông càng thêm bất phàm, đã nắm giữ hóa hồng năng lực, huyết mạch phản tổ có kim xí đại bằng bộ phận lực lượng. Đến từ lễ trí nhất mạch thư. Thôi Ngư chim ưng trong cánh đem thư tín lấy ra, đặt ở trong tay quan sát tỉ mỉ sau, mở ra sau không khỏi đột nhiên biến sắc, lại là thật. Nhà mình tiểu đệ cùng tiểu muội vậy mà thật gặp ám sát, dứt khoát lễ thánh nhân xuất thủ, trực tiếp đem hung thủ trấn áp lại, sau đó một trận khảo vấn sau truy vấn ra người tới hạ lạc. Lại là chân võ sơn trưởng giáo phu nhân phân phó người thủ hạ ra tay. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng nghiêm túc. Không có khả năng a. Nhà ta tiểu muội cùng trưởng giáo chân nhân không có chút nào liên quan, hắn làm sao lại phái người ngầm hạ sát thủ đâu? Thôi Ngư nắm chặt trong tay thư tín, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin. Rõ ràng là hai cái không có chút nào gặp nhau người, tại sao lại có như thế cửu hận? Trưởng giáo chân nhân là ai? Cái này nhan cử cũng lạ, vậy mà không nói rõ ràng. Thôi Ngư sắc mặt âm trầm xuống, hơi chút trầm tư sau xuống núi, đi tới nhà mình trong nhà tranh, nâng bút bắt đầu viết. Hắn hiện tại đã luyện khí, bước vào tiên tiên cảnh giới, tính không được người bình thường, liền xem như thi triển không được thần thông thuật, nhưng lại vẫn như cũ thân thể nhẹ kiện, treo đèo lội suối không khó. Hắn không tin hung thủ kia là trưởng giáo phu nhân điều động đi, hắn cảm thấy là có người cố ý vu oan hãm hại, cho nên nhất định phải tự mình thẩm vấn một phen. Đệ đệ của mình muội muội khi nào cùng trưởng giáo huynh đệ có thủ? Cầm thư, đưa vào chim ưng cánh bên trong, sau đó chim ưng trấn sĩ biến mất. Hắn muốn nhan cử tự mình đem người cho đưa tới, sau đó lại phân biệt một phen thật giả. Trưởng giáo phu nhân? Trưởng giáo phu nhân là ai? Thôi Ngư trong lòng nghi hoặc. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa tiếng bước chân vang, đã thấy Tống Chí đi tới, trong lời nói tràn đầy hiếu kỳ hương vị, các ngươi lúc này tại pháp giới bên trong làm ra động tĩnh rất lớn à, trực tiếp đem Vũ Văn Hảo Kiệt bức cho gấp, vậy mà không tiếp cùng chủ phong nhất mạch ra tay đánh nhau. Thôi Ngư nghe vậy quay đầu nhìn Tống Chí một chút, là chủ phong nhất mạch làm quá mức, đem Vũ Văn Hảo Kiệt sinh cơ cho gây mất. Chương 982, huyết tưởng chương 982, huyết tưởng Tống Chí nghe vậy sửng sở, chuyện gì xảy ra? Chúng ta tính toán thành, bất quá, tại pháp giới bên trong xảy ra chút ngoài ý muốn, cái kia Lưu Bang vậy mà đánh cắp Vũ Văn Hảo Kiệt đo trời thước. Thôi Ngư đạo câu, Lưu Bang có bản lĩnh tại Vũ Văn Hảo Kiệt trong tay đánh cắp đo trời thước. Tống Chí nghe vậy sửng sở, trong ánh mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Thôi Ngư đem pháp giới bên trong sự tình nói một lần, đương nhiên Thôi Ngư lời nói là sửa chữa qua phiên bản. Nghe nói Thôi Ngư lời nói, Tống Chí cười, cái này có trò hay để nhìn, Vũ Văn Hảo Kiệt bây giờ cách cái chết không xa, nhất định cùng chủ phong thể không thôi. Thôi Ngư quay đầu nhìn thoáng qua phương xa đại chiến, nghĩ đến trong tay áo thư, mở miệng hỏi thăm câu, ngài nhưng biết trưởng giáo phu nhân? Tống Chí nghe vậy kinh ngạc nói, ngươi hỏi nàng làm gì? Thôi Ngư đem thư đưa tới, hắn ngược lại là không có giấu giếm Tống Chí. Tống Chí tiếp nhận thư sau nhìn thoáng qua, không khỏi mày nhăn lại, thoạt nhìn như là nữ nhân kia thủ bút. Thật sự là nữ nhân kia làm. Trưởng giáo này phu nhân lai lịch ra sao? Vì sao nhằm vào nhà ta tiểu đệ tiểu muội? Thôi Ngư trong lòng không hiểu, song phương không oán không kiểu, trưởng giáo phu nhân vì sao không xa ngàn dặm giết người? Trưởng giáo phu nhân Tuần Nhi là Thôi Trầm thế tử, cưới hỏi đàng hoàng thanh mai trúc mã thế tử. Ngươi là Thôi lão hổ cùng Thất Tình Thánh Cô nhi tử. Năm đó trưởng giáo phu nhân kém chút bị Thất Tình Thánh Cô hại chết, liền xem như cứu sống cũng tuổi thọ không nhiều, đối với Thất Tình Thánh Cô quả thực là hận thấu xương. Mặc dù Thất Tình Thánh Cô vẫn lạc, nhưng là nàng lại vẫn không chịu bỏ qua, đem cựu hận chuyển rời đến trên người của ngươi. Thất Tình Thánh Cô nhất định là thăm dò đến huynh đệ các ngươi tin tức, cho nên mới chém tận giết tuyệt. Tống Chí là Thôi Ngư giải thích. Thôi Ngư nghe vậy mày nhăn lại, trong ánh mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc, trưởng giáo phu nhân sao? Thật là đáng chết ta. Một đời trước người ân oán, không cần liên lụy đến đời tiếp theo trên thân. Đối với Tống Chí lời nói, hắn chỉ là nửa tin nửa ngờ, đến cùng có phải hay không hắn còn muốn chính mình tự mình đi phân biệt một phen. Nếu như là lời nói, Đoạn không thể chịu đựng nàng sống sót. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng lãnh khốc. Hắn chỉ là đã mất đi thần huyết tu vi, cũng không phải là không có thủ đoạn giết người. Hắn mặc dù có lòng nghi ngờ, nhưng là lại thêm lễ chi nhất mạch bằng chứng, trong lòng kỳ thật đã tin 89 phần. Kỳ thật ta hoài nghi là ngươi bại lộ, dù sao ngươi cùng Thôi lão hổ dung mạo thật sự là quá mức tương tự, mà lại chỉ cần truy tra qua năm đó chuyện người, khi nhìn đến ngươi lần đầu tiên thời điểm, đều sẽ trong nháy mắt nghĩ đến ngươi cùng Thôi lão hổ quan hệ. Mà lại ngươi ngũ quan hình dáng cũng rất giống như Thất Tình Thánh Cô, giữa các ngươi có quá nhiều chỗ tương tự. Tống Chí đạo câu, ngươi bái nhập chân võ sơn, tất nhiên sẽ uy hiếp Thôi Sản Sản địa vị, ngươi nói thuần nhi ha có thể dung nhị ngươi. Tống Chí không hổ là mang theo một cái chí chữ, thân là chân võ thất tử một trong, đối với chân võ sơn rất nhiều sự tình nhưng như tâm, thêm chút thôi diễn liền có thể biết toàn bộ chân tướng. Thôi Ngư thầm nghĩ lấy trưởng giáo phu nhân sự tình, một đôi mắt nhìn về phía trên bầu trời đánh nhau, sắc mặt âm trầm không chừng, trưởng giáo phu nhân ám sát tiểu đệ tiểu muội, ta tuyệt không thể buông tha, nhưng là chỉ sợ Thôi lão hổ sẽ không trơ mắt nhìn ta báo thù giết chết nữ nhân kia. Muốn giết chết cái kia cái gọi là trưởng giáo phu nhân, nhất định phải trước qua Thôi lão hổ cái kia quan. Thôi Ngư trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lấp lóe, một bên Tống Chí bỗng nhiên mở miệng, chỉ hướng nơi xa đỉnh núi, nhìn thấy lão hổ kia không có. Đó chính là trưởng giáo phu nhân Thuần Nhi. Coi như nữ nhân này cũng coi là ngươi mẹ kế, ngươi nếu là thật cùng Thôi lão hổ quang minh chính đại nhận thân, đến lúc đó một tiếng mẹ là chạy không thoát. Thôi Ngư nghe vậy nhìn lại, xa xa nhìn đứng ở đỉnh núi bóng người mơ hồ, Thôi Ngư không có đồng thuận, thấy không rõ hơn 10 dặm bên ngoài cho, nhưng chung quy là đã bước vào tiên thiên cảnh giới tu sĩ, thị lực cũng nhận được tăng lên cực lớn, trong mông lung lần đầu tiên liền nhận ra đối phương, chính là hôm đó tại chữ khắc trên sườn núi cùng mình nói chuyện lão hổ. Đỉnh núi kia chỉ có một người, chỉ có một tên lão hổ. Ngươi nói là lão hổ kia là trưởng giáo phu nhân Thuần Nhi. Thôi Ngư trong ánh mắt tràn đầy không dám tin. Hắn nhìn kỹ lại nhìn, xác nhận Tống Chí xác nhận phương hướng, chỉ có một người, chính là trên đỉnh núi kia lão hầu. Thôi lão hổ phong hoa chính mộng, làm sao lại cùng một cái đầy người tử khí lão hầu kết hợp với nhau? Ngươi cũng đừng nhìn nàng hiện tại tuổi già sức yếu, lúc còn trẻ tại ta chân võ sơn có thể nói là đệ nhất mỹ nhân, nếu không cũng sẽ không vào phụ thân ngươi con mắt. Chỉ là bây giờ bị phá công, gãy mất tu hành lộ, cả đời tuổi thọ đi đến cuối cùng, thiên nhân ngũ suy hiện hiện mà thôi. Tống Chí đạo. Thôi Ngư nghe vậy trong lòng trầm xuống, nghĩ tới ngày đó chữ khắc trên sườn núi trước tình cảnh. Trong lòng của hắn đã xác nhận là đối phương nhận ra thân phận của mình, từ đó truy tra ra hai con nhỏ hạ lạc. Hắn hiện tại đã xác nhận 7-8 phần, còn lại cái kia 1-2 thành, còn cần đợi ngày sau lễ chi nhất mạch đem người tự mình áp giải đến lại xác nhận. Ta nhất định sẽ không từ bỏ thôi, không tiếc bất cứ giá nào, đem nữ nhân kia giết chết. Thôi Ngư trong ánh mắt lưu chuyển lên sắc cơ. Thôi Ngư thu hồi ánh mắt sau, nhìn về phía Tống Chí, ta tại chân võ sơn sử ký trông được đến, năm đó tổ sư gia đã từng thu hoạch được một quyển vô thượng chân kinh, không biết có thể là thật. Tống Chí gật gật đầu. Xác thực, bất quá chân kinh quyển này bị người đánh cắp, thật sự là đáng tiếc. Tổ sư gia thu hoạch được cái kia chân kinh, lợi dụng chân kinh khai sáng ra hô hấp pháp, không biết còn sáng tạo ra pháp môn gì. Thôi Ngư thử thăm dò hỏi một câu. Chân võ sơn tổ sư gia hô hấp pháp chính là chân kinh bên trong bí mật mang theo không tính là chân kinh tấu chương nội dung. Thôi Ngư cảm thấy mình tu luyện hô hấp pháp cùng chữ khắc trên sườn núi không có thời không liên hệ cũng là bình thường. Mà mình muốn thu hoạch được xuyên qua thời không nắm cơ hội, liền muốn nắm giữ vô thượng chân kinh ràng buộc. Nhân quả, tốt nhất là từ quyển thứ 9 chân kinh thôi diễn ra công pháp. Ngươi đối với chân kinh cảm thấy hứng thú? Tống Chí xá dị đạo. Đây chính là có thể làm lão tổ thành đạo chân kinh, ta lại há có thể không có hứng thú. Thôi Ngư đạo câu. Tống Chí nghe vậy một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, trong ánh mắt dị sắc lưu chuyển, một lát sau mới nói năm đó lão tổ tại chân kinh mất đi trước đó, đúng là tìm hiểu ra một môn kiếm pháp, gọi là Thái Hư Mộng Ảo Lưỡng Nghi Kiếm Thuật. Kiếm thuật này chính là chân võ sơn trí cao chân truyền, chỉ có chân võ thất tử cấp bậc tu sĩ mới có thể có một lần cảm ngộ cơ hội, về phần nói có thể hay không nắm giữ, linh ngộ, còn muốn toàn bằng số phận tạo hóa. Nghe nói lời ấy, Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng tinh quang. Ánh mắt nhìn chừng chừng lấy Tống Chí, Tống Chí minh bạch Thôi Ngư ý nghĩ, lắc đầu nói, ngươi nhìn ta cũng không hề dùng, bởi vì ta căn bản cũng không có lĩnh ngộ môn kia kiếm pháp. Nghe nói môn kia kiếm pháp dính đến 10 phần sức mạnh liền diệu, có thể can thiệp pháp giới cùng vật chất giới, có được là đặc biệt nhất pháp tắc, ta không có cái kia nội tính. Như thế nào mới có thể thu hoạch được môn kia kiếm pháp lĩnh hội tư cách? Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng chờ đợi. Hắn có một loại trực giác, chỉ cần có thể thu hoạch được môn kia kiếm pháp, hắn liền có thể cùng trong thời không trong ngộng chứng đạo đại pháp sinh ra ràng buộc, đến lúc đó bằng vào nhân quả đem trong giấc ngộng kia chứng đạo đại pháp quyển thứ 9 trộm lấy tới. Theo lý thuyết ngươi thân là Thôi gia đích hệ huyết mạch, chân võ sơn kế thừa gia tộc, có tư cách đi lĩnh hội kiếm pháp đó, đáng tiếc thân phận của ngươi chưa từng đạt được thừa nhận. Trừ phi là Thôi Sán Sán chết, đến lúc đó chân võ sơn đích hệ huyết mạch đoạn tuyệt, Thôi gia vì không đứt rời chuyển thừa, chỉ có thể đưa ngươi cho đến đỡ đứng lên. Tống Chí đạo, trừ biện pháp này, hoặc là trở thành chân võ thất tử bên ngoài, chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Thôi Ngư mở miệng hỏi thăm câu. Nghe nói lời ấy, Tống Chí cười, ngươi còn thật sự là có chút số phận, dưới mắt có cái cơ hội, chỉ là không biết được ngươi có thể hay không nắm chắc. Cơ hội? Thôi Ngư vội vàng hỏi thăm câu. Tống Chí đạo, tổ sư trước khi bế quan đã từng hạ lệnh thu môn đồ khắp nơi, kỳ thật cùng một đạo tiên đoàn có quan hệ. Tiên đoán? Thôi Ngư không hiểu. Tổ sư từng nói huyết mạch người tận thế đến, luyện khí sĩ nhất mạch sắp đại hưng, mà ta chân võ sơn nhất mạch sẽ có thất diệu hiện thế, này thất diệu thừa ứng chu thiên tinh đấu, cùng bắt đầu thất tinh tương đối, sẽ thu hoạch được từ nơi sâu xa tinh thần chi lực gia trì, đem ta chân võ sơn đưa đến một cái tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả tình trạng, gọi ta chân võ sơn siêu việt thái bình đạo, trở thành trong thiên hạ luyện khí sĩ đệ nhất môn phái, trở thành thiên hạ luyện khí sĩ chính thống. Mà ngươi nếu có thể tại một năm sau tông môn thi đấu bên trong thu hoạch được thất diệu tư cách, tự nhiên có tư cách lĩnh hội ta chân võ sơn tất cả bí pháp. Tống Chí đạo câu. Thôi Ngư nghe vậy sững sờ, thất diệu như thế, tuân mệnh người. Chân võ sơn đại hưng, không sai. Tống Chí nhìn xem Thôi Ngư, bất quá muốn tuyển bạt nhập thất diệu, có một cái cực kỳ trọng yếu điều kiện, đó chính là muốn hóa đi huyết mạch chi lực, đem trên người tất cả huyết mạch chi lực đều tan đi. Huyết mạch chi lực đại biểu là thời đại trước khí vận, mà chỉ có hóa đi huyết mạch chi lực, thanh trừ cũ khí vận, mới có thể gánh chịu mới đạo khí vận. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Tống Chí, không biết cái này thất diệu tuyển bạt là trời sinh tự mang mệnh cách, hay là có cái gì phán đoán tiêu chuẩn. Nghe nói Thôi Ngư lời nói, Tống Chí giơ lắc đầu, không biết, ta chỉ là nghe lão tổ nói, thi đấu trước 7 người tất là thất tinh nhập mệnh người. Nghe nói cái kia cổ lão thái cổ tinh thần thức tỉnh, sẽ ra chỉ ở tuân mệnh người trên thân, chi tiết cụ thể cũng không biết. Thôi Ngư nghe vậy mày nhăn lại, không có phán đoán tiêu chuẩn đó mới là không tốt nhất làm, hắn kỳ thật sợ nhất chính là những cái được gọi là trời sinh tự mang mệnh cách, đến lúc đó coi như phiền toái. Còn có những biện pháp khác sao? Thôi Ngư lại hỏi câu. Trở thành tuân mệnh người xác suất quá nhỏ. Không có. Tống Chí giơ đầu, trừ phi là ngươi gọi Vũ Văn Hảo Kiệt đem phong chủ vị trí truyền thụ cho ngươi, ngươi ngược lại là còn có cơ hội đi lĩnh hội một lần bí pháp. Thôi Ngư trong lòng khẽ động, cái này ngược lại là có thể, chính mình có lẽ có thể làm hai tay chuẩn bị. Ngay tại Thôi Ngư trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lấp lóe lúc này phía trên tranh đấu đã đến gây cấn giai đoạn, một đạo kinh lôi nổ vàng đem Thôi Ngư hấp dẫn, nhìn lên trong bầu trời tranh đấu Vũ Văn Hảo Kiệt cùng Thôi lão hổ, Thôi Ngư ý niệm trong lòng bắt đầu lấp lóe, còn cần nghĩ biện pháp thêm mắm thêm muối một thành. Hắn nghĩ tới người thủ mộ, cùng người thủ mộ trong tay đo trời thước. Nếu là gọi người thủ mộ mang theo đo trời thước ra sân, đến lúc đó ra sân hiệu quả nhất định nổ tung, Vũ Văn Hảo Kiệt hỏa khí nhất định nâng cao một bước. Chỉ là Vũ Văn Hảo Kiệt có vẻ như không góp sức à, căn bản là không cách nào cho người thủ mộ nhúng tay cơ hội. Đã mất đi đo trời thước sau Vũ Văn Hảo Kiệt đừng nói không phải Lưu Bang đối thủ, coi như Thôi lão hổ cũng có thể cùng Vũ Văn Hảo Kiệt giao thủ. Thôi lão hổ mặc dù rơi vào hạ phong, nhưng chung quy là kháng trụ. Các ngươi mau dừng tay, đừng đánh nữa. Chúng ta đều là đồng môn sư huynh đệ, có chuyện gì không thể ngồi xuống đến từ từ nói. Có phong chủ ở một bên khuyên can. Thế nhưng là Vũ Văn Hảo Kiệt lúc này đã sớm khí cấp công tâm, chỗ nào còn nhớ được người bên ngoài khuyên cáo. Chỉ gặp nó hạo nhiên tử khí không ngừng công phạt, không có chút nào dừng tay ý tứ, gọi Thôi lão hổ từ từ cố hết sức đứng lên, bảo kiếm trong tay tại cái kia đầy trời dáng mây màu tím bên trong từ từ hòa tan. Vũ Văn lão thất phu, ngươi chớ có khinh người quá đáng. Thật coi chủ ta phong một mạch là bùn nặng phải không? Lưu Bang nhìn thấy Thôi lão hổ dần dần bị áp chế lại, cả người hiểm tượng hoàn sinh chật vật không chịu nổi, không khỏi mở miệng giận mắng, trong thanh âm tràn đầy lửa giận. Sau một khắc chỉ gặp Lưu Bang đằng không mà lên, hóa thành quần quần đại nhật, trực tiếp hướng về Vũ Văn Hảo Kiệt đánh tới. Lưu Bang huyết mạch chi lực tương đương với kim sắc, mà Vũ Văn Hảo Kiệt dưới mắt tu vi bất quá trắng sắc đỉnh phong, còn kém một đạo thuần dương chi khí không cách nào bước qua bậc cửa, nếu bản về tu vi cũng bất quá là thiên tiên đỉnh phong thôi, như thế nào là cái kia Lưu Bang đối thủ. Chỉ thấy đại nhật chân hỏa hừng hực, trực tiếp xé rách dáng mây màu tím, đem cái kia đẩy trời dáng mây màu tím hấp thu không còn. Sau đó một chảo đánh ra, trực tiếp hướng về Vũ Văn Hảo Kiệt trấn sát tới. Phía dưới Thôi Ngư mày nhăn lại, Vũ Văn Hảo Kiệt sợ là phải gặp bị một cái hậu bối chân áp, về sau còn mặt mũi nào tại chân võ sơn bên trên lan lộn. Đối mặt với cảnh giới kim tiên chiến lực, Vũ Văn Hảo Kiệt không có lực phản kháng chút nào, trực tiếp bị một chảo đánh bay ra ngoài, trên thân đốt lên thái dương chân hỏa, thiêu đến Vũ Văn Hảo Kiệt tựa như một hỏa nhân. Vũ Văn Hảo Kiệt thu nạp tử khí đến từ đại nhật, trời sinh liền bị kim ô khắc chế, đơn giản hàng duy đả kích. Bất quá cũng may Vũ Văn Hảo Kiệt cũng không phải hạ người hời hợt, trong thân thể màu tím đối với thái dương chân hỏa cũng có sức chống cự, sẽ không bị mặt trời kia chân hỏa cho thiêu chết. Nhưng mà Lưu Bang chính là đại hán triều hoàng tử, chính là thiên chi kiêu tử, hoàng thiên quý tộc phú quý đến cực điểm, chưa từng đem luyện khí sĩ để ở trong mắt. Trọng thương Vũ Văn Hảo Kiệt đằng sau, nhưng như cũng không chịu tiếp tục bỏ qua. Sau một khắc một tiếng gáy gọi, tiếp tục hướng về Vũ Văn Hảo Kiệt chấn áp xuống dưới, nhất định phải đem Vũ Văn Hảo Kiệt chém giết tại chỗ, lấy ra trong lòng cơn giận này. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, thuần dương phong bên trên đống nhiên chuyển đến lạnh lùng hừ một cái, làm cản. Ngươi đệ tử này cũng dám phạm thượng, quả thực là gan to bằng trời. Thuần dương phong bên trong, một cỗ khí thế khủng bố cuốn lên. Sau một khắc chỉ thấy vô số sợi tơ màu đen giống như sợi tóc một dạng từ trong hư không hiện hiện, phô thiên cái địa hướng về Lưu Bang rào sát đi. Kim sắc cảnh giới. Thôi Ngư nhìn xem thuần dương phong lên cao lên khí cơ, trong ánh mắt lộ ra một vòng thận trọng. Hắn vậy mà không hề nghĩ tới, chân võ sơn trừ lao tổ bên ngoài, lại còn có kim sắc cảnh giới cường giả. Đó là quỷ thần. Một bên Tống Chí trả lời Thôi Ngư nghi hoặc, là chân võ sơn bên trên quỷ thần. Quỷ thần. Thôi Ngư sững sờ, luyện khí sĩ cùng quỷ thần không phải từ đi sao? Làm sao lại quấy nhiễu cùng một chỗ? Cũng không phải tất cả quỷ thần cũng không thể hợp tác. Dù sao quỷ thần cũng là có tốt có xấu. Tống Chí trả lời câu. Chương 983, nội bộ quyết liệt. Chương 983, nội bộ quyết liệt. Quỷ thần có thể bị đại chu triều sát phong, đã nói lên quỷ thần cũng không phải là không thể khống chế, hợp tác. Thông minh quỷ thần kiến thức đến nhân tộc quật khởi đằng sau, đã sớm bắt đầu sớm hạ trạng cùng nhân tộc hợp tác, thậm chí đã sớm tại năm đó nhân hoàng nhất thống thần châu đại địa thời điểm, liền đã có thông minh quỷ thần phát giác được thiên hạ đại thế đằng sau đến đây đầu nhập vào. Mà những cái kia chậm chạp không chịu đầu nhập vào nhân tộc, toàn bộ đều là xương cứng, căn bản cũng không có khả năng hợp tác. Thôi Ngư lúc này trong lòng bừng tỉnh, dưới mắt nhân tộc Thần Châu đại địa nhìn cục thế đứng lên làm sao có mấy phần quen thuộc. Cái này không phải liền là kiếp trước trong tiểu thuyết nhân quỷ hỗn hợp thời đại sự tình sao? Thông minh quỷ quái cùng Trương Thiên Sư hợp tác, tiếp nhận nhân tộc tín ngưỡng cung phụng, vụ về toàn bộ đều bị Trương Thiên Sư giết chết. Tương lai huyết mạch người suy sụp xuống, yêu tộc tất nhiên sẽ nắm lấy cơ hội xâm lấn Thần Châu đại địa, chỉ bằng vào luyện khí sĩ một mạch là không có nửa phần chống cự yêu tộc, sợ là chỉ có liên hợp quỷ thần mới có thể tiếp tục chiếm linh Thần Châu đại địa. Thôi Ngư âm thầm lẩm bẩm câu. Trần Võ Sơn vì sao có Chân Võ Thất Tử? Cũng là bởi vì Chân Võ Sơn có 7 tôn quỷ thần, cái này 7 tôn quỷ thần phân biệt hưởng thụ nhất mạch hương hỏa. Mà lại cái này 7 tôn quỷ thần, phía trước không lâu không biết được vì sao, vậy mà toàn bộ đều trong vòng một đêm tấn cấp làm kim sắc cảnh giới. Tống Chí ở một bên là Thôi Ngư giải hoặc, 7 đại quỷ thần đã sớm trong lòng đối với Chân Võ Sơn lão tổ bất mãn, cho nên 7 đại chi mạch âm thầm bắt đầu nhằm vào Chân Võ Sơn dòng chính, muốn đem Chân Võ Sơn dòng chính cho lôi xuống ngựa. Ai có thể chiếm cứ Chân Võ Sơn dòng chính, ai liền có thể hưởng thụ tương lai trùng trùng điệp điệp luyện khí sĩ đại vận. Bây giờ 7 đại quỷ thần tấn cấp làm kim sắc, đương nhiên liền đối với chính thống luyện khí sĩ đại vận có từng tia ý nghĩ. Nghe nói Tống Chí lời nói, Thôi Ngư trong lòng bình tĩnh. Đang nghĩ ngợi, chỉ thấy cái kia vô số quỷ dị sợi tóc hướng về Lưu Bang dây dưa mà đi, nhưng mà lại gặp Lưu Bang trên thân đốt lên hừng hực thái dương chân hỏa, trong ánh mắt lộ ra một vòng lênh khốc, quỷ dị. Chỉ là kim sắc cảnh giới quỷ dị, cũng nghĩ chấn áp ta. Lưu Bang lạnh lùng hừ một cái, trên thân màu vàng nóng lông vũ bắt đầu có huyền diệu khó lường hỏa diễm phù văn lấp lóe, sau một khắc chỉ thấy trong phù văn kia từng tia lửa bắt đầu có lên, hướng lên trời bắt phương thiêu đốt đi qua, cái kia vô số sợi tóc màu đen gặp hỏa diễm đằng sau, lại bị nhóm lửa. Lưu Bang thái dương chân hỏa thiên khắc cái kia quỷ dị thủ đoạn. Vậy mà dám can đảm chấn áp ta, hôm nay ta liền đem người xóa đi. Lưu Bang sắc mặt lênh khốc, sau một khắc thiêu đốt lên hừng hực thái dương chân hỏa móng đuốt hướng quỷ dị đầu muốn chấn áp đi qua, Lưu Bang lại muốn phản chấn cái kia quỷ thần. Hô trướng, chỉ là huyết mạch người làm sao dám tại ta Chân Võ Sơn làm cản? Lại là hừ lạnh một tiếng, chỉ thấy thanh thiên bạch nhật bên trong, một đạo kinh lôi xẹt qua hư không, hóa thành một tia chớp trường mâu hướng về Lưu Bang chấn sát tới. Lôi điện trên trường mâu điêu khắc phong cách cổ xưa phù văn, có quần quần khó lường khí cơ lưu chuyển, từng tia lôi điện màu đen tại trên trường mâu kia lưu chuyển, thiên phạt khí cơ lượn lờ trên đó. Đây là thiên phạt, coi như chỉ là có từng tia thiên phạt chi lực, thế nhưng cũng không phải kim sắc cảnh giới có thể ngăn cản a. Thôi Ngư nhìn xem lôi điện trên trường mâu tia chớp màu đen, trong ánh mắt lộ ra một vòng rùng mình, trong ánh mắt tràn đầy rung động. Thiên phạt chính là thiên đạo thủ đoạn, cũng là quỷ dị có thể nắm giữ sao? Thế giới này thật sự là quá mức bơm méo. Lệ Kim Ô một tiếng gáy gọi, trong thanh âm tràn đầy kinh dị, không dám đón đỡ ngày đó phạt chi lực, vội vàng hóa thành ánh sáng cầu vồng tránh ra. Hắn mặc dù là Kim Ô hóa thân, nắm giữ lấy thái dương chân hỏa, nhưng là đối mặt thiên phạt vẫn như cũ không dám đón đỡ. Thiên phạt là nhằm vào đại thiên thế giới bên trong hết thảy chúng sinh từ quỷ thần cho tới cỏ cây chúng sinh, có thể khắc chế hết thảy lực lượng. Thôi Ngư trong lòng kinh ngạc, tuyệt đối nghĩ không ra trên đời này lại còn có quỷ dị có thể nắm giữ thiên phạt chi lực, cái này gọi bình thường chúng sinh chơi như thế nào? Trước kia vị này nắm giữ lôi điện quỷ dị, cũng bất quá là nắm giữ một chút kỳ lạ lôi điện thôi, cũng tỉnh không thế nào thu hút, cho đến trước đó vài ngày tấn cấp làm kim sắc đằng sau, vậy mà nắm giữ thiên phạt chi lực, mới tại Chân Võ Sơn lực lượng mới xuất hiện. Tống Chí ở bên cạnh thấp giọng nói, có lẽ là bởi vì cùng luyện khí sĩ liên lụy, cho nên phát sinh biến hóa. Thôi Ngư trong lòng có từng tia phỏng đoán. Luyện khí sĩ đại đạo ứng vận mà ra, chính là quần quận đại thế, nhưng lại cũng không thể không có chế ước, nếu không thiên đạo vận chuyển nhất định mất đi cân bằng, mà lúc này có quỷ thần nắm giữ thiên phạt mà ra, sợ là thiên đạo nhằm vào luyện khí sĩ nhất mạch khắc chế. Chẳng lẽ nói tương lai muốn lập xuống lôi phạt đại đạo sao? Thôi Ngư nghĩ đến kiếp trước luyện khí thành tiên đều muốn vượt qua thiên kiếp. Lúc này Lưu Bang gặp phải ngày đó phạt chi lực, bắt đầu nhượng bộ lui binh, thế nhưng là cái kia đầy trời mái tóc màu đen lại như bóng với hình, không ngừng áp xúc Lưu Bang lui thiểm không ở giữa, đem Lưu Bang cho dây dưa kéo lại, không cho Lưu Bang lui tránh ra cơ hội. Ân. Lưu Bang nhìn xem cái kia vô số sợi tóc màu đen dây dưa kéo lại chính mình, phong tỏa ngăn cản chính mình quanh thân tẩu vị cơ hội, không khỏi sắc mặt khó nhìn lên. Nếu như là đơn thuần sợi tóc màu đen dây dưa, Lưu Bang cũng sẽ không e ngại, nhưng là hết lần này tới lần khác lúc này còn có thiên phạt chi lực ở một bên nhìn chằm chằm. Mắt thấy trốn tránh không ra, Lưu Bang chỉ có thể tế ra bảo tháp, đem nhà mình bao phủ lại. Là của ta cơ hội đã đến. Thôi Ngư thấy vậy một màn cười, trong lòng niệm động đã sớm mai phục tại giữa dãy núi người thủ mộ xuất thủ, trong chốc lát đo trời thức phá toái hư không, hướng về cái kia lôi điện trường mâu va chạm tới, chỉ gặp đo trời thức cùng trường mâu va chạm đằng sau, đo trời thức lông tóc không thương, cái kia lôi điện tạo thành trường mâu trong chốc lát vỡ tan, hóa thành lôi quang biến mất ở trong không khí. Lớn mật, các ngươi thật coi ta Đại Hán Vương triều không người phải không, cũng dám như vậy ức hiếp điện hạ nhà ta. Người thủ mộ sắc mặt âm trầm đi ra, một tay lấy đo trời thức cầm trong tay, sau đó hoành không quét qua, trực tiếp đem cái kia đầy trời sợi tóc đứt đoạn. Nhìn xem người thủ mộ trong tay sáng loáng đo trời thước, Vũ Văn Hào Kiệt lập tức đỏ ngầu cả mắt, cả người thử mắt muốn nứt khí thân thể đều đang run rẩy. Kinh người quá đáng a. Hắn không biết thật giả đo trời thước, chỉ biết là người thủ mộ trong tay cây thước chính là mình đo trời thước. Phải biết người thủ mộ trong tay đo trời thước là từ nữ hoa nương nương Càn Khôn trong đỉnh lịch phản tiên tiên luyện chế ra tới, đã thuộc về tiên tiên pháp bảo danh sách. Đối với thổ dân Vũ Văn Hào Kiệt tới nói, chỗ nào phân rõ ràng tiên tiên linh bảo đo trời thước cùng tiên tiên pháp bảo đo trời thước khác nhau. Đó là của ta đo trời thước. Thôi lão hổ, ngươi có lời gì nói? Vũ Văn Hào Kiệt thử mắt một lúc, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận. Thôi lão hổ nghe vậy nhìn người thủ mộ trong tay đo trời thước một chút, sắc mặt không khỏi có chút âm trầm, quay đầu nhìn Lưu Bang một chút. Mà Lưu Bang tiếp thu được Thôi lão hổ tín hiệu sau, quay đầu nhìn về phía người thủ mộ trong tay đo trời thước, không khỏi sửng sở, nhà ta trong tay lão tổ đo trời thước. Nhìn thật kỹ, đúng là cùng Vũ Văn Hảo Kiệt trong tay đo trời thước giống nhau như lúc, thậm chí đo trời thước thượng lưu chuyển tiên tiên chi khí đều mảy may không sai. Thế nhưng là chính mình trong tay lão tổ đo trời thước thế nào lại là Vũ Văn Hảo Kiệt trong tay đo trời thước? Nhà mình trong tay lão tổ đo trời thước thế nhưng là vừa ra trận lúc liền có bảo vật. Sư phụ, chớ có nghe hắn nói hiệp nói vượng, nhà ta trong tay lão tổ cây thước cũng không phải hắn đo trời thước. Nhà ta lão tổ năm đó tại động thiên thế giới bên trong phục sinh sau, liền nắm giữ bảo vật này, việc này rất nhiều người tận mắt nhìn thấy, thế nào lại là trong tay hắn cây thước? Lưu Bang có thể không nguyện ý con hát qua, đội vàng hướng Thôi lão hổ giải thích. Có thể có bằng chứng. Thôi lão hổ hỏi thăm câu. Năm đó cùng một chỗ tiến vào trong động đỉnh hồ không gian dưới đất thế nhưng là có thật nhiều đại năng nhân vật, tất cả đều có thể làm chứng. Đệ tử nhớ kỹ, mới thu đệ tử Trương Quan Khê đã từng tiến vào trong đó, mới thu đệ tử Mễ Trư đã từng tiến vào trong đó, hai người bọn họ có thể làm chứng. Lưu Bang đội vàng nói câu. Còn có Thái Bình đạo đường Chu chân nhân, Đại Tần triều công tử chính, Tam Giang thủy thần, một đời mới đệ tử Thôi Ngư, Hải tộc Lao Long Vương, Lễ Thánh nhân nhất mạch nhàn cử, đều có thể làm chứng. Lưu Bang đội vàng nói. Thôi lão hổ nghe vậy quay đầu nhìn về phía dãy núi phương hướng, một đời mới đệ tử Thôi Ngư, Mễ Trư, Trương Quan Khê ở đâu? Tống Chí nhìn về phía Thôi Ngư, đối với Thôi Ngư nháy mắt ra hiệu, Thôi Ngư thấy vậy cười cười, sau đó đối với hư không nhất chắc tay, đệ tử Thôi Ngư ở đây. Bên kia cũng truyền tới tiếng vang, đệ tử Trương Quan Khê ở đây. Đệ tử Mễ Trư ở đây. Thôi lão hổ đối với nắm vào trong hư không một cái, trực tiếp đem ba người cho bắt được trong hư không đối chất. Trước đó Lưu Bang lời nói, các ngươi đều nghe thấy được, lời nói là thật là giả? Thôi lão hổ hỏi thăm câu. Trương Quan Khê cùng Mễ Trư nghe vậy đem con mắt nhìn về phía Thôi Ngư, chờ đợi Thôi Ngư đáp án, mà Thôi Ngư đem ánh mắt nhìn về hướng Vũ Văn Hảo Kiệt, đối mặt với Vũ Văn Hảo Kiệt sát khí bừng bừng ánh mắt, Thôi Ngư lên tay thi lễ, hồi bẩm trưởng giáo chân nhân, đệ tử không biết. Đệ tử năm đó tu vi nông cạn, cấp độ kia cường giả thủ đoạn, đệ tử làm sao lại thấy rõ? Không thấy rõ. Thôi lão hổ nghe nói Thôi Ngư trả lời, không khỏi trong lòng máy động, trong ánh mắt lộ ra một vòng khó xử, trong lòng cũng đồng thời dâng lên một cố dự cảm không ổn, hắn cảm thấy Thôi Ngư là đang làm sự tình, nhưng là hắn nhưng không có bất cứ chứng cứ gì. Bất quá không quan hệ, Thôi Ngư nói không biết, còn có Trương Quan Khê cùng Mễ Trư, thế là Thôi lão hổ đem ánh mắt nhìn về phía Trương Quan Khê. Trương Quan Khê người này hắn là biết đến, chính là tổ sư tự mình điểm hóa, tương lai khâm điểm chân võ sơn thất tử một trong, tương lai chân võ sơn đại hưng không thiếu được người này luyện hóa một thành tiên tiên bảo kiếm, đã đạt tới nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Mấu chốt nhất là bảo kiếm kia cùng tổ sư lấy được tiên tiên bảo kiếm đồng căn đồng nguyên, có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng, thậm chí song kiếm hợp lại cùng nhau, uy năng sẽ bạo tăng mấy lần. Đây chính là tiên tiên linh bảo, uy năng bạo tăng mấy lần là khái niệm gì? Cũng chính là Trương Quan Khê đã nhân kiếm hợp nhất, linh hồn luyện vào bảo kiếm bên trong, nếu không chỉ sợ hắn cũng nhịn không được muốn đoạt đến đây. Trương Quan Khê nghe nói Thôi Ngư trả lời, sắc mặt trịnh trọng trả lời câu, khởi bẩm trưởng giáo, đệ tử cũng không biết, đệ tử lúc kia tu vi cũng rất thấp, căn bản là thấy không rõ trong đó quan thiếu, càng không có phân rõ tiên tiên linh bảo năng lực. Nghe nói Trương Quan Khê lời nói, Thôi lão hổ không khỏi sắc mặt âm trầm xuống, một đôi mắt nhìn về phía Mễ Trư, chỉ gặp Mễ Trư cũng là đồng dạng túi thấp xuống tầm mắt, đệ tử cùng hai vị đạo huynh mở dạng, nhìn không ra trong đó biến hóa, lúc kia đệ tử tu vi thấp mỏng, nơi nào có thủ đoạn đi quan sát trong đó huyền diệu tạo hóa. Việc quan hệ sư bá, đệ tử không dám lung tung ngôn ngữ. Đánh giấm. Ba người các ngươi tại đánh giấm. Các ngươi tại miệng đầy địa chuyện. Nghe nói ba người trả lời, một bên Lưu Bang lập tức ngồi không yên, cả người đều khí chửi ầm lên, trong thanh âm tràn đầy lửa giận. Lửa giận đốt xuyên cựu trọng tiêu. Các ngươi rõ ràng đều thấy được, bằng huyết mạch của các ngươi chi lực, sao có thể thấy không rõ lắm? Lưu Bang tức hồn hển xông về phía trước liền muốn bóp lấy ba người cổ, lại bị một bên Thôi lão hổ cho níu lại, nhưng là Lưu Bang vẫn như cũ không chịu bỏ qua, chửi ầm lên, các ngươi tại sao muốn nói láo? Các ngươi tại sao muốn nói láo? Tại sao muốn nói láo? Trương Quan Khê cùng Mễ Trư liếc nhau, sau đó đồng thời nhìn về phía Thôi Ngư, khóe miệng lộ ra một vòng quỷ dị độ cong. Mặc dù không biết Thôi Ngư đang làm cái gì, nhưng là hiện tại hai người cũng không muốn cùng Thôi Ngư đối nghịch, Thôi Ngư nói thế nào, bọn hắn cũng đi theo nói thế nào là được. An tĩnh. Thôi lão hổ khiển trách đấm thanh. Nghe nói Thôi lão hổ lời nói, Lưu Bang một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi lão hổ, "Sư phụ, không phải như thế. Không phải như thế. Ta biết, ba người bọn hắn tu vi thấp, vậy liền đi tìm tu vi cao người làm chứng. Ngươi không nên gấp, chân tướng sự tình như thế nào, tóm lại là muốn tra ra manh mối." Thôi lão hổ mở lời an ủi. Vừa nói, phi thư truyền tin, chỉ thấy vô số lưu quang từ trong tay áo bay ra ngoài. Nào đó một tòa núi hoang đường chu nhìn xem thư tín trong tay, khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh, "Chân Võ Sơn loạn mới tốt, ta Thái Bình đạo muốn tạo phản." Ngươi Trần Võ Sơn hết lần này tới lần khác cản trở, vậy mà đi duy trì Đại Chu Vương thất, không để cho ngươi Trần Võ Sơn loạn đứng lên, ta tốt như vậy dần dần thôn phệ Đại Chu Vương thất khí số. Lễ Chi nhất mạch Nhan Cử nhìn xem sách trong tay tin, không khỏi lắc đầu, Thôi Ngư thủ đoạn thật đúng là lợi hại, Trần Võ Sơn lúc này có chút không ổn, đó chính là sụp đổ hạ trạng. Trần Võ Sơn phát sinh lớn như vậy sự tình, sao có thể giấu giếm được Nhan Cử? Trần Võ Sơn bên trên, đám người trải qua dài dằng dặc chờ đợi sau 3 canh giờ phần thứ nhất truyền tin truyền về, Thôi lão hổ tiếp nhận thư, mở ra miệng không khỏi sắc mặt âm trầm xuống. Thứ nhất phong thư là Đường Chu hồi phục phía trên chỉ viết lấy 3 chữ to, không biết. Lại hơn phân nửa canh giờ, Nhan Cử thư truyền về, Thôi lão hổ nhìn sau gân xanh nhảy lên, phía trên cũng là ba chữ to, không rõ ràng. Sau đó lần lượt có truyền tin quay lại, nhưng là toàn bộ đều không ngoại lệ, không rõ ràng. Không biết, không rõ, không thấy rõ. Đợi đến cuối cùng một phong truyền tin quay lại sau, thôi lão hổ sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Những người này rõ ràng tận mắt nhìn thấy, hơn nữa còn cùng lão tổ giao thủ, bọn hắn làm sao lại không biết? Bọn hắn làm sao lại không rõ ràng? Không rõ đâu. Lưu Bang Khí nói năng lộn xộn, trong thanh âm tràn đầy lửa giận. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì những người này mở mắt nói lời bịa đặt, thậm chí có nhân căn vốn cũng không có hồi phục. Lưu Bang tiểu nhi, thôi lão hổ, hai người các ngươi bây giờ còn có gì lời nói? Còn có cái gì ngôn ngữ giải thích? Vũ Văn Hảo Kiệt lúc này lại là hăng hái, việc đã đến nước này, các ngươi còn như thế nào giảo biện? Ta mặc dù là chi thứ, không phải là các ngươi chủ mạch người, nhưng cũng không dùng các ngươi như vậy khi nhục. Các ngươi lật ngược phải trái, lẫn lộn đen trắng, đem ta Trần Võ Sơn đạo nghĩa đặt chỗ nào? Nói đến đây, Vũ Văn Hảo Kiệt thanh âm cao khuấy động, truyền khắp toàn bộ Trần Võ Sơn. Hôm nay có thể là ta Vũ Văn Hảo Kiệt, ngày mai liền có thể là trong các ngươi bất kỳ một cái nào. Chương 984, thân phận gì? Chương 984, thân phận gì? Vũ Văn Hảo Kiệt biết, chủ phong nhất mạch nội tình thâm hậu, chỉ bằng vào chính mình thuần dương phong nhất mạch, căn bản là không làm gì được chủ phong. Chuyện này mặc dù mình chiếm lý, nhưng nếu như không có thể dung chuyển chủ phong thực lực, đến cuối cùng cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Cho nên Vũ Văn Hảo Kiệt muốn đem bảy đại chi mạch toàn bộ đều lôi xuống nước, bức bách chủ phong nhất mạch cho mình một cái công đạo. Chủ phong nhất mạch xử sự bất công, sự tình đã rõ ràng minh bạch, bằng chứng như núi không được xế bảo, nhưng là ngươi chủ phong nhất mạch vậy mà vẫn như cũ còn muốn bao che môn hạ đệ tử, ta Vũ Văn Hảo Kiệt không phục. Vũ Văn Hảo Kiệt trong thanh âm tràn đầy thê lương oán hận, sóng âm xuyên thẳng qua tại giữa dãy núi, các đại chi mạch đạo huynh, hôm nay là ta thuần dương phong gặp bất công, ngày mai liền có thể là các ngươi bảy đại chi mạch bên trong bất kỳ một cái nào, hôm nay là ta Vũ Văn Hảo Kiệt, ngày mai chính là bảy đại chi mạch bên trong bất cứ người nào. Vũ Văn Hảo Kiệt tràn ngập oán hận thanh âm ở trong thiên địa vang lên, chư vị, môi hở răng lạnh a. Thôi Ngư một đôi mắt âm thầm nhìn chằm chằm Vũ Văn Hảo Kiệt, nghe nói Vũ Văn Hảo Kiệt lời nói, không khỏi khóe miệng nhếch lên, cái này Vũ Văn Hảo Kiệt thật không có gọi mình thất vọng, không hổ là sống không biết bao nhiêu năm lão gia hỏa, chính là gây sự hảo thủ. Kéo bảy đại chi mạch xuống nước, cùng một chỗ cùng chủ phong đối nghịch, tại Thôi Ngư ngoài dự liệu. Lúc trước Tống Chí nói, bảy đại chi mạch phía sau quỷ thần đã sớm đối với Chân Võ Sơn đại vận thèm nhỏ dãi, muốn tướng chủ phong nhất mạch lật đổ, dưới mắt ngược lại là một cái hoàn mỹ cơ hội, không biết bảy đại chi mạch phía sau tồn tại có thể hay không nắm lấy cơ hội. Ngay tại Thôi Ngư ý niệm trong lòng suy tư lúc, chợt nghe nơi xa trong dãy núi truyền đến một đạo phong khoáng khí thôn sơn hà thanh âm, ta cảm thấy thuần dương phong chủ nói không sai, sự tình chứng cứ rõ ràng vô cùng xác thực, còn xin trưởng giáo theo lẽ công bằng chấp pháp, cho Vũ Văn sư huynh một cái công đạo. Cần biết Vũ Văn sư huynh chính là nhất phong chi chủ, há lại cho một tên tiểu bối như vậy khi nhục. Trưởng giáo nếu không thể theo lẽ công bằng đoạt tuyệt, ta Hàn Sơn nhất mạch không phục. Nương theo lấy lời nói rơi xuống, giữa sân xuất hiện một mặt mũi tràn đầy màu đỏ sợi râu tráng hán kia đối với Thôi lão hổ nói câu: "Cao ống sư đệ, việc này nhốt ngươi Hàn Sơn nhất mạch chuyện gì, ngươi đến chuyến cái gì vũng nước đục?" Nhìn xem cái kia mặt mũi tràn đầy màu đỏ sợi râu đại hán, Thôi Trầm không khỏi sắc mặt âm trầm xuống. "Ha ha, ta Hàn Sơn nhất mạch thân là Chân Võ Sơn bảy đại chi mạch một trong, trưởng giáo nếu là không có khả năng theo lẽ công bằng đoạt tuyệt, làm sao không làm chuyện của ta? Hôm nay có thể là Vũ Văn Hảo Kiệt sư minh, ngày mai liền muốn đến phiên chúng ta trên thần, chẳng lẽ chuyện tốt đều muốn bị ngươi chủ phong nhất mạch chiếm lấy phải không?" Cao ống trong thanh âm tràn đầy hoảng khí. "Không sai, Cao ống sư minh nói không sai, trưởng giáo nếu không thể theo lẽ công bằng đoạt tuyệt, ta Linh Chu phong cũng tất nhiên không phục." Lại là một thanh âm tại trong dãy núi vang lên, chỉ gặp trong hư không một đóa hoa bao nở rộ, từ nụ hoa bên trong đi ra một đạo xanh biết bóng người kia lấy lá xanh là quần áo, nhìn chu thân thanh quang mông lung, gọi người nhìn không rõ ràng. "Dây Thường Lan, ngươi cũng muốn trộn lẫn tiền đến?" Thôi Trầm nhìn xem lục quang kia mông lung bóng người, một tấm sắc mặt càng thêm âm trầm. Nhưng mà lời nói còn chưa rơi xuống, sau một khắc lại nghe trong dãy núi lần lượt vang lên năm đạo thanh âm, lại là ngũ đại chi mạch phong chủ toàn bộ đều xuất hiện, đối với chủ phong nhất mạch bắt đầu bức thoái vị. Thôi lão hổ đứng ở hư không, trong cặp mắt tràn đầy vẻ âm trầm, hắn biết sự tình phiền toái, cái này đã không đơn thuần là Thôi lão hổ cùng Lưu Bang sự tình, càng là chủ phong nhất mạch cùng bảy đại chi mạch sự tình. Bảy đại chi mạch đã sớm đối với chủ phong nhất mạch bất mãn, bây giờ mượn nhờ Vũ Văn Hảo Kiệt lấy cớ thừa cơ phát tác. "Ta xen vào chuyện bao đồng." "Ta không phải xen vào chuyện bao đồng, mà là ngươi chủ phong nhất mạch xử sự bất công, ta đương nhiên muốn vì Vũ Văn Hảo Kiệt sứ minh minh bất bình." Dây Thường Lan trong thanh âm tràn đầy nghiêm túc, "Còn xin trưởng giáo giao ra Lưu Bang, còn Vũ Văn sư minh một cái công đạo. Mặt khác, cái kia tiên tiên linh bảo đỏ trời thước, còn xin đối phương hoàn trả." Nghe nói Dây Thường Lan lời nói, Thôi lão hổ lập tức sắc mặt âm trầm xuống, trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lấp lóe, trong lúc nhất thời khó mà lựa chọn. Lưu Bang phía sau là Đại Hán Vương Triều, Đại Hán Vương Triều chính là chư hầu bá chủ một trong, không phải tốt tội một khi giao ra Lưu Bang, đến lúc đó Đại Hán Vương Triều cường giả đến nhà hỏi tội, Trần Võ Sơn sợ sẽ có đại phiền toái. Phải biết hiện tại huyết mạch người mới bắt đầu suy sụp, Đại Hán hướng thân là chư hầu bá chủ một trong, thực lực tuyệt đối so với Trần Võ Sơn mạnh hơn. Chí ít trên mặt nổi muốn so Trần Võ Sơn mạnh. "Bàn giao." "Không cần bàn giao." Nhưng vào lúc này Lưu Bang mở miệng, rõ ràng là giả dối không có thật sự tình, "Các ngươi vô cớ oan uổng ta, còn muốn chủ ta phong nhất mạch bàn giao. Quả thực là si tâm vọng tưởng." "Không sai, muốn bàn giao. Còn phải xem nhìn các ngươi có hay không bản sự kia. Còn phải xem nhìn các ngươi có hay không thủ đoạn kia." Người thủ mộ trong thanh âm tràn đầy lãnh khốc. muốn gây sự, bước đầu tiên liền muốn trước tiên đem xung đột thăng cấp. Người thủ mộ cùng Lưu Bang quả thực là thần trợ công. Nghe nói Lưu Bang cùng người thủ mộ lời nói, giữa sân bảy đại chi mạch người cầm lái ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là sắc mặt nghiêm túc. Vũ Văn Hảo Kiệt trong thanh âm tràn đầy lửa giận, khí thân thể đều đang run rẩy. Đây chính là ngươi chủ phong nhất mạch thái độ. Thôi lão hổ nghe vậy biến sắc, quay đầu nhìn Lưu Bang một chút, ngươi khoan đã miệng, đúng sai ta tự nhiên sẽ cho ngươi một cái công đạo. Không phải thái độ của ta như thế nào, mà là muốn nói đúng sự thật. Không phải chủ ta phong nhất mạch đệ tử làm ta đương nhiên không có khả năng nhậm do nhị các loại nói xấu. Nếu như là chủ ta phong nhất mạch đệ tử làm ta đương nhiên cũng sẽ cho Vũ Văn Hảo Kiệt sư minh một cái công đạo. Thôi lão hổ trong thanh âm tràn đầy nghiêm túc, bất quá nếu là bởi vì nhĩ đẳng bức bách, ta liền không phân đúng sai đến trách phạt hắn, vậy đối với hắn tới nói cũng cực kỳ không công bằng. Thôi lão hổ nói đến đây, quay đầu nhìn về phía Lưu Bang, ngươi đi theo ta. Thôi lão hổ mang theo Lưu Bang đi tới một chỗ đỉnh núi, sau đó sắc mặt ngưng trọng nói, miếng ngọc kia đến cùng có phải hay không ngươi trộm lấy? Sư phụ, đệ tử lấy đầu người trên cổ đảm bảo, cũng không phải đệ tử làm. Lưu Bang thanh âm nói năng có khí phách, không phải ngươi làm, ngươi làm sao lại đi theo Vũ Văn Hảo đi thần bí chi địa? Ngươi tại sao lại xuất hiện tại nơi thần bí kia? Thôi lão hổ một đôi mắt xem kỹ lấy Lưu Bang, đây cũng là lần này sự tình sơ hở lớn nhất, nếu như ngọc bản không phải Lưu Bang đánh cắp vậy hắn tại sao lại xuất hiện ở thần bí chi địa? Lưu Bang nghe vậy đụng thiên quất, đội vàng mở miệng giải thích, sư phụ, đệ tử có thể giải thích. Trước đó đệ tử lúc tu luyện, trên đường đi qua một ngọn núi, trong lúc vô tình bắt gặp Thôi Ngư cùng Tông Chí, cái kia Thôi Ngư nói thần bí chi địa có trong truyền thuyết Thái Dương thần thánh Long Vũ, nghe nói Lưu Bang giải thích, Thôi lão hổ hơi nhướng mày, Thôi Ngư, Tông Chí. Tại một sát na Lưu Bang trong lòng ngàn vạn suy nghĩ quay cuồng, Thôi Ngư, lại là Thôi Ngư. Chẳng lẽ việc này là Thôi Ngư làm? Thôi Ngư thiết kế bố cục, hắn muốn hướng ta trả thù, hướng ta Trần Võ Sơn trả thù. Ngươi xác nhận chính mình lời nói là thật? Thôi lão hổ hỏi thăm câu, đệ tử lời nói câu câu là thật. Lưu Bang đội vàng giơ tay lên chỉ phát thệ, cái kia đo trời thức ngươi giải thích thế nào? Thôi lão hổ hỏi thăm câu, bọn hắn đều đang nói láo, chỉ cần ngài đi điều tra một phen liền không có biết, cái kia đo trời thức vốn chính là lao tổ tông tự mang. Lưu Bang trong thanh âm tràn đầy ủy khuất, sư phụ, ngài cần phải làm đệ tử làm chủ a. Thôi lão hổ mặt tâm trầm, ngươi bị người mưu hại nếu bị đối phương đẩy lên trong hố, còn muốn leo ra thế nhưng là phiền toái. Ngươi đi chờ đợi lấy, ngàn vạn lần đừng nếu lại cùng bảy đại chi mạch người nổi lên xung đột. Thôi lão hổ căn dặn một câu. Lưu Bang nghe vậy lui ra, Thôi lão hổ một bước phóng ra, đi tới Thôi Ngư trước mặt, sắc mặt âm trầm như nước, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Thôi Ngư không có cự tuyệt, gật đầu đáp ứng, một bên Vũ Văn Hảo Kiệt lại là biến sắc, ngăn tại Thôi Ngư trước người, căm tức nhìn Thôi lão hổ, làm sao, ngươi muốn ỷ vào trưởng giáo thân phận đè người phải không, có chuyện gì là không thể quang minh chính đại nói. Thôi lão hổ nghe vậy lạnh lùng hừ một cái, ta tự nhiên là muốn điều tra rõ ràng ngọn nguồn, huống chi người trong cuộc đều không có nói cái gì, ngươi dựa vào cái gì cả ta? Ngươi không gọi ta điều tra rõ ràng, ta như thế nào cho các ngươi công đạo? Vũ Văn Hảo Kiệt còn phải lại phản bác, lại nghe Thôi Ngư đạo, sư phụ, đệ tử theo trưởng giáo tiến đến nghe một chút nó có cao kiến đến gì, cũng là không sai. Vũ Văn Hảo Kiệt nghiêng đầu sang chỗ khác ý vị thâm trường nhìn Thôi Ngư một chút, là Thôi lão hổ tránh ra con đường, sau đó chỉ thấy Thôi lão hổ vung tay háo một cái, mang theo Thôi Ngư đi tới một ngọn núi. Trưởng giáo đến gọi ta có chuyện gì? Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Vũ Văn Hảo Kiệt, trong thanh âm tràn đầy trêu tức hương vị. Hắn biết Lưu Bang khẳng định đem chính mình thiết lập ván cục sự tình đem nói ra, nếu không trên đời tại sao có thể có trùng hợp như vậy sự tình. Hơn nữa còn hết lần này tới lần khác trùng hợp bị Lưu Bang nghe đi. Ngươi đến tuột cùng muốn làm gì? Thôi lão hổ sắc mặt âm trầm. Thôi Lý cùng Thôi Lưu bị người ám sát, nghe người ta nói là trưởng giáo phu nhân làm, mẹ lại chết tại trong tay của ngươi, ngươi nói ta muốn làm gì? Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Thôi lão hổ. Cái gì? Thôi lão hổ nghe nói Thôi Lưu cùng Thôi Lý bị ám sát, cả người không khỏi giật mình, sau đó lại nghe nói là trưởng giáo phu nhân làm, Thôi lão hổ sau một khắc trực tiếp mở miệng bắt bỏ, đừng muốn nói hiệu nói vượn. Thuần Nhi không phải loại người như vậy. Ngươi nếu là lại tiếp tục nói hiệu nói vượn châm ngòi ly gián, đừng có trách ta không để ý tới phụ tử thể diện. Thôi Ngư nghe vậy một đôi mắt nhìn về phía Thôi lão hổ, không tiếp tục mở miệng, chỉ là trong ánh mắt lộ ra một vòng thất vọng. Hắn đối với Thôi lão hổ thái độ rất thất vọng. Nói cho ta biết, Vũ Văn Hảo Kiệt đến tột cùng muốn làm gì? Chân tướng sự tình đến tột cùng là cái gì? Thôi lão hổ một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, trong lời nói tràn đầy không được xế bảo. A, ngươi là lấy thân phận gì cùng ta tra hỏi? Là dùng phụ thân thân phận đâu? Vẫn là dùng trưởng giáo thân phận? Thôi Ngư không nhanh không chậm hỏi một câu. Thì tính sao? Thôi lão hổ hỏi một câu. Ngươi nếu là dùng bàn tay dạy thân phận hỏi ta, vậy ta chỉ có thể trả lời ngươi, không biết, chưa làm qua, không hiểu rõ. Thôi Ngư đạo, ta nếu là lấy phụ thân thân phận đến hỏi ngươi đâu? Thôi lão hổ sắc mặt hòa hoan xuống tới. Cái kia đi trước mẫu thân của ta trước mộ phần quỳ xuống nhận lầm lại nói. Thôi Ngư trong thanh âm tràn đầy kiên định. Ngươi, đại nhân ân đoán, ngươi một đứa bé đi theo trộn lẫn cái gì? Thôi lão hổ có mấy phần tức hổn hển bộ dáng. Thôi Ngư cười cười không nói lời nào, nhìn phía xa nhìn chằm chằm, sợ mình uy bức lợi dụ Vũ Văn Hảo Kiệt bọn người. Thôi lão hổ đối với Thôi Ngư cũng không thể tránh được, chỉ có thể mặt âm trầm nói, ta biết ngươi tính toán, nhưng ta tuyệt sẽ không bảo ngươi được như ý. Không ai có thể dung chuyển chân võ sơn chủ phong nhất mạch địa vị. Thôi lão hổ nói dứt lời sau buông ra Thôi Ngư, Vũ Văn Hảo Kiệt đội vàng bay tới, đáp xuống Thôi Ngư bên người, thế nào? Hắn không có uy hiếp ngươi đi. Thôi Ngư riêu lắc đầu, uy hiếp thật không có, chỉ là trưởng giáo chân nhân muốn ta biên một đoạn nói dối đến lừa gạt chư vị sư bá, trưởng giáo chân nhân nhất định phải ta thừa nhận chính mình đã từng cùng Tống Chí sư thúc ở bên ngoài âm thầm tiếp xúc, đàm luận qua ngọc bản sự tình, muốn ta thừa nhận việc này là đệ tử làm nội ứng, Tống Chí sư thúc thậm chí sự. Thôi Ngư trực tiếp trả đũa, đem sự tình cho đẩy lên một cái độ cao. Nghe nói Thôi Ngư lời nói, Thôi lão hổ thân thể run lên, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin nhìn chằm chằm Thôi Ngư, hắn hiện tại rốt cuộc hiểu rõ Lưu Bang tâm tình, những cái kia oan uổng người của ngươi so ngươi cũng biết ngươi có bao nhiêu oan uổng. Đáng chết a, thật là đáng chết a. Thôi lão hổ khí dậm chân, hô trướng, ta lúc nào nói qua loại lời này? Ta lúc nào uy hiếp qua ngươi? Ngươi chính là uy hiếp ta, ngươi còn nói ta nếu là không tuân theo mệnh lệnh của ngươi, liền đem ta đuổi xuống núi đi, liền xem như tổ sư già cũng không lưu lại ta. Thôi Ngư làm vẻ mặt sợ hãi, một đôi mắt nhìn chằm chằm Thôi lão hổ, trong ánh mắt tràn đầy kinh dị. Thôi Ngư bộ dáng tựa như là bị Thôi lão hổ cho uy hiếp một dạng, dọa đến run lẩy bẩy không dám nói lời nào. Âm mưu, tất cả đều là âm mưu. Thôi lão hổ thấy vậy giận dữ, một đôi mắt căm tức nhìn Vũ Văn Hạo Kiệt, đừng cho là ta không biết, đây hết thảy chính là ngươi thiết kế, ngươi ngọc bản căn bản cũng không có ném, các ngươi bất quá là liên hợp cùng một chỗ, muốn đối với chủ ta phong nhất mạch nổi lên thôi. Thôi lão hổ trong thanh âm tràn đầy lửa giận, hắn hiện tại cũng bị Thôi Ngư cho mang sai lệnh, cảm thấy là đại gia hỏa liên hợp lại muốn gây sự. Hắn hiện tại cũng hoài nghi Vũ Văn Hạo Kiệt đo trời thức cùng ngọc bản đến tuột cùng có hay không mất đi. Bất quá là các ngươi sau lưng quỷ thần tấn cấp đến kim sắc cảnh giới, vành trướng nhĩ đẳng dã tâm mà thôi, nhưng là ta muốn nói cho nhĩ đẳng, kim sắc cảnh giới cũng là có phân chia cao thấp. Thật sự cho rằng các ngươi phía sau tồn tại tấn cấp làm kim sắc, liền có thể dung chuyển dòng chính nhất mạch. Thôi lão hổ một đôi mắt căm tức nhìn đám người, trong lời nói tràn đầy lãnh cốc, người si nói mộng. Quả thực là người si nói mộng. Các ngươi cảm thấy mình bản sự cũng đủ lớn lại không biết chủ phong nhất mạch nội tình, căn bản cũng không phải là các ngươi có thể tưởng tượng. Thôi lão hổ trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ. Đối mặt với đám người bất thoái vị, trong lòng của hắn lửa giận đốt tới trán. Đây rõ ràng chính là sáng loáng bất thoái vị. Làm sao? Bằng chứng như núi ngươi nói không lại, bây giờ muốn bằng vào thực lực đè người, bước bách chúng ta thần phục đúng không? Cao ống ở một bên mở miệng nói câu, trong thanh âm tràn đầy cười nhạo, mắt thấy bằng chứng như núi không cách nào lật lại bản án, hiện tại bắt đầu lật bản chơi sỏ là đúng không? Ta Thôi lão hổ bị đối phương kìm nén đến kém chút tức chết. Thôi lão hổ cảm thấy, đối phương là ở không đi gây sự, từ Vũ Văn Hạo Kiệt mất đi ngọc bản, lại đến tất cả mọi thứ ở hiện tại, toàn bộ đều là tỉ mỉ bố cục, muốn thừa cơ gây sự mà thôi. Lưu Bang sự tình là nhỏ, bọn hắn mục tiêu chân chính là đem hỏa thiêu đến chủ phong nhất mạch. Nhất là trước đó lao tổ gặp thương tích, những quỷ mị này hạng người rốt cục ngồi không yên. Chương 985, đẩy tay chương 985, đẩy tay nhìn thấy Thôi Ngư tỏ thái độ đằng sau, Thôi lão hổ trong lòng bừng tỉnh ở giữa cảm thấy, là đối phương đang làm sự tình. Thậm chí ngay cả Vũ Văn Hạo Kiệt mất đi miếng ngọc, đều bị Thôi lão hổ nhìn thành là người hữu tâm tính toán. Bảy đại lớn chi mạch ở đâu là nhằm vào Lưu Bang? Rõ ràng là tại nhằm vào hắn chủ mạch. Lên cơn giận dữ, Thôi lão hổ lúc này tự cho là xuyên thủng chân tướng, cũng không còn che lấp, trong thanh âm tràn đầy lửa giận, hôn trướng. Nhĩ đẳng tâm tư chẳng lẽ ta còn không biết? Không có gì hơn lão tổ bị thương nặng, nhĩ đẳng tự cho là có cơ hội bức thoái vị có phải hay không? Trưởng giáo chân nhân, ngươi đây là không nói đạo lý. Chúng ta cùng ngươi luận sự, ngươi kéo nhiều như vậy dâu ria làm gì? Hiện tại bằng chứng như núi, ta chỉ hỏi ngươi, đạo tặc kia Lưu Bang ngươi xử trí như thế nào? Ta đo trời thức phải chăng trả lại trở về? Còn có ta miếng ngọc kia, nhất định phải trả lại cho ta. Vũ Văn Hạo Kiệt trong thanh âm tràn đầy băng lãnh, miếng ngọc liên quan đến tính mạng của hắn, đo trời thức liên quan đến hắn hộ đạo thủ đoạn, hắn nhất định phải đuổi trở về. Hừ, bất quá đều là một chút giả dối không có thật sự tình thôi, nhĩ đẳng tính toán điều gì ta còn không rõ ràng lắm. Ngươi nếu là sớm làm dừng tay, đây cũng là thôi. Nếu không chủ ta phong nhất mạch cũng không phải tốt nào nặng. Thôi lão hổ trong thanh âm tràn đầy băng lãnh. Thôi lão hổ là cái có khí phách thân là Thôi gia dòng chính người cầm quyền, Trần Võ Sơn lão tổ dòng chính truyền nhân, hắn có khí phách vô liếng. Đây chính là chủ phong nhất mạch thái độ sao? Cao Đồng nghe vậy trong ánh mắt tràn đầy băng lãnh, trong ánh mắt lộ ra một vòng lửa giận. Tại bảy đại chi mạch phong chủ xem ra, Thôi lão hổ rõ ràng là cường hành bá đạo tới cực điểm, rõ ràng là môn hạ đệ tử của chính mình sai, nhưng là hết lần này tới lần khác lựa chọn bao che. Vũ Văn Hạo Kiệt là thân phận gì? Dù sao cũng là bảy đại chi mạch mạch chủ một trong a, chính là chân võ sơn địa vị cao nhất 10 người một trong, mà Lưu Bang đâu? Bất quá là chỉ là một cái đệ tử đời hai thôi, mặc dù đứng hàng chân truyền, nhưng bất luận là thân phận địa vị, đều cùng Vũ Văn Hạo Kiệt khác nhau một trời một vực. Nhưng là bây giờ chỉ là một cái đệ tử đời hai, lại như vậy làm nhục Vũ Văn Hạo Kiệt, chẳng phải là đánh tất cả mọi người mặt. Vũ Văn Hạo Kiệt thân là chân võ sơn thất tử đứng đầu, thân là chân võ sơn thuần dương phong phong chủ, chính là chân võ sơn đứng đầu nhất tồn tại, bây giờ lại bị một tên tiểu bối như vậy làm nhục tính toán, mà những cái kia thân phận địa vị cùng Vũ Văn Hạo Kiệt ngang hàng người đâu? Những cái kia thân phận địa vị không bằng Vũ Văn Hạo Kiệt người đâu? Tại mọi người trong mắt, chủ phong nhất mạch cao cao tại thượng, thật sự là quá mức bá đạo, căn bản cũng không có đem nhóm người mình để ở trong mắt. Có chút ý tứ. Thôi Ngư nhìn xem phạm nhiều người tức giận thôi lão hổ, khóe miệng nết lên lộ ra một vòng nụ cười âm lãnh. Chủ phong nhất mạch thái độ. Thái độ của ta quyết định bởi Vu Nhị các loại, thật coi chủ ta phong nhất mạch có thể lấn nhục phải không? Các ngươi chẳng lẽ muốn tạo phản sao? Thôi lão hổ lúc này rất tức giận, không phải bình thường sinh khí. Chúng ta không phải muốn tạo phản, chúng ta chỉ là muốn một cái công bằng mà thôi. Vũ Văn Hạo Kiệt trong thanh âm tràn đầy nghiêm túc. Nghe nói Vũ Văn Hạo Kiệt lời nói, Thôi lão hổ khí cười, muốn một cái công bằng mà thôi. Quả thực là buồn cười. Rất là buồn cười. Về phần nói ngươi xác nhận Lưu Bang, nhưng không có 10 phần bằng chứng, tha thứ chủ ta Phong Nhất Mạch không cách nào cân đối, việc này phải chờ ta chủ Phong Nhất Mạch điều tra rõ ràng, sau đó lại đến hồi phục ngươi. Vũ Văn Sư Minh tạm thời kiên nhẫn chờ đợi đi, chờ ta điều tra rõ ràng, chắc chắn cho ngươi một cái giá thỏa mãn. Vũ Văn Hảo Kiệt nghe vậy khí chán nổi gân xanh lên, hắn hiện tại tuổi thọ không nhiều, nơi nào còn có thời gian đi chờ đợi. Thôi Trầm. Vũ Văn Hảo Kiệt hận đến nghiến răng nghiến lợi. Thôi Trầm lạnh lùng nói, cũng không thể mấy vị sư minh thuận miệng nói, ta liền trực tiếp phế bỏ môn hạ thiên kiêu đi. Không có đạo lý này.
Tốt, tốt, tốt.
Ngươi nhất định phải chơi như vậy đúng không? Vậy nhưng đừng trách ta lập bàn. Vũ Văn Hảo Kiệt trong thanh âm tràn đầy lãnh cốc, chư vị sư minh đệ, trưởng giáo nhất mạch bất công, ta muốn cầm xuống kẻ này, chư vị sư minh có thể nguyện giúp ta một chút sức lực. Còn lại chư vị chi mạch phong chủ đều là cùng nhau gật đầu, chủ phong nhất mạch nếu xử sự bất công, vậy bọn ta chỉ có thể chính mình đòi lại công bằng. Cầm xuống Lưu Bang, đến lúc đó tự nhiên có thể ép hỏi ra chân tướng. Xuất thủ. Lúc này chư vị phong chủ đồng loạt ra tay, hướng về Lưu Bang bắt đi qua. Lớn mật, nhĩ đẳng coi là thật muốn tạo phản phải không? Thôi lão hổ thấy vậy một màn, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận, sau một khắc quanh thân kiếm khí dậy sóng, ngăn tại Lưu Bang trước người, cùng chư vị phong chủ quấn quýt lấy nhau. Tạo phản? Chúng ta sao dám tạo phản? Chỉ là muốn lấy một cái công bằng thôi. Gọi một cái chỉ là đệ tử đời hai cưỡi tại chúng ta trên đầu làm lãng phúc, chuyến đi khó mà gọi người tin phục. Cao Đồng trong thanh âm tràn đầy hàn ý, trưởng giáo cử động lần này cũng không sợ rét lạnh lòng của mọi người. Không sai, trưởng giáo xử xong bất công, gọi người khó mà tâm phục khẩu phục, chúng ta ha có thể nén giận. Còn xin trưởng giáo theo lẽ công bằng đoạn tuyệt, chúng ta tuyệt không hai lời. Lúc này Thủy Bình Phong phong chủ tay cầm một cây bạc gôn, trực tiếp đổ ập xuống hướng về Lưu Bang chấn áp đi qua. Chư vị mặc dù là tông môn tiền bối, nhưng cũng không có khả năng ỷ vào thân phận như vậy khi dễ người, thật coi ta Lưu Bang là bùn nặn phải không? Lưu Bang nhìn xem chấn áp tới Thủy Bình Phong phong chủ, trong ánh mắt lộ ra một vòng hàn ý, sau một khắc thái dương chân hỏa cuộn lên, hướng về Thủy Bình Phong chủ đốt đi tới. Lớn mật, lại còn dám phản kháng, quả thực là cả gan làm loạn. Lại nghe một tiếng gầm thét, có kim sắc quỷ dị xuất thủ, hướng về Lưu Bang chấn áp tới. Phải biết bảy đại phong chủ cảnh giới cao thấp không đồng nhất, cao giả như Vũ Văn Hảo Kiệt đã là trắng sắc, đê giả cũng bất quá là hai cảnh thôi. Lưu Bang trực tiếp khống chế thái dương chân hỏa đi đốt người, hiển nhiên là không có lưu tình dự định, mặt trời này chân hỏa cũng không phải Thủy Bình Phong chủ chấn áp. Mắt thấy song phương bắt đầu tranh đấu, Thôi Ngư khỏe miệng nhếch lên, không để lại dấu vết tối lui, lửa còn chưa đủ được à? Ta còn cần thêm một mùi lửa. Mắt thấy Lưu Bang cùng Chân Võ Sơn kim sắc cảnh giới quỷ dị tranh đấu cùng một chỗ, giữa thiên địa lôi quang lấp lóe, nương theo lấy thiên phạt chi lực lưu chuyển, Lưu Bang lúc này cũng vướng trái vướng phải khó mà đón đỡ. Thôi Ngư hai tay cắm ở trong tay áo, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa trên bầu trời giao chiến, nương theo lấy nó trong lòng suy nghĩ chớp động, sau một khắc chỉ thấy cầm trong tay đo trời thước thi tổ xuất thủ, nhĩ đẳng coi ta đại hán hướng không người hô. Đo trời thước pháp tắc lưu chuyển, trực tiếp đem kim sắc cảnh giới thần thông vỡ nát rơi, tiêu tán tại trong hư không. Thi tổ chẳng những xuất thủ, hơn nữa còn trực tiếp thi triển cảnh giới thái ớt đạo hạnh, lại thêm trong tay đo trời thước lực lượng, quét ngang hư không hết thể chấn áp mà đến lực lượng, chỉ thấy cái kia đo trời thước xẹt qua hư không, trực tiếp xuyên thủng Vũ Văn Hảo Kiệt thân thể, sau đó liền nghe bành một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp Vũ Văn Hảo Kiệt thân thể trực tiếp nổ tung, hóa thành huyết vụ tiêu tán ở trong thiên địa. Vũ Văn Hảo Kiệt bất quá là thiên tiên cảnh giới tu vi, đối mặt với cảnh giới thái ớt thi tổ, mà lại thi tổ trong tay còn cầm tiên thiên pháp bảo đo trời thước, đương nhiên không có lực phản kháng chút nào. Mà lại thi tổ cũng không phải phổ thông cảnh giới thái ớt tu sĩ, hắn chính là đại la cảnh giới tu sĩ rơi xuống đến cảnh giới thái ớt, mặc dù lúc này ở vào cảnh giới thái ớt, nhưng là một thân thần thông bản sự nhưng tuyệt không phải phổ thông cảnh giới thái ớt có thể so sánh. Vũ Văn Hảo Kiệt tại trước mặt mọi người nổ tung, giữa sân giao phong trong nháy mắt đình chỉ, tất cả mọi người lâm vào yên tĩnh một cách chết chóc, không dám tin nhìn về phía trước mắt một màn. Thân là lần này sự tình nhân vật chính Lưu Bang, lúc này giống như hồ sợ choáng váng một dạng, ngơ ngác nhìn người thủ mộ, thanh âm đều đang run rẩy, "Lão tổ, ngài..." Ngài Lưu Bang bờ môi run rẩy nửa ngày, nhưng là một câu cũng nói không nên lời. Lúc này Lưu Bang chỉ cảm thấy đại não choáng váng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không dám tin, đầu ông vang. Sự tình phiền phức lớn rồi. Đây là Lưu Bang lúc này trong nội tâm duy nhất một cái ý niệm trong đầu, lúc đầu sự tình có lẽ còn có cơ hội hòa hoãn, nhưng là lúc này lại không nửa điểm chỗ giảng hòa. Làm sao bây giờ? Lưu Bang trong ánh mắt tràn đầy ngốc trệ, trong lúc nhất thời cũng chân tay luôn cuống, vậy mà cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Phải biết đây chính là Chân Võ Sơn thất tử đứng đầu, càng là chấp trưởng Tuần Dương Phong, chính là Chân Võ Sơn tuyệt đối hạch tâm một trong những nhân vật, lúc này vậy mà chết tại trận doanh mình trong tay, lần này liền xem như Thiên Vương lão tử tới, sự tình cũng tuyệt đối phiền phức lớn hơn rồi. Không cách nào thu tràng. Không đơn thuần là Lưu Bang không biết nên làm sao bây giờ, thôi lão hổ lúc này cũng ngây ngốc đứng giữa không trung, nhìn xem trong không khí nổ tung huyết vụ, trong lúc nhất thời vậy mà đại não đứng máy, trong ánh mắt lộ ra một vòng không dám tin, làm sao bây giờ? Bây giờ nên làm gì? Hắn không biết nên làm sao bây giờ. Đây chính là Chân Võ Sơn nhất phong chi chủ a. Lúc này không khí một mảnh yên lặng, lâm vào yên tĩnh như chết ở trong. Một bên Chân Võ Sơn còn lại mấy vị phong chủ, lúc này cũng tất cả đều là lâm vào tĩnh mịch ở trong, đại não đình chỉ suy nghĩ. Làm sao bây giờ? Tất cả mọi người ngu ngơ tại nguyên chỗ, đám người mặc dù muốn đem sự tình làm lớn, nhưng tuyệt không nghĩ tới Vũ Văn Hảo Kiệt sẽ chết mất à. Vũ Văn Hảo Kiệt còn sống, mọi chuyện đều tại có thể điều khiển phạm vi bên trong, nếu như Vũ Văn Hảo Kiệt chết, sự tình trở nên không thể làm gì. Giữa thiên địa lâm vào yên tĩnh như chết, hư không bắt đầu bặm mẻo, từng đạo phong hỏa lôi điện dị tượng lấp lóe. Từng luồng năng lượng kinh khủng từ trong hư vô đến, thuần pháp giới thẩm thấu xuống. Trần Võ Sơn tồn tại pháp giới bên trong lão cổ đồng khôi phục. Tiên Văn nói qua, Trần Võ Sơn lập giáo hơn 5000 năm, liền xem như luyện khí đại đạo lại khó, nhưng dù sao vẫn là có thể có thành tựu mấy ngàn năm qua để dành, cũng tuyệt không phải một con số nhỏ. Chỉ là tu sĩ đến thai cảnh sau, lưu tại đại thiên thế giới sẽ đánh phá thiên địa ở giữa cân bằng, nhất định phải có hương hỏa chi khí che lấp, nhưng là hương hỏa chi khí vẫn luôn bị đại chu triều đỉnh cầm giữ, luyện khí sĩ muốn thu thập hương hỏa thật sự là khó càng thêm khó, cho nên rất nhiều tu sĩ nhập sắc đằng sau, đều ẩn thân tại pháp giới bên trong. Pháp giới bên trong mặc dù có kinh khủng quỷ dị, nhưng là tiêu hao hương hỏa chi khí tương đối ít, mà lại pháp giới nội ẩn cất giấu đặc biệt pháp tắc, có lợi cho tu sĩ tu luyện cùng lĩnh ngộ thần thông. Luyện khí sĩ tu hành, tại pháp giới bên trong tu luyện tốc độ ngược lại sẽ so vật chất giới càng nhanh, hơn nữa còn có thể tìm hiểu pháp giới thần thông, nắm giữ pháp giới chi lực, luyện khí sĩ cơ sao mà không làm đâu. Thậm chí Chân Võ Sơn lão tổ bọn người, đạo trang mặc dù tại Chân Võ Sơn, nhưng cũng đồng dạng tiến vào pháp giới bên trong tu luyện, nếu không bây giờ Chân Võ Sơn dẫn xuất động tĩnh lớn như vậy, làm sao lại không làm kinh động Chân Võ Sơn lão tổ? Người ta tại pháp giới bên trong tu luyện đâu? Lúc này chỉ thấy Chân Võ Sơn nội bay ra từng đạo kỳ hình quái dị khí quan, có là một đoạn ngón tay, còn có một đoạn ngón tay, một đoạn miệng, một sợi tóc, thậm chí cả một chiếc răng, một cái đầu lưỡi, còn có chính là một nửa thân thể. Luyện khí sĩ là một cái dần dần đem nhà mình thân thể luyện vào pháp giới bên trong quá trình, sau đó lại dần dần đem thân thể từ pháp giới nội luyện đi ra quá trình. Cho nên khó tránh khỏi sẽ có các loại khí quan bị luyện vào pháp giới bên trong, cũng khó tránh khỏi sẽ có các loại khí quan lưu tại thế giới vật chất bên trong. Thế giới chi lực chạy vào Thôi Ngư con mắt, Thôi Ngư một đôi mắt nhìn lại, chỉ gặp pháp giới bên trong đứng đấy từng đạo bóng người, nó quanh thân hương hỏa chi khí lượn lờ hóa thành quang luân, giống như thần Phật tại thế trấn áp thế gian vạn vật. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng quái dị, nhìn lên trong bầu trời bay múa các loại khí quan, trong ánh mắt lộ ra một vòng quái dị, nhưng là hắn cũng không dám xem nhẹ những người này, luyện khí tu luyện tới trình độ như vậy, đã phân biệt không ra là trắng sắc hay là mới nhập sắc. Bởi vì đến trắng sắc cảnh giới, khí quan một lần nữa trở lại vật chất giới, cùng nhập sắc cảnh giới đem thân thể luyện vào pháp giới bên trong, chỉ còn lại có cái cuối cùng khí quan tại dương thế, thật đúng là cực kỳ khó mà phân biệt. Thôi Ngư hai tay cắm ở trong tay áo, nhìn xem giữa bầu trời kia từng đạo bóng người, trong ánh mắt lộ ra một vòng kỳ lạ, quái thai. Quái thai. Những lão gia hỏa này ngày bình thường đều giấu ở nơi nào tu luyện, làm sao trước đó nửa điểm tung tích cũng không có phát giác được. Tựa hồ là nhìn ra Thôi Ngư nghi hoặc, một bên Trương Quan Khê thấp giọng nói, chư vị tổ sư đều tại chúng ta Chân Võ Sơn trong miếu thờ tiếp nhận hương hỏa cung phụng, tựa hồ là đang chấn áp thứ gì, cho nên khó gặp. Thậm chí tu vi cao thâm hơn, đã tiến về pháp giới chỗ sâu nhất, muốn tại pháp giới bên trong tìm kiếm cơ duyên tạo hóa. Phải biết, pháp giới bên trong tán lạc vô tận tạo hóa, luyện khí sĩ nếu có thể thu hoạch được, tu vi nhất định đột nhiên tăng mạnh. Đương nhiên, chết tại pháp giới bên trong càng nhiều. Trương Quan Khê trong thanh âm tràn đầy kiềm chế. Thôi Ngư nghe vậy trong lòng bừng tỉnh, trước mắt những lão gia hỏa này, đây vẫn chỉ là lưu tại Chân Võ Sơn những cái kia tiến vào pháp giới chỗ sâu tìm kiếm, đến cũng hết. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng cảm khái, Chân Võ Sơn 5000 năm đến nội tình thật sự là thâm hậu, chắc không được có thể trở thành luyện khí sĩ nhất mạch Sử Châu, trấn áp luyện khí sĩ nhất mạch khí số. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng nghiêm túc, Chân Võ Sơn có thể dùng một lát, chỉ là Chân Võ Sơn thực lực vượt quá dự liệu của ta, thật là ta có thể âm thầm trợ giúp tính toán sao? Thôi Ngư trong lòng sinh ra một vòng hoài nghi, những chuyện lặt vặt kia mấy ngàn năm lão gia hỏa, cả đám đều trí kế gần như yêu, thật sự là chính mình có thể điều khiển sao? Thôi Ngư trong lòng rất hoài nghi. Ngươi cũng dám tại ta Chân Võ Sơn bên trên giết người? Cao Đồng một đôi mắt nhìn chòng chọc vào đối diện người thủ mộ, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh, không dám tin. Giết lại có thể thế nào? Hiện tại hay là huyết mạch người thiên hạ đâu? Luyện khí sĩ mặc dù được khí số, nhưng còn không có quật khởi đâu. Trêu đến ta không cao hứng, ta Đại Hán Hướng có thể tại nhĩ đẳng quật khởi trước đó, đưa ngươi Chân Võ Sơn gì là đất bằng. Người thủ mộ trong thanh âm tràn đầy ngạo nghễ, ti hào bất sẽ tại trận luyện khí sĩ để ở trong mắt. Người thủ mộ địa bộ như vậy, lập tức chọc giận tới tất cả mọi người ở đây. Đối phương là không đem Chân Võ Sơn để ở trong mắt ta. Xem thường Chân Võ Sơn tu sĩ, chính là xem thường chính mình. Chương 986, Lật Tung Chân Vũ Sơn. Chương 986, Lật Tung Chân Vũ Sơn. Người thủ mộ trong giọng nói tràn đầy mệt thị, nhưng mà chính là người thủ mộ loại này không thèm để ý chút nào lời nói, lập tức chọc giận tất cả mọi người ở đây, thậm chí liền ngay cả Thôi lão hổ bản nhân cũng bị người thủ mộ cái kia cuồng vọng ngự khí đánh trong lòng có một câu ngọn lửa vô danh đang thiêu đốt. Phải biết, hắn Thôi lão hổ là Chân Võ Sơn trưởng giáo, là toàn bộ Chân Võ Sơn đại tổng quản, nắm giữ Chân Võ Sơn hết thảy sự vật, hắn Thôi lão hổ có thể nói là Chân Võ Sơn người cầm quyền. Cái kia người thủ mộ ngữ khí như vậy khinh miệt, đối phương xem thường Chân Võ Sơn, há không liên quan chính mình cũng tính tiến vào. Một bên Lưu Bang nghe vậy cả kinh hồn bay lên trời, một đôi mắt ngơ ngác nhìn nhà mình lão tổ, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin, tuyệt đối nghĩ không ra nhà mình lão tổ vậy mà lại nói ra những lời này đến. Loại lời này vừa ra khỏi miệng, chẳng phải là phiền phức lớn rồi. Chính mình lão tổ thật thông minh một người, làm sao sẽ làm ra loại chuyện này đâu. Lưu Bang nghe nói người thủ mộ lời nói, trong lòng âm thầm nói một tiếng muốn hỏng việc, một đôi mắt cấp tốc nhìn về phía Thôi lão hổ, liền muốn mở miệng giải thích. Sư phụ, nhà ta lão tổ tuyệt không có xem thường Chân Võ Sơn ý tứ, không cần giải thích. Lưu Bang lời nói bị Thôi lão hổ cắt đứt, chỉ gặp Thôi lão hổ mặt tâm trầm, trong ánh mắt tràn đầy lãnh khốc chi sắc, một đôi mắt nhìn về phía người thủ mộ, trong thanh âm tràn đầy nghiêm túc, các hạ xem thường ta Chân Võ Sơn. Ta Chân Võ Sơn đệ tử, chỉ có thể do ta Chân Võ Sơn luật pháp đến chế tài, há lại cho các hạ nhúng tay. Liên quan đến lập trường vấn đề, Thôi lão hổ nhất định phải vô điều kiện giữ gìn Chân Võ Sơn lập trường. Mặc dù Lưu Bang là người một nhà, vị đại hán này hướng lao tổ cũng đồng dạng đại biểu cho người một nhà, thậm chí có thể tương trợ chính mình áp chế cái kia bảy đại chi mạch, nhưng là thôi lão hổ cũng không dám cùng người thủ mộ đứng chung một chỗ. Lúc này nếu là không phân rõ lập trường, ngày sau chân võ sơn đệ tử nhất định nội bộ lục đủ. Nghe nói thôi lão hổ lời nói, người thủ mộ còn muốn mở miệng, lại bị Lưu Bang đánh gãy. Đội vàng cướp lời nói đối với thôi lão hổ đạo: sư phụ, nhà ta lão tổ cũng chỉ là quan tâm ta an nguy, tuyệt đối không có ý tứ này. Nhìn thấy Lưu Bang chịu vừa, thôi lão hổ cũng không muốn truy đến cùng, bởi vì đại hán hướng liên quan đến hắn bố cục lưu đồ, hắn hiện tại chỉ muốn nặn bùn dàn xếp ổn thỏa, không có tốt nhất. Chư vị đạo huynh, ta muốn điều tra chuyện đã xảy ra, đem sự tình điều tra rõ ràng đằng sau, lại đến cho chư vị một cái công đạo như thế nào? Thôi lão hổ một đôi mắt nhìn về phía chân võ sơn bảy đại chi mạch phong chủ, hiện tại tình thế càng phát ra khó mà kết thúc, hắn chỉ muốn sớm làm dàn xếp ổn thỏa. A, điều tra rõ ràng. Làm sao điều tra rõ ràng? Cao ống trong thanh âm tràn đầy chế giễu, tóm lại phải có cái kỳ hạn đi. Hiện tại mọi người tìm được càng dễ tìm hơn phiền phức biện pháp, đem Lưu Bang bỏ qua cũng là không sao. Trong vòng một năm, nhất định điều tra rõ chân tướng. Thôi lão hổ phát hệ. Trưởng giáo đã nói như vậy, chúng ta nên nhưng cũng muốn cho trưởng giáo một bộ mặt, tuyệt đối không có bắt trưởng giáo mặt mũi đạo lý. Tống Chí ở bên cạnh tiếp lời. Đã như vậy, chuyện hôm nay dừng ở đây, còn xin chư vị tán đi đi. Thôi lão hổ nhìn thấy đám người không còn níu lấy không thả, vội vàng thuận núi xuống lửa, liền muốn đem mọi người phân phát, cái này nếu là dây dưa nữa xuống dưới, chỉ sợ chân võ sơn khoảng cách sụp đổ không xa. Chấm đã. Tống Chí mở miệng, gọi lại liền muốn dẫn người rời đi thôi lão hổ. Thôi lão hổ trong lòng run lên, âm thầm nói câu sự tình quả nhiên không xong, sau đó quay đầu nhìn về phía Tống Chí, trong ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc, chuyện gì? Lưu Bang sự tình có thể về sau kéo, nhưng là người này sát hại Vũ Văn Hảo kiệt sư minh, còn cần cho chúng ta một cái thuyết pháp. Tống Chí trong ánh mắt tràn đầy âm độc, trực tiếp bỏ qua Lưu Bang, đem đầu mâu nhắm ngay người thủ mộ. Người thủ mộ mới là đầu to, mà lại người này tại chân võ sơn bên trên tự mình giết Vũ Văn Hảo kiệt, như thế phách lối hành vi đã trêu đến nhiều người tức giận, nếu như thôi lão hổ xử trí không tốt, chỉ sợ đến lúc đó chủ phong nhất mạch uy tín mất sạch lòng người rời bỏ. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Tống Chí, người này quả nhiên không có để cho chính mình thất vọng, là cái có thể bắt lấy cơ hội người. Thuyết pháp, ngươi muốn cái gì thuyết pháp? Thi tổ thanh em vẫn bá đạo như cũ, mặt mũi tràn đầy miệt thị nhìn xem Tống Chí, bất quá là một con run dế thôi, cũng dám mạo phạm ta Đại Hán Vương triều dòng chính vương tôn, giết cũng liền giết, ngươi lại có thể thế nào? Chẳng lẽ là muốn chết phải không? Nghe nói Thi tổ lời nói, Tống Chí biểu hiện trên mặt phong phú, nghĩ không ra đối phương vậy mà như thế đầu sắt, trong lòng không khỏi mừng thầm, tốt tốt tốt, gây sự liền tốt, liền sợ ngươi đánh mất dũng khí không dám gây sự. Lão tổ, ta van xin ngài. Ngài nhanh im miệng đừng nói nữa, ngài đi nhanh lên đi, Trần Võ Sơn sự tình không cần ngài tiếp tục trộn lẫn. Lưu Bang nghe nói Thi tổ lời nói, cả người đều muốn nổ, trong ánh mắt tràn đầy kinh dị, ngựa khí kinh sợ khẩn cầu. Chuyện bây giờ đều như vậy lại tiếp tục làm tiếp, sẽ phải băng mất rồi a. Trần Võ Sơn liên quan trọng đại, chính là tương lai đại vận sở trùng chi địa, cho nên Lưu Bang nhất định phải ở chỗ này lưu lại. Mà lại hiện tại huyết mạch người đã bắt đầu đến cùng đổ mạt lộ được không? Còn như vậy tiếp tục đắc tội với người, thế nhưng là không ổn a. Thôi Ngư nhìn xem gấp rơ chân Lưu Bang, trong lòng biết được hỏa hầu đến không còn tiếp tục đâm kích thế cục, lại tiếp tục xúi dục xuống dưới, Song Vương chỉ sợ muốn vạch mặt ra tay đánh nhau, Lưu Bang cũng tại chân võ sơn không tiếp tục chờ được nữa, đến lúc đó thôi lão hổ vô cùng có khả năng nhìn thấy tình thế không thể vãn hồi, đem Lưu Bang xem như con rơi bỏ rơi, đây cũng không phải là Thôi Ngư muốn. Các vị đạo hữu, người này ỷ vào quyền thế đè người, vậy mà giết ta đồng môn tay chân, chúng ta hôm nay nếu là không thể có sợ tất là, chuyến đi chỉ sợ ta chân võ sơn lại không mặt mũi đối mặt thiên hạ các lộ cao thủ, nơi nào còn có mặt mũi trở thành luyện khí sĩ lãnh tụ. Chỉ sợ ta Trần Võ Sơn sẽ biến thành trò cười. Tống Chí trong thanh âm tràn đầy lanh gốc. Tống Chí sư minh, ngươi chớ có gây sự. Đây hết thể đều chẳng qua là hiểu lầm thôi. Thôi lão hổ đội vàng mở miệng, muốn đem sự tình đứng yên tính xuống tới, cũng không thể tùy theo đối phương nói hiệu nói vượng. Nghe nói thôi lão hổ lời nói, dây thừng lan cười nạo một tiếng, hiểu lầm. Đây chính là ta Trần Võ thất tử một trong đại sư minh, vậy mà tại Trần Võ Sơn bên trên bị người giết chết, cái này cũng gọi hiểu lầm. Nếu như đây đều là hiểu lầm của ngươi thật là quá lớn. Việc này giao cho ta. Ta tất nhiên sẽ cho chư vị một cái hài lòng trả lời chắc chắn, tuyệt sẽ không gọi Vũ Văn Hảo kiệt sư minh uổng mạng. Thôi lão hổ đạo câu, vô bộ ngực cam đoan. Nghe nói thôi lão hổ lời nói, Bình Nước Phong phong chủ cười lạnh, giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, chính là chuyện tiên kinh địa nghĩa, ngươi nói cho chúng ta trả lời chắc chắn. Cái kia tốt, ngươi đem lão gia hỏa này giết đi, gọi hắn bồi thường sư minh mệnh, chúng ta liền không lại truy cứu việc này. Thôi lão hổ nghe vậy khỏe miệng phát khổ, vị đại hán này hướng lao tổ thủ đoạn lúc trước hắn thế nhưng là thấy được, sợ là đã bước vào kim sắc cảnh giới, cũng chính là huyết mạch người nói tới cảnh giới bản thân. Cương giả bực này há lại dễ dàng như vậy trấn áp, mà lại đối mặt với đại hán hướng lao tổ, hắn luôn cảm thấy trong lòng run rẩy, có một loại tựa hồ gặp mặt nhà mình tổ ra cảm giác, có đại khủng bố. Muốn giết ta, chỉ sợ là các ngươi không có bản sự này, chỉ bằng các ngươi những này ba dưa hai táo muốn giết ta. Thi tổ trong ánh mắt tràn đầy không quan tâm. Bất kể hắn là cái gì luyện khí sĩ đại đạo, bất kể hắn là cái gì đại hương chi thế, hắn thi tổ quan tâm sao? Hoàn toàn không quan tâm được không? Giờ này khắc này, đám người đều là hai đôi mắt nhìn chòng chọc vào thôi lão hổ. Chờ đợi thôi lão hổ vị này chân võ sơn trương giác tỏ thái độ. Thôi lão hổ đầu lớn như cái đấu, nghĩ không rõ lắm sự tình làm sao lại đến loại tình trạng này. Ta chân võ sơn cùng đại hán hướng giao hảo, chuyện cho tới bây giờ việc này đã vượt ra khỏi ta quản lý phạm chủ, chỉ có chờ đợi lao tổ xuất quan, xin mời lao tổ làm chủ. Thôi lão hổ mở miệng nói câu. Gặp chuyện không quyết chiến lược kéo dài, việc đã đến nước này trừ kéo dài thời gian bên ngoài, lại không biện pháp gì. Đây chính là trưởng giáo cho ta các loại bàn giao. Tống chí cười lạnh. Việc này chỉ có lao tổ ra mặt mới có thể giải quyết. Thôi lão hổ đạo. Như vậy trưởng giáo, không khỏi quá mức làm người ta thất vọng. Dây thừng lan thăm thẳm thở dài, trong thanh âm tràn đầy cảm khái. Trưởng giáo nhất mạch làm việc như vậy, bảo chúng ta như thế nào tâm phục khẩu phục. Bình nước phong phong chủ đạo câu. Lúc này đám người đều là đem đầu mâu nhắm ngay trưởng giáo, muốn bức bách đối phương tự loạn trận cước. Đây chính là đám người đợi không biết bao nhiêu năm cơ hội trời cho. Thôi trưởng dạy, xem ra ngươi vị trưởng giáo này làm được cũng không có gì đặc biệt sao. Thủ hạ người dĩ nhiên như thế không nghe lời, nếu là đặt ở ta Đại Hán vương triều, có thể tất cả đều là bị chặt đầu mặt hàng. Ngươi là có người từ bi, không đành lòng đối với mấy cái này hùng hổ dọa người hạng người thống hạ sát thủ, không bằng do lão phu làm thầy, thay ngươi đem bọn này lòng mang ý đồ xấu hạng người chém giết như thế nào. Thi tổ lạnh lùng nói. Lời này cũng không phải Thôi Ngư điều khiển, lúc này Thi tổ nắm giữ bản thân thể, hoàn toàn là bản tính của mình. Thôi lão hổ lắc đầu, đây là ta Chân Võ Sơn nội bộ sự tình, không làm phiền lao tổ nhúng tay. Chư vị đồng môn, Vũ Văn Hảo kiệt sư minh thân tử đạo tiêu, trong nội tâm của ta cũng rất cảm thấy khổ sở, chỉ là việc này lớn, liên quan đến ta Chân Võ Sơn cùng Đại Hán hướng hai thế lực lớn. Thôi lão hổ đối mặt chư vị đồng môn muốn mở miệng an ủi, nhưng lại bị Tống Chí ngăn lại, chớ có nói. Ngươi vị trưởng giáo này không chịu làm, tình nguyện bao che ngoại nhân cũng không chịu xử phạt hung thủ, quả thực gọi là chúng ta thất vọng đau khổ. Ngươi không thể là vì Vũ Văn Hảo kiệt sư minh lấy lại công đạo, vậy thì do chúng ta lấy lại công đạo chính là. Người này là kim sắc cảnh giới đại cao thủ, một thân thực lực thông thiên triệt địa, chúng ta mặc dù tu vi không địch lại, liền xem như băng hắn một thân máu, cũng không tính là rơi ta Chân Võ Sơn uy danh, cũng coi là vì ta Chân Võ Sơn nổi danh, nhưng cũng không giống một ít vô loạn hạng người một dạng lùi bước, chuyến đi còn tưởng rằng ta Chân Võ Sơn đều là rùa đen rút đầu. Tống Chí trong thanh âm tràn đầy mê hoặc nhân tâm lực lượng. Giết. Nương theo lấy Tống Chí lời nói rơi xuống, đám người cùng nhau hướng về Thi tổ giết tới. Không biết sống chết ta. Thi tổ nắm chặt trong tay đo trời thước, trong ánh mắt lộ ra một vòng kinh miệt, liền muốn xuất thủ lần nữa chém giết đám người. Càng xa xôi, Thôi Ngư thờ ơ lạnh nhạt, trong ánh mắt tràn đầy không có chút rung động nào trầm tĩnh, vừa vặn mượn cơ hội nhìn xem, Chân Võ Sơn có cái gì nội tình. Mắt thấy Thi tổ trong tay đo trời thước tượng bảo quang thiểm nhấp nháy liền muốn thống hạ sát thủ, một bên Lưu Bang ngồi không yên, trong tay linh lung tháp tế ra, lao tổ, không thể à. Lưu Bang bước đầu tiên ngăn tại đám người trước người, lợi dụng linh lung bảo tháp đem Chân Võ Sơn đám người cho bảo vệ, trong lòng âm thầm nói không hổ là đi theo thái cổ thần thánh đại thánh, tính tình thật là quá lớn, chỉ là ta lại không thể gọi sự tình tiếp tục như thế phát triển tiếp, nếu không sự tình không tốt kết thúc, hỏng ta tính toán. Lưu Bang là muốn mượn nhờ Chân Võ Sơn lực lượng đến lớn mạnh chính mình đại hán hướng, thậm chí cả qua số lượng 10 năm sau, thiên hạ huyết mạch người hoàng kim đại thế đi đến cuối cùng, cũng có thể là lớn triều Hán tìm chỗ dựa. Huyết mạch người tuổi thọ cùng người bình thường không khác, mặt pháp sau nhiều đời chuyển xuống, chỉ sợ là một đời không bằng một đời, đợi đến cái này đỉnh phong nhất một đời chết hết, huyết mạch người cũng sẽ trở thành trong lịch sử bụi bặm. Cho nên không đợi Chân Võ Sơn mọi người và nhà mình lão tổ giao thủ, Lưu Bang liền trực tiếp xuất thủ, lợi dụng linh lung tháp kiểm chế lại chính mình lão tổ. Ngươi cái này con cháu bất hiếu, ta là ngươi lão tổ tông, ngươi không đến giúp ta ngược lại là tới kiềm chế ta. Thi tổ lập tức sắc mặt âm trầm xuống. Hắn mặc dù đã một lần nữa bước vào thái ớt cảnh giới, nhưng lại cũng không dám tùy ý thi triển, miễn cho gặp chẳng lành chi khí. Giết. Thi tổ muốn dừng tay, nhưng là Chân Võ Sơn nội quỷ thần lại khắc ý, lúc này có bảy đạo quần quần khí tức xông lên tận trời, bảy vị quỷ thần đồng loạt ra tay, hướng về Thi tổ trấn áp tới. Bảy đại chi mạch muốn mưu đoạt Chân Võ Sơn chính thống, liền muốn không ngừng gạt bỏ Chân Võ Sơn cánh chim, đại hán hướng lao tổ cùng Chân Võ Sơn trưởng giáo nhất mạch quan hệ giao hảo. Lúc này chính là thừa cơ thời cơ tốt nhất để xuất thủ. Sau đó sau một khắc một trận đại chiến chấn động thế gian bùng phát, đây là thuộc về kim sắc cảnh giới lực lượng, liền ngay cả Tống Chí mấy người cũng không dám tới gần, mà là nhao nhao lui về phía sau. Lúc này Tống Chí mang theo Thôi Ngư, một đường thối lui đến chân núi, xa xa nhìn lên trong bầu trời cái kia từng đạo khí thế khủng bố giao thủ, Chân Võ Sơn phủ cận từng tòa núi lớn bị dẹp yên. Thôi Ngư thấy vậy một màn, trong ánh mắt lộ ra một vòng dị dạng thần thái. Tống Chí khẽ miệng nhếch lên, sự tình thành. Sự tình thành? Thôi Ngư không hiểu. Tống Chí đạo: bây giờ Chân Võ Sơn nhất mạch hoặc là sụp đổ, hoặc là chủ phong nhất mạch tiếp nhận chúng ta điều kiện, đây thật là cơ hội trời cho, tốt đẹp lấy cớ đã tìm tới cửa. Thôi Ngư không hiểu trong đó đánh cờ. Tống Chí nghe vậy cười cười, rất có tâm tình là Thôi Ngư giải thích, kỳ thật chúng ta bảy đại chi mạch cũng sớm đã mời ngoại viện. Ngoại viện? Thôi Ngư không hiểu. Nhìn xem là được. Chủ phong nhất mạch thật sự là quá mạnh, liền xem như bảy đại chi mạch phía sau quỷ thần toàn bộ đều kéo lên chí kim sắc cảnh giới, thế nhưng là đối mặt với Chân Võ Sơn vị lao tổ kia, vẫn như cũng có chút không đáng chú ý. Tống Chí cười tủm tỉm nói: nghe nói Tống Chí lời nói, Thôi Ngư con ngươi co rụt lại, ở trong đó biến cố Tống Chí khả không có nói trước cùng mình nói: a ngươi yên tâm đi, thuộc về ngươi lợi ích, tuyệt sẽ không bị người cướp đi. Tống Chí vô vô bà bay, chính là bởi vì chúng ta mời ngoại viện, cho nên mới sẽ nổi bật ra tầm quan trọng của ngươi đến. Chúng ta tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào, đưa ngươi cho đẩy lên trưởng giáo vị trí bên trên đi. Thôi Ngư nghe vậy trong lòng không hiểu, nhưng lại không nói gì, chỉ là trong lòng âm thầm nhấc lên cảnh giác cảnh giới. Đối mặt với bảy đại kim sắc giao thủ, liền xem như Thi tổ cũng có chút cố hết sức. Thi tổ mặc dù có tiên thiên pháp bảo đo trời thước nơi tay, hơn nữa còn có cảnh giới thái ất, nhưng là lúc này lại căn bản cũng không dám bay hơi đi ra, là lấy lâm vào trạng thái bị động. Chương 987, đại thế chi tranh. Chương 987, đại thế chi tranh. Thế giới này rất cường đại, đối với chúng sinh gông xiềng, gông cùm xiềng xích cũng rất cường đại. Cảnh giới thái ớt cao thủ là sẽ không bị thiên đạo cho phép tồn tại, mặc dù bây giờ thiên đạo khôi phục, giữa thiên địa có thể tiếp nhận hạn mức cao nhất cũng đang không ngừng bị đánh phá, nhưng là chưa đến dung nạp cảnh giới thái ớt tình trạng. Mà lại tu vi càng cao, cần hương hỏa chi khí cũng liền càng nồng đậm, nếu không sẽ bị pháp giới bên trong quái vật kinh khủng cho để mắt tới. Đương nhiên, hương hỏa chi khí là đối với ngày kia người tu luyện, Hồng Hoang ngoại lai hộ nói, đối với bản thổ quỷ dị, căn bản cũng không có hạn chế này, những cái kia kim sắc cảnh giới quỷ dị liền xem như thi triển cường đại tới đâu thần thông, cũng sẽ không bị pháp giới bên trong quái vật để mắt tới. Mà lại cái gọi là thiên đạo công xiềng, đối với vùng thế giới này quỷ dị tới nói khoan dung nhất, quỷ dị chung quy là có một đường siêu thoát cơ hội. Tựa như là chân võ sơn bảy tôn quỷ dị, nương theo lấy thiên đạo khôi phục, giữa thiên địa gông xiềng dần dần yếu bớt, những này quỷ dị trước hết nhất đột phá. Lúc này bảy tôn kim sắc cảnh giới quỷ dị không hề cố kỵ xuất thủ, niệm động ở giữa cường đại thần thông huy sái tung hành, mà thi tổ lại muốn cực lực ngăn chặn khí tức của mình không nói, nhất cử nhất động đều là phải dùng hương hỏa chi khí che lại, đối với hương hỏa chi khí tiêu hao 10 phần nghiêm trọng. Cho nên lúc này mặc dù thi tổ chiếm cứ tu vi cảnh giới ưu thế, nhưng là đối mặt với bảy tôn quỷ dị, nhưng cũng có chút bó tay bó chân. Bất quá cũng may thi tổ còn có tiên thiên pháp bảo đo trời thước, đối mặt với cái kia bảy tôn quỷ dị còn có thể cùng cùng nhau. Lưu Bang mắt thấy nhà mình lão tổ rơi vào hạ phòng, lâm vào tràn ngập nguy hiểm hoàn cảnh, không nói hai lời triệu hồi ra linh lung bảo tháp, quay đầu hướng về bảy tôn kim sắc cảnh giới quỷ dị đón đỡ đi. Nhà mình lão tổ tông cùng tông môn tiền bối, hắn vẫn có thể phân rõ trong ngoài lửa gạt. Lưu Bang hóa thân kim ô, còn có linh lung bảo tháp gia trì, cùng thi tổ hợp tại một chỗ, đối mặt với bảy tôn kim sắc cảnh giới quỷ thần, vậy mà không rơi vào thế hạ phong. Không thể không nói tiên tiên linh bảo đúng là có thể đền bù chênh lệch về cảnh giới. Mọi người dưới cảnh giới giống nhau, có tiên tiên linh bảo người, tựa như là có binh khí người bình thường, mặc cho đối phương thân thể khỏe mạnh, cấp quốc gia đẳng cấp, nhưng như cũng không chịu nổi một kích. Kim sắc cảnh giới giao thủ, thôi lão hổ lúc này cũng không xen tay vào được, trong lúc nhất thời gấp giống như kiến bò trên chảo nóng, đừng đánh nữa. Đều đừng đánh nữa. Chúng ta đều là người một nhà, làm gì đả sinh đả tử đâu. Thôi lão hổ trong thanh âm tràn đầy lo nghĩ, mà một bên thi tổ lúc này tiền tiên linh bảo đo trời thức cùng Lưu Bang linh lung tháp phối hợp, trong lúc nhất thời vậy mà nghịch chuyển tình thế, đem bảy tôn kim sắc cảnh giới quỷ dị chế trụ. Ta liền xem như từ đại la cảnh giới rơi xuống, nhưng lại vẫn như cũ đứng tại cảnh giới thái ất, liền xem như lúc này không có phát huy ra cảnh giới thái ất thực lực, nhưng ta vẫn như cũ có thuộc về cảnh giới thái ất thủ đoạn, biết ba chánh ngũ tuyệt không phải nhĩ đẳng cảnh giới thái ất phía dưới sâu kiến có thể hiểu được. Thi tổ càng đánh càng hăng, đánh cái kia bảy tôn kim sắc cảnh giới quỷ dị liên tục bại lui. Thật can dỡ người, thật sự cho rằng bằng vào tu vi của mình liền đã vô địch thiên hạ phải không? Ta hà bá khư phục, hôm nay chuyên tới để tương trợ. Nhưng vào lúc này giữa thiên địa đống nhiên cuốn lên sương lớn, một đạo thân hình từ trong sương mù đi ra, trong tay mang theo một cây nết xiên, hướng về thi tổ chém giết tới. Lao tổ ta nhận bình nước phong phong chủ mời, chuyên tới để trợ quyền. Phong chủ chớ co bối rối, đợi ta đến đây giúp ngươi một tay. Hà bá trực tiếp gia nhập chiến trường, lập tức gọi bảy tôn quỷ dị khí thế chấn động, trong lúc mơ hồ chiếm cứ thượng phong. Hà bá sao lại tới đây? Phía dưới quan chiến thôi ngư trong lòng một trận kinh ngạc, tuyệt đối nghĩ không ra Hà bá vậy mà lại xuất hiện ở đây. Trong thiên hạ quỷ dị cũng không phải đơn độc tồn tại, nếu muốn đối với chân võ sơn chủ phong nhất mạch động thủ bức bách, không mời một chút viện binh sao được? Tống Chí cười híp mắt nói, không đơn thuần là mời Hà bá trợ trận, chính là ngũ phương ngũ đế cũng đối chân võ sơn vận khí ngấp nghé không thôi. Mà lại ngươi cho rằng viện binh vẹn vẹn chỉ là quỷ dị sao? Thôi ngư nghe vậy sững sờ, còn không đợi hắn nghĩ rõ ràng, đột nhiên chân trời chẳng biết lúc nào phiêu đãng lên từng đợt bông tuyết, tuyết lông nóng mạn thiên phi vũ, trong chốc lát quét sạch phạm vi ngàn dặm. Trong nháy mắt phạm vi ngàn dặm trở thành băng tuyết thế giới. Thôi ngư một đôi mắt nhìn về phía thế giới băng tuyết, trong đầu đống nhiên hiện ra một câu, có tuyết địa phương liền có bạch ngọc kinh. Sau đó chỉ thấy trong gió tuyết đi ra một bóng người, một bộ áo trắng đứng ngạo nghệ trong gió tuyết, tại hạ bạch ngọc phúc, thụ chân võ sơn hàn sơn nhất mạch mời, chuyên tới để chủ trì công đạo. Là đạo lão đại. Tống Chí nhìn xem trong gió tuyết đi ra bóng người, không khỏi con ngươi co rụt lại. Đạo lão đại. Thôi ngư hiếu kỳ nói. Bạch ngọc kinh đặt chân ở nơi cực hàn, trong môn có 6 vị trưởng giáo, phúc sinh vô lượng tiên tôn. Bạch ngọc phúc đứng hàng thứ nhất, chính là bạch ngọc kinh bên trong duy nhất kim sắc đại tu sĩ, chỉ so với tổ sư muộn thành đạo 800 năm. Chỉ là bạch ngọc kinh ở vào nơi cực hàn, chấn áp nơi cực hàn khí số, rất ít đặt chân thần châu đại địa, cho nên một mực thanh danh không hiện mà thôi. Nghĩ không ra hàn sơn nhất mạch vậy mà cùng bạch ngọc kinh tu sĩ cấu kết, hơn nữa còn cứ gọi bạch ngọc phúc tự mình đến. Ta trước đó còn tưởng rằng là đạo lão nhị bạch ngọc sinh đến, nghĩ không ra bạch ngọc phúc vậy mà tự mình đến xem ra luyện khí sĩ nhất mạch của thời, gọi bạch ngọc kinh nhất mạch cũng ngồi không yên. Thôi ngư nghe vậy con ngươi co rụt lại, lấy trí tuệ của hắn, hắn hiện tại rốt cuộc biết phát sinh cái gì. Trần Võ Sơn bảy đại chi mạch đã sớm bất mãn trong lòng, âm thầm bắt đầu cấu kết bố cục. Trần Võ Sơn bảy đại chi mạch phía sau quỷ thần bắt đầu cấu kết Tam Giang Thủy Thần cầm đầu quỷ dị, mà bảy đại chi mạch phong chủ âm thầm cấu kết nhân tộc luyện khí sĩ đại phái, sau đó lợi dụng ngoại viện lực lượng đến đối kháng chủ mạch. Trần Võ Sơn tổ sư coi là thật có mạnh như vậy sao? Vậy mà đáng giá đại động can qua như vậy. Thôi ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc. So trong tưởng tượng của ngươi còn mạnh hơn nhiều. Năm đó Thái Bình đạo chưa quật khởi thời điểm, Trần Võ Sơn tổ sư vì ta luyện khí sĩ nhất mạch định hải thần châm, trấn áp thiên hạ quỷ dị không nói, còn âm thầm ý hiếp đại chu vương thất không dám với luyện khí sĩ nhất mạch hạ tử thủ. Ngươi nói Trần Võ Sơn tổ sư ra mạnh không mạnh? Tống Chí trong thanh âm tràn đầy cảm khái. Nhưng vào lúc này, chân trời truyền đến một đạo tiếng cười, Lao Sơn đạo sĩ Chu Ngộ Năng nhận Tống Chí đạo huynh mời, chuyên tới để trợ trận. Chu Ngộ Năng tới. Chu Ngộ Năng lúc tu luyện ngày đồng biến, trưởng thành là hoàn chỉnh hình thái ngày đồng, sẽ có kim sắc cảnh giới lực lượng. Mà lại Chu Ngộ Năng đã bái nhập Phật môn, làm sao còn sẽ đến cùng làm việc xấu. Đã thấy Chu Ngộ Năng cầm trong tay cựu sĩ linh ba, trong tiếng cười lớn đã gia nhập chiến trường, hướng về Lưu Bang một đoàn người đánh qua. Nhìn xem xuất hiện Chu Ngộ Năng, Thôi Ngư chỉ cảm thấy lúc này đầu óc của mình loạn hơn. Thôi Ngư lúc này đầu óc có chút hỗn loạn, vậy mà cảm thấy nhân quả quan hệ Lý Thanh Không, ngươi chờ một chút, ta có chút không biết rõ. Làm sao? Tống Chí nhìn về phía Thôi Ngư. Thái Bình đạo là tạo phản đại Chu đúng không? Thôi Ngư hỏi thăm câu. Không có sai. Tống Chí mở miệng nói câu. Trần Võ Sơn đầu phục đại Chu có phải hay không? Thôi Ngư lại hỏi câu. Đúng là như thế. Tống Chí gật gật đầu. Có cái gì nghi ngờ sao? Tống Chí một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư. Thôi Ngư trong ánh mắt vô số suy nghĩ lấp lóe, đột nhiên nghĩ đến Thái Bình đạo điều khiển Chu Thiên Tử sự tình, cũng không biết Tống Chí chi không biết, trong lúc nhất thời cũng không dám hỏi thăm lên tiếng. Ngươi có phải hay không muốn hỏi, Lao Sơn đã âm thầm ảnh hưởng tới Chu Thiên Tử, theo lý thuyết Thái Bình đạo, phái Lao Sơn hệ, Trần Võ Sơn đều trên triều đỉnh kiếm cơm, vì sao còn sẽ có hôm nay một màn phát sinh? Tống Chí một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy trí tuệ chi quang. Thôi Ngư gật gật đầu, không sai, đây chính là tại hạ trong lòng nghi ngờ địa phương. Tống Chí nghe vậy nhẹ nhàng thở dài, lợi ích? Lợi ích? Thôi Ngư không hiểu. Các đại luyện khí sĩ đều là âm thầm đặt cửa. Tất cả mọi người biết, luyện khí sĩ nhất mạch nắm giữ Chu Thiên Tử, cũng bất quá là tạm thời. Chu Thiên Tử sẽ chết, thiên hạ 365 lộ chư hầu cũng quyết không cho phép Chu Thiên Tử tiếp tục ngồi ở kia cái vị trí bên trên, cho nên nắm giữ Chu Thiên Tử không phải lâu dài kế sách, cuối cùng sẽ có một ngày sự tình sẽ kết thúc, đến lúc đó đám người nên làm cái gì? Tống Chí đạo câu. Có chút ý tứ a. Thôi Ngư nói thầm câu. Thái Bình đạo đặt cửa Thái Bình Thiên Quốc, Trần Võ Sơn đặt cửa Đại Hán hướng, Lệ Chi nhất mạch đặt cửa Đại Tây Quốc. Mọi việc như thế chờ chút, tất cả mọi người âm thầm có riêng phần mình thế lực, mà dưới mắt trọng yếu nhất chính là lợi dụng Chu Thiên Tử tại vị trong lúc đó lực lượng, đến ảnh hưởng tương lai thiên hạ xu thế, là tương lai tranh đoạt thiên hạ hết sức tranh thủ các loại có lợi điều kiện. Tống Chí đạo, bất kể là ai, chỉ cần nắm giữ Chu Thiên Tử, đều sẽ lợi dụng Đại Chu Vương thất lực lượng, không lưu chỗ chống đi tiêu diệt, trọng thương còn lại các đại thế lực. Tống Chí đạo, đó cùng dưới mắt cường giả khắp nơi đi vào Chân Võ Sơn có quan hệ gì? Thôi Ngư trong lòng không hiểu. Chân Võ Sơn chính là Đại Hiền Lương sư quật khởi trước đó, luyện khí sĩ nhất mạch Định Hải Thần Châm. Mấu chốt nhất là, Trần Võ Sơn cùng Đại Chu Vương thất hợp tác, thu được Chu Thiên Tử bàn cho long mạch chi khí, long mạch này chi khí liên quan đến Thần Châu đại địa khí số chia cắt, bất luận ngày hôm đó sau ai nghĩ ra đầu, đều không vòng qua được Trần Võ Sơn tổ sư trong tay long mạch chi khí. Tống Chí đạo câu, long mạch chi khí, lại là cái quỷ gì? Thôi Ngư không hiểu. Ngày xưa tổ sư ra trước khi bế quan, từng nói Trần Võ Sơn sắp đại hưng, sẽ có thất diệu xuất thế, ứng đối trên trời bắt đầu thất tinh, thu hoạch được tinh thần chi lực gia trì, có hy vọng trở thành đại thế tiến đến trước đó nhóm đầu tiên chứng đạo người. Cái kia thất diệu làm sao tới? Còn không phải tổ sư ra căn cứ long mạch bí pháp biến hóa ra. Tống Chí đạo, một khi nghiêm túc vo núi thêm ra bảy tôn siêu việt kim sắc tồn tại, ngươi cảm thấy trong thiên hạ các đại luyện khí sĩ đạo thống còn có ra mặt cơ hội sao? Thôi Ngư nghe vậy trong lòng giật mình, tuyệt đối nghĩ không ra trong đó lại còn có loại này môn môn đạo đạo. Mà lại Tống Chí nói đến đây, hơi chút do dự sau nói, thôi, cùng ngươi nói cũng không sao, ngươi sớm muộn đều muốn biết đến, việc này liên quan đến trong thiên hạ đại vận chi tranh, chỉ có thu hoạch được giữa thiên địa đại vận, mới có thể đánh vỡ thiên đạo gông cùm xiềng xích, chứng đạo cảnh giới càng cao hơn. Hôm nay đám người sở dĩ vây công Trần Võ Sơn, nghe nói Trần Võ Sơn tổ sư ra được đại chu khí số, ngay tại đột phá trong truyền thuyết danh sắc cảnh giới, một khi gọi hắn vượt lên trước một bước đột phá danh sắc, đến lúc đó giống như lễ thánh nhân một dạng, lập xuống luyện khí sĩ đại đạo, trong thiên hạ các đại đạo thống sẽ vĩnh viễn bị nó ngăn được ở. Tựa như là Bạch Ngọc Tiết Kinh, nghe nói là muốn lập xuống tiên thiên, nơi nào sẽ cho phép Trần Võ Sơn lão tổ vượt lên trước một bước. Còn có cái kia Lao Sơn, nghe nói Lao Sơn cũng có một khối trong truyền thuyết tiên đạo hạt giống, Lao Sơn cũng muốn lại lập tiên đạo, há có thể dung hứa Trần Võ Sơn lão tổ vượt lên trước một bước. Tống Chí đạo câu. Nghe nói Tống Chí lời nói, Thôi Ngư trong lòng khẽ động, trong ánh mắt lộ ra một vòng như có điều suy nghĩ, sự tình tựa hồ có chút vượt qua dự liệu của ta. Luyện khí sĩ tu hành đến sắc cảnh giới, đã liên quan đến từ nơi sâu xa thiên địa khí số, không có từ nơi sâu xa thiên địa khí số, căn bản là không cách nào đột phá. Giữa thiên địa gông xiềng thời khắc đều tại tồn tại, chỉ là cần khổng lồ khí vận đi dung đoạn. Đương nhiên, hiện tại thời đại này không giống với lúc trước, thiên đạo gông xiềng trở nên yếu đi, huyết mạch cùng luyện khí sĩ giao thế thời điểm, tân đạo cùng cựu đạo giao tiếp, chính là giữa thiên địa gông xiềng thời khắc yếu đối nhất, có thể tùy tiện bị đánh phá. Đợi đến tương lai đại đạo hoàn thành giao thế, còn muốn lợi dụng sơ hở thế nhưng là khó khăn. Cho nên ngươi biết, hội tụ một đạo khí số đến tuột cùng trọng yếu bực nào đi. Đại đạo chi tranh, là muốn mệnh cũng không phải cho đùa. Tống Chí trong thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ, ngươi cho rằng Chân Võ Sơn bảy đại chi mạch muốn phản bội sao? Kỳ thật cũng là bị bất đắc dĩ mà thôi. Chân Võ Sơn bảy đại chi mạch khí số đều bị chủ phong nhất mạch hội tụ tới, ngươi bảo chúng ta sống thế nào? Chúng ta cũng muốn chứng đạo, cũng muốn tại cái này hoàng kim đại thế chỗ hết tài năng. Tống Chí trong thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ, chúng ta không muốn làm con chúng, chỉ là muốn một cái cơ hội mà thôi, có khó như vậy sao? Thôi Ngư trầm mặt lại, lúc này trong lòng của hắn cũng không biết nên nghĩ ra sao pháp. Đang suy nghĩ thời điểm, chỉ gặp nơi xa Chân Võ Sơn trên không kịch chiến đã đến giai đoạn gay cấn, không ngừng có từng đạo bóng người từ thiên địa bát phương chạy đến, gia nhập Chân Võ Sơn chiến trường. Thi tổ không hổ là thi tổ, một thân thực lực ngoài Thôi Ngư đoán trước, chỉ gặp Thi Tổ trong tay đo trời thước tung bay, mặc dù bị đám người chế trụ, nhưng lại chậm chạp không thấy suy tàn chi tượng. Thi Tổ gia hỏa này thật mạnh a. Thôi Ngư nói thầm một tiếng. Thi Tổ tu vi không có ai biết, coi như dưới mắt thân thể này chỉ có thể phát huy ra cảnh giới thái ớt lực lượng, nhưng chỉ là thân thể này cực hạn thôi. Chỉ gặp Thi Tổ trong tay đo trời thước trên dưới tung bay vũ động, những nơi đi qua tùy tình nệ tờ ở công địch tất yếu, giơ tay nhấc chân làm cho cường giả khắp nơi không ngừng lùi lại. Chỉ là trung quy là song quyền nan địch tứ thủ, không bao lâu liền đã rơi vào hạ phong trạng thái. Nhi đẳng khinh người quá đáng. Thi Tổ một cái phòng bị trễ, vậy mà Hà Bá phá vỡ đỉnh đầu đuôi tóc, lột một mảng lớn ra đầu, cả người không khỏi sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt lộ ra một vòng sắc cơ. Lão tổ, sự tình có bất diệu, chúng ta mau trốn đi thôi. Lưu Bang đỉnh đầu linh lung bảo tháp lung lay sắp đổ, cả người trong ánh mắt tràn đầy kinh dị. Hắn không kiên trì nổi, liền xem như có tiên thiên linh bảo tại thân, nhưng là đối mặt với nhiều như vậy cường giả, cũng vẫn như cũ gánh không được. Thi Tổ cười lạnh, chớ có lo lắng, lại nhìn ta thủ đoạn. Chúng ta liền xem như rút đi, cũng muốn đem bọn giá hỏa này cho trấn nhiếp, nếu không bọn giá hỏa này thừa thắng xông lên, ta Đại Hán hướng định viễn không ngày yên tĩnh. Thi Tổ thể nội tín ngưỡng lực bắt đầu không ngừng phóng xuất ra, cả người quanh thân khí cơ cũng bắt đầu cực điểm thăng hoa, một cỗ uy thế kinh khủng bành trướng mà ra. Chương 988, lão tổ ra tay. Chương 988, lão tổ ra tay. Thi Tổ muốn cực điểm thăng hoa, muốn một lần nữa phát huy ra cảnh giới thái ớt lực lượng. Trước mắt cường giả khắp nơi thật sự là quá mức cường đại, liền xem như Thi Tổ có được biết ba chánh năm năng lực, nhất cử nhất động tấn công địch chi sơ hở, nhưng là đối mặt với đàn sói công kích vẫn như cũ khó mà chống đỡ. Sau một khắc, Thi Tổ cảnh giới thái ớt lực lượng bắn ra mà ra, trong tay đo trời thước tản mát ra một đạo bạch quang, hư không tựa hồ lâm vào ngưng kết, thời gian đình chỉ lưu chuyển, các lộ kim sắc chiến lược cao thủ tại bạch quang kia bên dưới phảng phất bị định trụ. Sau đó đo trời thước trong chốc lát phân hóa ngàn vạn thành, phô thiên cái địa hướng giữa sân cường giả khắp nơi là tới. Cảnh giới thái ớt lực lượng, lại thêm đo trời thước thủ đoạn, liền xem như chuẩn thánh người giáng lâm, sợ cũng khó mà đỡ lại thứ nhất kích chi lực. Các lộ kim sắc chiến lược cường giả mặc dù thủ đoạn không sai, nhưng là đối mặt Thi Tổ một kích này, vẫn như cũng là không đủ để đập vào mắt. Mắt thấy Thi Tổ liền muốn đem mọi người cho chân sát, đột nhiên chỉ thấy Bạch Ngọc Phúc quanh thân hiện ra một đạo trong suốt lồng ánh sáng kia cấp tốc huyết tán lan tràn, trong chốc lát bao phủ trong phạm vi cho phép, Thi Tổ cái kia đẩy trời đo trời thước rơi vào trong lồng ánh sáng sau, thế mà bị trong chốc lát đánh về nguyên hình, hóa thành một cây cây thước, đứng tại trong lồng ánh sáng. Tiên đạo lĩnh vực, đáng chết, đây là tiên đạo pháp tắc mảnh vỡ. Thi Tổ thấy vậy một màn cũng không khỏi đến biến sắc. Lão tổ, thời đại thay đổi, hiện tại đã không phải là huyết mạch người thiên hạ. Bạch Ngọc Phúc trong ánh mắt tràn đầy vẻ không hiểu, đã thấy trong lĩnh vực vô số đông tuyết phất phới, hướng về đo trời thức chấn xuống đi, muốn đem đo trời thức che lấp mai táng. Thi Tổ thấy vậy trong ánh mắt lộ ra một vòng nghiêm túc, mỗi cái thời đại luôn có mấy cái như vậy không nói đạo lý tồn tại, ngươi ngay cả tiên thiên mảnh vỡ đều có thể thu hoạch được, thật sự là khí vận sở chung. Thi Tổ nhìn xem bị đông tuyết đông kết đo trời thức, biết được đối phương một khi lợi dụng đông tuyết bao trùm toàn bộ đo trời thức, đến lúc đó chính mình đo trời thức sẽ bị phong ấn lại, cho nên Thi Tổ vẫy tay một cái, chỉ gặp cái kia đo trời thức bên trên khắc độ biến hóa, sau một khắc vậy mà trực tiếp từ trong lĩnh vực bay ra, nhảy ra đến trở xuống Thi Tổ trong tay. Ta tiên đạo lĩnh vực có thể che đậy đại thiên thế giới thiên đạo khí cơ, không cần hương hỏa chi lực tiêu hao, đồng thời cũng có thể ngăn cản pháp giới bên trong quỷ dị cảm ứng, ta nếu là lao tổ lời nói, lúc này liền ngoan ngoan thúc thủ chịu trói. Bạch Ngọc Phúc một đôi mắt nhìn về phía Thi Tổ. Thi Tổ nghe vậy cười lạnh, không chọn bện tiên đạo mảnh vỡ thôi, nếu là đỉnh phong tiên tiên pháp tắc, lao tổ ta tự nhiên là có bao xa chạy bao xa, ngươi đối với lao tổ thực lực của ta hoàn toàn không biết gì cả. Thi Tổ quanh thân hương hỏa chi khí bành trướng, tựa hồ muốn lại một lần nữa xuất thủ, nhưng ai biết nhưng vào lúc này đống nhiên giữa thiên địa cuốn lên một trận kinh khủng âm phong, hắc phong kia từ trong hư vô đến, trong chốc lát quát thiên hôn địa ám nhật nguyệt vô quang. Hoàng bét, nhiều như vậy kim sắc chiến lược cao thủ giao thủ, dẫn đến khí cơ tiết lộ ra ngoài, đưa tới pháp giới bên trong quái vật kinh khủng. Lúc này Tống Chí một tiếng kinh hô, trong ánh mắt tràn đầy hãi nhiên, vội vàng thu liễm quanh thân khí cơ, cả người phảng phất là giống như hòn đá, yên lặng đứng ở nguyên địa. Không đơn thuần là Tống Chí, lúc này các vị kim sắc chiến lược cường giả cũng hoảng hồn, nhao nhao thi triển thần thông đem nhà mình bảo vệ. Thôi Ngư nghe nói pháp giới bên trong quái vật chữ, trong ánh mắt lộ ra một vòng hiếu kỳ, sau đó đem thế giới chi lực rót vào trong đôi mắt, trước mắt hắc phong bên trong mê vụ bị nó khám phá, chỉ thấy pháp giới bên trong chẳng biết lúc nào xuất hiện một tôn chỉ có mẹ hứa lông trắng quái vật, cái kia lông trắng quái vật trong khi hô hấp gây nên giữa thiên địa hắc phong, từ pháp giới bên trong thổi tới thế giới vật chất, treo đến thế giới vật chất phong bạo màu đen phô thiên cái địa quét. Xảy ra, phong bạo màu đen kia tựa hồ ẩn chứa một cỗ lực lượng đặc biệt, có thể mê loạn người nguyên thần, còn có thể vặn vẹo thời không ảnh hưởng người đối với không gian cảm giác. Tựa như là một tòa lồng giam đem tất cả mọi người vây ở trong đó. Tiếp lấy chỉ gặp cái kia lông trắng quái vật trên thân vô số lông tóc màu trắng kéo dài, từ pháp giới bên trong xuyên thủng vật chất giới, hóa thành từng đạo xiển xích hướng giữa sân các lộ kim sắc cường giả, chân võ sơn bên trên tất cả thần thông cảnh giới tu sĩ bắt mà đi, tựa hồ muốn đem nơi đây tất cả bước vào thần thông cảnh giới tu sĩ một mẹ hốt gọn. Không thích hợp. Quái vật màu đen này không có đối với quỷ thần, huyết mạch người đạo thủ, ngược lại là hướng về phía Thi Tổ cùng chân võ sơn thượng thần thông cảnh giới luyện khí sĩ đạo thủ. Thôi Ngư trong lòng hơi động một chút. Những huyết mạch kia người mặc dù có được kim sắc chiến lực, nhưng là pháp giới bên trong đại khủng bố lại đối với nó làm như không thấy. Ngược lại là chân võ sơn luyện khí sĩ, cùng lao sơn chu ngộ năng các loại luyện khí sĩ, lúc này có thể nói là gặp vận rủi lớn, hai đôi mắt bên trong tràn đầy thần sắc khó xử, nhao nhao thi triển thần thông đối kháng cái kia pháp giới bên trong quỷ dị. Bạch Ngọc Phúc quanh thân tiên thiên khí cơ lưu chuyển, đem tất cả luyện khí sĩ đều bao phủ trong đó, chỉ gặp cái kia đầy trời xiển xích đối với Bạch Ngọc Phúc bọn người làm như không thấy, quay đầu hướng Thi Tổ cùng Chân Võ Sơn luyện khí sĩ nhiếp thủ đi qua. Thôi lão hổ, Tống Chí, Cao Ống, Dây Thường Lan các loại chân võ thất tử toàn bộ đều tại công kích quỷ dị kia phạm chủ bên trong. Tạm dừng tay đi. Nhưng vào lúc này, giữa thiên địa vang lên một đạo thở dài, sau một khắc một đạo kinh khủng kiếm khí vạch phá thương khung, trong chốc lát chạm phá hắc phòng, vỡ nát giữa thiên địa tất cả xiển xích. Hãm tiên kiếm khí. Thôi Ngư con ngươi co rụt lại, biết là Chân Võ Sơn lão tiên sư xuất thủ. Chu Tiên Tứ kiếm bây giờ có 3 thanh đã xác minh hạ lạc, Chu Tiên kiếm rơi vào Thôi Ngư trong tay, Hãm tiên kiếm rơi vào Chân Võ Sơn lão tổ trong tay, Lục tiên kiếm rơi vào Thợ Mổ Heo Trường Quan Khê trong tay, cho đến tận này chỉ có Tuyệt tiên dưới kiếm rơi không rõ. Cái kia Hãm tiên kiếm trong nháy mắt vỡ nát giữa thiên địa tất cả xiển xích, sau đó tùy tỉnh nệ tở ở nhảy vọt nhập pháp giới bên trong, đột nhiên một kiếm phá toái hư không hướng về pháp giới bên trong khủng bố lông trắng quái vật chém tới. Một kiếm này sợ là đã có chém giết đại La Kim tiên thực lực. Si Bưu tại Thôi Ngư bóng dáng thấp giọng nói, thật chẳng lẽ Võ Sơn lão tổ bước vào đại La thần tiên cảnh giới? Thôi Ngư văn ngôn sững sờ. Không có. Nhìn nó khí tức, tựa như là tại cảnh giới thái ớt quanh quẩn một chỗ. Si Bưu thấp giọng nói, lão giả chết tiệt này giấu thật sâu a. Pháp giới bên trong quái vật đối mặt với Hãm tiên kiếm một tiếng hét thảm, trên thân vô số lông tóc nhao nhao rơi xuống. Thân hình một trận bận bẹo biến mất tại trong hỗn độn. Đầy trời hắc phong đình chỉ, Chân Võ Sơn lão thiên sư sắc mặt âm trầm xuất hiện ở trong sân, một đôi mắt đảo qua đám người, nhất là nhìn thấy Bạch Ngọc Phúc sau, cả người sắc mặt càng là lạnh như băng mấy phần, chư vị muốn bắt trước mười mấy năm trước hành vi, uy hiếp ta Chân Võ Sơn phải không? Lão thiên sư nói chính là năm đó thôi lão hổ thu hoạch được Trảm Tam thi quyết bị nhân uy bức không thể không đi xa tha hương sự tình. Bạch Ngọc Phúc nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng, thu quanh thân lĩnh vực, chúng ta bất quá là có một số việc muốn cùng đạo hữu thương nghị một phen thôi. Trần Võ Sơn lão tổ nghe vậy sắc mặt càng thêm âm trầm mấy phần, hắn hiện tại bước vào cảnh giới thái ất, đã sớm không phải mười mấy năm trước người kia. Không cần đả sinh đả tử, vậy mà kinh động đến pháp giới. Chư vị muốn nói điều gì, đi theo ta đi. Trần Võ Sơn lão tổ nói câu. Lời nói rơi xuống Trần Võ Sơn lão tổ hướng sau núi tiến đến, các vị quỷ dị, các nhà luyện khí sĩ thấy vậy nhao nhao theo sát phía sau, không bao lâu giữa sân chỉ còn lại có một đám nhỏ thẻ kéo mét. Liền ngay cả Trần Võ thất tử cũng theo đó mà đi. Trương Quan Khê nhìn về phía Tôi Ngư, đạo huynh. Trần Võ Sơn sợ là muốn khởi phong ba về sau còn muốn thái bình xuống tới thế nhưng là khó khăn. Thôi Ngư văn ngôn như có điều suy nghĩ nói, không sao, an tâm tu luyện chính là, trời sập có cao to đỉnh lấy. Tống Phú Quân lúc này lại gần, đứng ở Thôi Ngư bên người, thấp giọng nói, Trần Võ Sơn có phải hay không lại phải khởi phong ba? Hắn đang thử thăm dò Thôi Ngư thái độ, muốn nhìn một chút Thôi Ngư có phải hay không biết cái gì, bởi vì Thôi Ngư xuất hiện địa phương tổng không có sự tình tốt, hết thể sự cố đều cùng Thôi Ngư có quan hệ. Hảo hảo tu luyện, Trần Võ Sơn náo động, bất quá là thiên hạ đại loạn một góc của băng sơn thôi. Thôi Ngư nói dứt lời sau trở về Tư Quá Nhai, bắt đầu quét dọn Tư Quá Nhai bên trên lá rụng, đồng thời trong lòng suy tư như thế nào tranh đoạt thất diệu vị trí. Cái gọi là thất diệu, kỳ thật chính là Chân Võ Thất Tử quân dự bị, đời kế tiếp Chân Võ Thất Tử. Bất quá thời đại này bởi vì giữa thiên địa có biến số phát sinh, cho nên thế hệ này Chân Võ Sơn Thất Tử sẽ trở nên không giống bình thường, từ nơi sâu xa sẽ có đại khí số gia trì. Thôi Ngư âm thầm nói câu, chỉ có trở thành Chân Võ Sơn Thất Diệu mới có cơ hội lĩnh hội Thái Hư Mộng Ảo Lưỡng Nghi kiếm thuật, đến lúc đó chính mình tập hợp đủ trong mộng chứng đạo đại pháp bên trong thôi diễn ra hô hấp pháp cùng kiếm quyết này, đến lúc đó tất nhiên sẽ xúc động thời không. Trần Võ Sơn lão tổ cùng cường giả khắp nơi ở sau núi ở một tháng, sau đó tại một tháng sau một cái nào đó đêm khuya, Tống Chí xuất hiện ở Thôi Ngư ngoài cửa. Sự tình có kết quả. Tống Chí đối với Thôi Ngư đạo câu. Ân, kết quả gì? Thôi Ngư hiếu kỳ hỏi một câu, đồng thời đem Tống Chí cho mời vào trong nhà tranh. Ngày sau Trần Võ Sơn vị trí trưởng giáo do các đại pháp mạch công bằng cạnh tranh. Tống Chí đạo. Thôi Ngư văn ngôn sững sờ, Trần Võ Sơn lão tổ là dễ nói chuyện như vậy sao? Trần Võ Sơn lão tổ thực lực hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy, làm sao lại nhận bức hiếp? Tống Chí đạo, hắn không có lựa chọn khác. Thôi Ngư trong lòng hiếu kỳ, Tống Chí đạo, mọi người ở sau núi trao đổi một tháng, Trần Võ Sơn lão tổ từ đầu đến cuối không chịu nhả ra, thậm chí kém chút độc thủ, phải biết bảy đại chi mạch bây giờ phía sau đều có kim sắc cảnh giới quỷ thần trấn áp khí vận, làm sao lại cam nguyện vì phụ thuộc? Thôi ra lão tổ đúng là cường đại, liền xem như Trần Võ Sơn bảy đại quỷ thần cũng vô pháp cùng nó chống lại, cũng may bảy đại chi mạch đã dự liệu được tình huống như vậy, âm thầm mời Hoàng Hà Thủy Thần các loại uy tín lâu năm cường giả trợ trận, càng là thu được các đại luyện khí sĩ giáo phái duy trì. Thôi Ngư nghĩ đến cũng là, các đại chi mạch đều có kim sắc cảnh giới quỷ thần cường giả sinh ra, độc lập ra ngoài đều là hoành áp thiên hạ bá chủ một phương, thành lập thế lực tuyệt sẽ không thật sự vo núi kém, các đại chi mạch làm sao lại cam tâm khuất tại chủ mạch phía dưới. Bất quá Chân Võ Sơn chính là thiên hạ luyện khí sĩ đầu rồng, nương theo lấy huyết mạch người suy sụp, khổng lồ luyện khí sĩ nhất mạch khí số hội tụ ở Chân Võ Sơn, tại khí số gia chỉ bên dưới vậy mà gọi bảy đại quỷ dị tiến hóa làm kim sắc, có thể thấy được Chân Võ Sơn khí số cực lớn đến mức nào. Đây là chi mạch, chủ phong nhất mạch nên hưởng thụ cỡ nào khổng lồ khí số, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Đây cũng là vì gì bảy đại chi mạch quỷ thần không nỡ rời đi Chân Võ Sơn mỗi nơi đứng nhất mạch mấu chốt, thật sự là không nỡ Chân Võ Sơn khí số. Những này liền có thể nghiêm túc vo núi lao tổ lui bước sao? Thôi Ngư trong lòng hiếu kỳ. Đương nhiên không có khả năng, cái này cũng vẹn vẹn chỉ là thẻ đánh bạc thôi. Chân chính nghiêm túc Võ Sơn lão tổ lui bước chính là bảy đại chi mạch muốn chia ra đi, hơn nữa còn muốn gia nhập ngoại giới Lao Sơn các loại luyện khí sĩ đạo thống. Một khi bảy đại chi mạch chia ra đi, đến lúc đó Chân Võ Sơn khí số tất nhiên sẽ bị thương nặng. mà bất luận Thái Bình đạo hay là Lao Sơn các loại đạo thống, nếu như có thể thu hoạch được bảy đại chi mạch một trong gia nhập, khí số tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh, có đuổi theo Trần Võ Sơn cơ hội. Tống Chí trong thanh âm tràn đầy cảm khái. Thôi Ngư Văn Luân trong ánh mắt lộ ra một vòng suy tư, hiện tại Trần Võ Sơn đã đến tràn ngập nguy hiểm tình trạng, thôi không cẩn thận như vậy chia năm xẻ bảy, thật vất vả xuất hiện đại hưng chi thế sẽ triệt để hóa thành mây khói. Vì Trần Võ Sơn đại thế, Trần Võ Sơn lão tổ chỉ có thể nhịn đau đáp ứng, ngày sau Trần Võ Sơn trưởng giáo nhất mạch tuyển bạn, toàn bằng các đại chi mạch bản sự. Bảy đại chi mạch, mỗi một mạch ra một người, cái nào chi mạch nếu là chiến thắng sẽ thu hoạch được Trần Võ Sơn trưởng giáo địa vị. Tống Chí đạo câu. Thôi Ngư Văn Luân trong lòng khẽ động, như vậy điều ước đối với mình thế nhưng là cũng không hữu hảo, bởi vì lúc trước Tống Chí thế nhưng là nói muốn đem nhà mình đẩy đi ra, trở thành trưởng giáo. Tống Chí tựa hồ là biết Thôi Ngư tâm ý, cười tủm tỉm nói, tại chỗ này có đầu ước trước đó, còn có từng đầu ước. Còn có từng đầu ước. Thôi Ngư Văn Luân sững sờ. Ngươi không cần biết, chỉ cần an tâm tu luyện liền tốt, sớm ngày tranh thủ đến thất diệu vị trí, đến lúc đó tự nhiên sẽ có chỗ tốt của ngươi. Tống Chí một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, bởi vì chuyện hôm nay, cho nên tuyển bạt thất diệu thời gian trước thời hạn, một năm sau liền bắt đầu tuyển bạt thất diệu. Thôi Ngư Văn Luân kinh ngạc nói, vì cái gì? Trần Võ Sơn lão tổ đương nhiên không cam tâm bị các đại chi mạch bức bách, chúng ta muốn cướp đoạt vị trí trưởng giáo, chỉ sợ là hắn cũng muốn cướp đoạt chúng ta phong chủ vị trí. Tống Chí đạo câu. Trần Võ Sơn chủ phong nhất mạch Thôi lão hổ một mực cung kính đứng tại Lao Thiên Sư sau lưng. Chỉ thấy Lao Thiên Sư sắc mặt âm trầm đứng ở trong đại điện, trong ánh mắt tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng, việc đã đến nước này, chúng ta duy nhất có thể làm chính là cùng Đại Chu Vương thất hợp tác, chỉ có mượn nhờ Đại Chu Vương thất lực lượng, mới có thể đối kháng thiên hạ luyện khí sĩ đạo thống, đối kháng trong thiên hạ quỷ thần. Trong thiên hạ quỷ thần ngấp nghé ta Trần Võ Sơn khí vận, còn muốn lật đổ Đại Chu triều thống trị, đối với chúng ta tới nói Đại Chu Vương triều là tự nhiên minh hữu, đã đứng ở trên cùng một chiến tuyến. Thế nhưng là Đại Chu hiện tại thế cục tràn ngập nguy hiểm, chúng ta Trần Võ Sơn gia nhập vào, chẳng lẽ không phải bánh bao thịt đánh chó có đi không về? Thôi lão hổ ở bên cạnh thấp giọng nói câu. Nghe nói lời này, lão thiên sư thâm thẳm thở dài, kéo dài thời gian đi. Nếu như có thể vì ta kéo dài trăm năm thời gian, sự tình tất nhiên sẽ có chuyển cơ. Bảy đại chi mạch thật sự là quá mức đáng giận, vậy mà muốn mưu đoạt chúng ta chủ phong nhất mạch khí số. Thôi lão hổ trong thanh âm tràn đầy sắc cơ. Bọn hắn có thể mưu đoạt chúng ta khí số, chúng ta cũng đồng dạng có thể mưu đoạt bọn hắn khí số. Ngươi ngày sau đa sinh mấy cái tử tự, đem tử tự lặng lẽ đưa vào các đại chi mạch bên trong, một lần nữa đem chi mạch quyền lợi thu hồi lại, sau đó lại dần dần đem quỷ thần ra không. Chờ ta tu vi làm tiếp đột phá, chính là cùng bọn hắn tính tổng nợ thời điểm. Trần Võ Sơn lão tổ thanh âm băng lãnh đạo.